Chương 509, bịt mắt bắt dê, thật muốn đi kia lầu 2. Chương 509, bịt mắt bắt dê, thật muốn đi kia lầu 2. Công tử, có cái gì Liêm Nhi có thể làm ngài cứ việc phân phó. Phương Liêm Nhi nhìn ra Hứa Thái Bình đây là muốn để nàng hỗ trợ, lúc này đè xuống trong lòng hoảng sợ, ánh mắt rất là kiên định bảo đảm nói. Hứa Thái Bình tại thoáng chỉnh lý một chút suy nghĩ về sau, lúc này mới hướng Phương Liêm Nhi dặn dò, "Liêm Nhi cô nương, tiếp xuống sẽ có người gõ vang cửa phòng của chúng ta, chờ ngươi mở cửa sau hắn sẽ để cho ngươi cùng hắn chơi bịt mắt bắt dê trò xiếc. Còn biết hướng ngươi uy hiếp nói, chỉ cần ngươi bị hắn tìm được, hắn liền sẽ ăn ngươi." Nghe được "ăn ngươi" ba chữ này lúc, Phương Liêm Nhi con ngươi đột nhiên một tấm, lúc này lẩm bẩm nói, "Chẳng lẽ nói, tiệm kia tiểu nhị tốt vượng, chính là bởi vì cùng quái nhân kia chơi bịt mắt bắt dê lúc thuần thục, cho nên liền bị ăn rồi." Không hổ là người kể chuyện cháu gái, lập tức liền từ Hứa Thái Bình trong lời nói này liên tưởng đến nhân viên phục vụ Tôn Vượng mất tích nguyên do. Nếu ta suy đoán không sai, cho là như thế. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, "Nhưng Liêm Nhi cô nương ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ngươi chỉ cần trốn đến bàn này dưới, ta liền có thể cam đoan quái nhân kia tìm không được ngươi." Hắn vừa nói, một bên đưa tay chỉ trong sương phòng sau tấm bình phong một cái bàn. "Trốn ở nơi đó liền sẽ không bị tìm tới." Phương Liêm Nhi một mặt khó có thể tin. "Không sai." Hứa Thái Bình song Phương Liêm Nhi tự tin cười một tiếng, "Tin tưởng ta Liêm Nhi cô nương." Nếu là người bình thường nói lời này, Phương Liêm Nhi tự nhiên là không tin. Nhưng nghĩ đến ngày đó Hứa Thái Bình đứng ở Liêu phủ trước cửa lúc, cái kia đạo từ trên trời giáng xuống kiếm quang, Phương Liêm Nhi cuối cùng vẫn là gật đầu nói, "Tốt, ta tin tưởng công tử ngươi." "Thái Bình, vì sao nhất định phải làm cho Phương Liêm Nhi đi mở cửa?" Linh Nguyệt tiên tử có chút không hiểu hướng Hứa Thái Bình hỏi. Sương phòng sau tấm bình phong dưới bàn. "Linh Nguyệt tỷ, tại Liên Đồng tiên đoán được tình hình bên trong, Phương Liêm Nhi chính là tại căn này trong sương phòng trương này dưới bàn, bị kia hoàng khuyển ma trùng phụ thân bốn ngón tay bắt được." Hứa Thái Bình một mặt lấy ra Khốn Long tháp, một mặt hồi đáp, "Kia hoàn toàn chính xác chỉ có thể để tiểu cô nương này chịu khổ một chút." Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. "Nếu muốn trình độ lớn nhất giảm bớt Liên Đồng dự báo tình hình biến số, liền phải tận khả năng thiếu đi thay đổi Liên Đồng suy diễn tình hình bên trong, chứ kết quả bên ngoài chuyện." Cũng tỷ như nói, Phương Liêm Nhi là tại căn này trong sương phòng bị bốn ngón tay bắt lấy, tốt nhất liền để nàng bị bắt một lần. Bằng không mà nói, Liên Đồng suy diễn rất có thể sẽ sinh ra biến số. Đây đều là Hứa Thái Bình qua nhiều năm như vậy, tại vận dụng Liên Đồng năng lực quá trình bên trong, tổng kết ra kinh nghiệm. "Thái Bình, luyện hóa cái này Khốn Long tháp về sau, ngươi cảm giác như thế nào?" Linh Nguyệt tiên tử mắt nhìn Hứa Thái Bình trong tay Khốn Long tháp. "Sáng nay vừa mới luyện hóa, nguyên thần hoàn toàn chính xác có chút biến hóa, nhưng ta không uống tàng tiên nưỡng, không dám nếm thử." Hứa Thái Bình cười khổ. "Không sao, hôm nay cũng không dùng đến luyện hóa Khốn Long tháp được đến năng lực, tàng tiên nưỡng thừa được không nhiều có thể bất tí bớt." Linh Nguyệt tiên tử lắc đầu. "Phanh, phanh, ầm." Đúng lúc này, Hứa Thái Bình ở chỗ đó xương phòng cửa phòng, rốt cục vẫn là bị người gõ vang. Hứa Thái Bình dùng thần hồn cảm ứng một chút, nhưng thần niệm mới xuyên thấu qua cửa phòng, liền bị lấp kín bức tường vô hình ngăn lại. Hiển nhiên, cái này hoàng khuyển bản nguyên ma trùng chi lực, đồng dạng có thể ngăn cách thần niệm. "Ai? Ai nha?" Đối với Hứa Thái Bình thần niệm rõ xét không có chút nào chỗ xem xét Phương Liêm Nhi, âm thanh há miệng run rẩy hướng ngoài cửa hỏi thăm một câu. "Vị khách quan kia, đến chơi tránh mèo con a?" Ngoài cửa vang lên theo một thanh âm thô kệch nhưng giọng nói như hải đồng âm thanh. "Ta không nghĩ chơi." Phương Liêm Nhi âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở đạo. "Ầm." Cơ hồ tại Phương Liêm Nhi tiếng nói vừa ra đồng thời, sương phòng cửa phòng bị người một cước đá văng. Một tên da mặt xám xanh, thân hình cao lớn to con nam tử cứ như vậy mặt không thay đổi đứng ở cổng. "Khách quan, không chơi, sẽ chết nha." Nam tử con ngươi băng lãnh, không nháy mắt nhìn chằm chằm Phương Liêm Nhi. Một nháy mắt, Phương Liêm Nhi trong óc bắt đầu hiện ra từng màn nàng liền nằm mơ đều mộng không đến khủng bố tình hình. "Ta chơi." Trong đầu một màn kia màn khủng bố tràng cảnh uy hiếp phía dưới, Phương Liêm Nhi liên tục gật đầu. Thân ở hoàng khuyển bịt mắt bắt dê bản nguyên ma chủ chi lực mở ra về sau, đừng nói chỉ là một người bình thường Phương Liêm Nhi, chính là tu vi tại vọng thiên cảnh trở xuống tu sĩ, cũng không cách nào cự tuyệt cùng hoàng khuyển ma trùng chơi bịt mắt bắt dê trò xiếc. Ầm. Đang nghe Phương Liêm Nhi đáp ứng về sau, kia bốn ngón tay khỏe miệng vỡ ra, một tay lấy môn một lần nữa kéo lên, sau đó ở ngoài cửa dựa lưng vào cửa phòng hô, "Ta đếm đến 10, liền tiến đến tìm ngươi." Nghe xong lời này, Phương Liêm Nhi trong lòng siết chặt, lúc này quay người hướng trong sương phòng bình phong phương hướng chạy tới. Bất quá khả năng bởi vì quá mức hoảng sợ, nàng mới chạy mấy bước liền dưới chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Mà ngoài cửa kia bốn ngón tay đếm xem âm thanh đã vang lên, 1, 2, 3. Thanh âm này, tại cái trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh Phương Liêm Nhi nghe tới, giống như kia quỷ sai truy hồn lấy mạng thanh âm. "Đáy bàn, đáy bàn, đáy bàn." Lúc này nàng một bên nhỏ giọng thì thầm, một bên dùng cả tay chân, lộn nhào hướng bình phong phía sau cái bàn đi đến. Bịch. Chờ Phương Liêm Nhi vòng qua bình phong đi vào trước bàn lúc, nàng dưới chân lại là mềm nhũn, té ngã tại trước bàn. "Công tử, công tử." Mà liên tại nàng chuẩn bị bò trốn vào đáy bàn lúc, vốn cho rằng Hứa Thái Bình đã trốn ở đáy bàn nàng, đột nhiên phát hiện đáy bàn thế mà không có mưa ai, một trái tim như rơi vào hầm băng. "Vô Ưu công tử hắn trốn rồi." Nàng một mặt khó có thể tin. Lại cạnh. Cùng lúc đó, ngoài cửa bốn ngón tay tại mấy đạo mười phần về sau, cũng nhanh chân đi vào trong phòng. Kinh sợ đan sen Phương Liêm Nhi, cũng không lo nổi suy nghĩ cái khác, bản năng bò vào đáy bàn, sau đó thân thể cuộn tròn trốn ở dưới bàn một cái góc. Lại cạnh. Cũng liền vào lúc này, kia bốn ngón tay tiếng bước chân nặng nề, tại Phương Liêm Nhi bên tai vang lên. "Vô Ưu công tử cứu ta, cứu ta." Phương Liêm Nhi co do thân thể, hai tay gắt gao ôm đầu gối, miệng bên trong càng không ngừng nhớ kỹ Hứa Thái Bình dùng tên giả. lạch cạch. Theo lại một đạo tiếng bước chân nổ vang, một cái chân to xuất hiện tại Phương Liêm Nhi tránh né trước bàn. Nhìn thấy cái chân này về sau, Phương Liêm Nhi thân thể đột nhiên run lên. Đối với một người bình thường đến nói, giờ phút này Phương Liêm Nhi tâm thần không có sụp đổ, cũng đã tính không sai. Hắc, tìm tới ngươi. Đột nhiên, kia đứng ở trước bàn bốn ngón tay đột nhiên ngồi xuống thân thể, đem cái kia chỉ có bốn cây đầu ngón tay ngã vào dưới bàn, hướng dưới bàn Phương Liêm Nhi chụp tới. Vô Ưu công tử cứu ta. Tâm thần sắp sụp đổ Phương Liêm Nhi, liều lĩnh hô to lên tiếng. Đùng. Đúng vào lúc này, một cái tay từ phía sau hắn khoác lên trên vai của nàng, đồng thời một thanh âm tại hắn bên tai vang lên, Liêm Nhi cô nương chớ sợ, ta đến. Sau một khắc, Phương Liêm Nhi mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Nhưng chớ đem nha đầu này dọa sinh ra sai lầm. Khốn Long Tháp bên trong, Linh Nguyệt Tiên tử một mặt đông tích nhìn xem Hứa Thái Bình trong tay ôm Phương Liêm Nhi, có chút không đành lòng nói: "Ta để nàng đã ngủ mê man, nên không ngại." Hứa Thái Bình mắt nhìn Phương Liêm Nhi, mang trên mặt mấy phần ấy này nói: "A." Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, Khốn Long Tháp lầu 2, đột nhiên chuyển đến một trận thê lương tiếng két chói tai. "Đại ca, thật muốn thượng kia lầu 2 gian phòng sao?" Khỉ con Bình An cái này lúc từ Hứa Thái Bình trong tay áo chui ra, một mặt hoảng sợ hướng Khốn Long Tháp lầu 2 nhìn quanh thêm vài lần, sau đó hướng Hứa Thái Bình hỏi: "Chương 510, Khốn Long Tháp, canh tử số phòng tiếng khóc chương 510, Khốn Long Tháp, canh tử số phòng tiếng khóc ta nhớ được lần trước đi vào Khốn Long Tháp lúc, nghe được phía sau cửa vang lên tiếng thét chói tai, tựa như là đến từ căn này canh danh tiếng phòng a." Khốn Long Tháp tầng 2, Hứa Thái Bình tại canh danh tiếng trước gian phòng đứng vững. Chính là chỗ này. Khỉ con Bình An một thanh nhảy lên Hứa Thái Bình đầu vai, hai tay ôm Hứa Thái Bình cổ, một mặt cảnh giác nhìn xem kia canh danh tiếng phòng cửa phòng nói: "Đại ca ngươi từng tại này bế quan tu luyện lúc, cái khác mấy gian phòng cũng truyền ra qua tiếng kêu thảm thiết. Hơn 10 năm trước, Hứa Thái Bình tại Huyết Vũ Lâm tránh né yêu tăng truy sát lúc, liền từng mang theo Bình An cùng Bạch Vũ tại Khốn Long Tháp tránh thoát khỏi. Bởi vì lúc ấy còn chưa từng đem Khốn Long Tháp luyện hóa, không cách nào làm cho Khốn Long Tháp đại môn mở ra tự nhiên, bọn họ bị ép tự phong Huyền Hoang Tháp gần 7 năm. Ta nhớ được, lúc trước giáp đinh mậu cái này ba gian phòng, giống như không có khóa lại. Linh Nguyệt Tiên tử thân hình cái này lúc cũng hiện tại Hứa Thái Bình bên cạnh. Không sai, ta chính là tại kia giáp số phòng bên trong tu luyện." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt từ giáp số phòng trên cửa phòng thu hồi, đều lần nữa rơi xuống canh danh tiếng phòng trên cửa phòng. Nên là cái này Khốn Long Tháp tại bị ta luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo về sau, sinh ra một chút biến hóa. Hắn phòng đoán đạo. Ầm. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, bọn họ trước mặt tầng 2 canh danh tiếng trong phòng, đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Gặp tình hình này, Hứa Thái Bình bản năng lui lại một bước, khỉ con Bình An tại chui trở lại trong hồ lô. Linh Nguyệt Tiên tử dù vẫn như cũ đứng ở trước cửa, nhưng trong tay đã gọi ra một viên lúc trước điệu tàng quả kết xuất tiên đảo, tùy thời chuẩn bị để Hứa Thái Bình ăn bảo. Nơi này không phải chân vũ thiên, an viên này tiên đảo về sau, nàng liền có thể mượn Hứa Thái Bình thân thể toàn lực ra tay một lần. Hứa Thái Bình thấy thế tùy theo tiến lên một bước, cầm qua viên kia tiên đảo. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy về sau, coi như không nói tiếng nào, hai người cũng đã có thể nhìn ra ý đồ của đối phương. Phanh, phanh, ầm. Tại ngắn ngủi bình tĩnh về sau, đột nhiên có đồ vật gì bắt đầu từ canh danh tiếng trong phòng trùng điệp truy đấm vào cửa phòng. Theo sát lấy, một nữ tử suy yếu phải có chút thanh âm run rẩy từ sau cửa truyền ra. Bên ngoài có người sao? Nghe được thanh âm này, Hứa Thái Bình trong lòng siết chặt, trực tiếp đem đảo tiền kia đặt ở bên miệng. Bên ngoài có người sao? Không đúng, kết giới rõ ràng đã giải trừ, Khốn Long Tháp nội ứng nên có người mới đúng. Phía sau cửa cái này lúc lại truyền tới nữ tử âm thanh. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình cùng một bên Linh Nguyệt Tiên tử liếc nhau một cái. Sau đó Hứa Thái Bình hướng Linh Nguyệt Tiên tử truyền âm nói: "Linh Nguyệt tỷ, nàng chẳng những biết chúng ta tại cửa ra vào, còn biết được chúng ta ngay tại Khốn Long Tháp." Linh Nguyệt Tiên tử nhẹ gật đầu, sau đó tại nghiêm túc suy nghĩ một phen về sau, cuối cùng vẫn là lắc đầu hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói: "Phong hiểm quá lớn, trước vẫn là không muốn đáp lại." Mặc dù y theo Đế Dương thuyết pháp, khi tiến vào gian phòng về sau, chỉ cần trong tay có đầy đủ kim tinh tiền hoặc là linh thạch, liền sẽ không bị xảy ra chuyện, nhưng cái này không tất yếu phong hiểm vẫn là đừng bước lên. Đùng, đùng đùng. "Các ngươi nghe thấy, ta biết các ngươi nhất định nghe thấy. Ta sắp không được các ngươi nhanh lên đem cửa mở ra, ta có một kiện đồ vật muốn cho các ngươi. Các ngươi cũng là thượng thanh giới tu sĩ đúng không? Mở cửa nhanh, thứ này, các ngươi nhất định phải." Ầm. Ngay tại nữ tử âm thanh trở nên càng ngày càng suy yếu lúc, lại một tiếng vang thật lớn từ sau cửa truyền đến, kia canh danh tiếng phòng cửa phòng tức thì bị thứ gì nện đến trùng điệp run lên. "Ê!" Theo sát lấy, phía sau cửa nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn. "Không có thời gian, thật không có thời gian van cầu các ngươi, tin tưởng ta đi." Nữ tử một bên mang theo tiếng khóc nức nở rên thống khổ, một bên dùng tay 333 vớt canh tử số phòng cửa phòng. Thật không có thời gian không kịp ngăn cản nữa, thứ 10 ma huyền đem đánh xuyên qua cuối cùng một đạo hỗn độn chi môn, đến lúc đó căn bản không cần chờ đến thiên môn chiến trường lại mở, toàn bộ thượng thanh giới đều đem biến thành ma vực. Tại tích xúc chỉ chốc lát khí lực về sau, phía sau cửa nữ tử vừa dùng lực đập cửa phòng, một mặt la lớn. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình chấn động trong lòng. Thứ 10 ma huyền, hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, có chút khó có thể tin nhìn về phía một bên Linh Nguyệt Tiên tử. Linh Nguyệt Tiên tử nghe vậy cũng là khẽ giật mình, sau đó đồng dạng một mặt khó có thể tin nói: "Thứ 10 ma huyền không phải bị Ngũ Đế triệt để phong ấn sao?" Mà đúng lúc này, hai người ở chỗ đó tòa này Khốn Long Tháp, đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Theo sát lấy, kia bốn ngón tay âm thanh đúng là từ ngoài tháp truyền đến: "Tìm tới các ngươi, ta tìm tới các ngươi." Thanh âm này vang lên đồng thời, một đầu to lớn cánh tay, đúng là xuyên thấu Khốn Long Tháp chụp vào Hứa Thái Bình cùng hắn con Phương Liêm Nhi. "Thái Bình, trước đừng quản nữ nhân này, chúng ta phải tìm một gian phòng ốc trốn." Linh Nguyệt tiên tử đối Hứa Thái Bình nhắc nhở. Được. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, nói lấy liền hướng bên cạnh một gian phòng đi đến. Nhưng ngay tại bước chân hắn phóng ra lúc, kia canh tự hào trong phòng nữ nhân trong miệng một câu, lệnh Hứa Thái Bình dừng bước, "Sư phụ, đệ tử vô năng, chỉ có thể làm đến bước này. Nhưng đệ tử tự nhận, đời này tuyệt không có phụ lòng qua dạy bảo của ngài. Sinh mà vì người, ngươi lại tu thân, ngươi lại độ người, ngươi lại như nước, cứ ác quên mà vì thiện. Đệ tử chưa hề làm ác túi đầu, hướng ma cuốn gối." Câu này thư thánh trong luôn, chẳng những là Thanh Huyền Tông môn quy, cũng là cựu thúc đối với hắn dạy bảo. Thái Bình, vẹn vẹn chỉ chần chờ một hai hơi công phu, Hứa Thái Bình liền tại Linh Nguyệt Tiên Tử hoang mang trong tiếng kêu ầm ĩ, đột nhiên quay người phóng tới sau lưng canh tử số phòng, cũng đẩy ra cửa phòng. Cứ việc trên cửa phòng khóa, nhưng khi Hứa Thái Bình tay đè tại kia trên cửa phòng lúc, môn kia khóa liền răng rắc một tiếng chính mình mở ra. Kẹt kẹt. Tại môn trục chuyển động âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình đẩy cửa phòng ra, cấp tốc bước vào trong phòng, đồng thời phanh một tiếng một thanh đóng cửa phòng. Vâng. Mà liền tại hắn đóng cửa phòng một cái chớp mắt, một cỗ rét lạnh thấu xương phong tuyết, một tay lấy hắn bao phủ. Cùng lúc đó, một tên máu me khắp người, nhưng ánh mắt lại vô cùng quật cường nữ tử xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Cảm ơn ngươi. Mở cửa. Hai hàng thanh lệ từ nữ tử kia màu băng lam trong đồng tử trở xuống. Chương 511, Trúc Tùng Vũ, bạn đường cùng chặt đầu người. Chương 511, Trúc Tùng Vũ, bạn đường cùng chặt đầu người nơi này. Hứa Thái Bình nhìn một chút nữ tử kia, lại đảo mắt bốn phía một vòng, sau đó vô cùng ngạc nhiên hướng Linh Nguyệt Tiên Tử truyền âm nói, nơi này không phải cái gì gian phòng, nơi này là một tòa bí cảnh. Xuyên thấu qua kia rét lạnh thấu xương phong tuyết, ánh vào Hứa Thái Bình tầm mắt là một tòa cắm đầy vết dỉ loang lộ cự kiếm thiên địa. Kia từng trôi bị phong tuyết bao trùm cự kiếm dưới, có từng cô giống như núi nhỏ xương khô. Những này xương khô bên trong, có hình thể khổng lồ người khổng lồ, có hình như long xà yêu thú, nhưng càng nhiều vẫn là từng cô hoặc là ba đầu sáu tay, hoặc là có dường như thú không phải thú giống người mà không phải người khung xương dị xương. Hứa Thái Bình hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Khốn Long Tháp tầng 29 gian phòng đằng sau, thế mà là từng tòa bí cảnh. Thiên Ma, chiến trường. Đã ở Hứa Thái Bình bên cạnh hiện ra thân hình Linh Nguyệt Tiên Tử, đang nhìn thành tình hình chung quanh về sau, đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Không, đây không phải Thiên Ma chiến trường, đây là Thiên Ma chiến trường bị đánh nát sau. Thất lạc hư không phế tích. Nói lời này là kia vết máu đầy người, có dị vực đồng tử nữ tử. Vừa mới không ngừng đập Khốn Long Tháp tầng 2 cửa phòng người, chính là nàng. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Linh Nguyệt Tiên Tử cảnh giác lui lại một bước, đồng thời rất là ngạc nhiên nhìn về phía cô gái kia nói, ta cái này đồng tử tên là Nhất Phách, có thể trực tiếp nhìn thấy nhục thân sau linh hồn, có thể nhìn thấu bất luận cái gì huyễn tượng, ngươi coi như vì thần hồn của mình thi triển che trời thuật cũng vô dụng. Nữ tử hướng Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích nói, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta là bạn đường. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Linh Nguyệt Tiên Tử bổ sung một câu. Nói lấy nàng kéo ra cánh tay áo, lộ ra một đạo quỷ dị lạc ấn đồ án. Chỉ thấy dấu ấn kia đồ án bên trong, có một viên chảy máu đầu người bị đặt ở một con khay bên trong. Mà người kia đầu biểu lộ, hai con ngươi trợn lên, khóe miệng ngẩng, một mặt ngạo nghễ, phản phất đang miệt thị lấy trong mắt của hắn nhìn thẳng vị kia tồn tại. Bạn đường. Nghe được bạn đường ba chữ, lời này Linh Nguyệt Tiên Tử biến sắc, một thân nội liễm khí tức ba động đống nhiên phóng thích, đồng thời ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cô gái kia nói, đã là bạn đường, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đợi ngày đó đạo xem chúng ta như chó dương ngày, ngươi làm như thế nào tự xử? Nghe vậy, kia có một băng lam đồng tử nữ tử đống nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đi theo ánh mắt bên trong lộ ra quyết tuyệt thần sắc nói, đợi cho ngày đó, chúng ta chặt đầu người, võ phu huy quyền, đao tu rút đao, kiếm tu xuất kiếm, thà làm chặt đầu quỷ, không làm dưới thèm chó. Nghe được cái này quen thuộc lời thề, Linh Nguyệt Tiên Tử thân thể run lên, lúc này một thanh cúi người, ý đồ đi đỡ lên nữ tử kia. Chỉ là nàng quên nàng bây giờ bất quá một bộ linh thân, hai tay trực tiếp xuyên qua nữ tử kia thân thể. Không nghĩ tới, ta Trúc Tùng Vũ đem chết thời điểm, còn có thể gặp gỡ một vị bạn đường. Nữ tử nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liều mạng thượng đau xót, tay chống đất gian nan lại chậm rãi từ dưới đất một chút xíu bò lên. Không cần. Hứa Thái Bình nghĩ lên tiến đến nâng kia Trúc Tùng Vũ, nhưng vươn đi ra tay, lại bị Trúc Tùng Vũ một thanh mở ra. Lúc sắp chết, cũng không thể để hậu bối chế giễu. Trúc Tùng Vũ một bên tự mình lẩm bẩm, một bên chậm rãi đứng thẳng người. Chờ đứng thẳng người về sau, nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình, cũng hướng Hứa Thái Bình vươn tay, cách không chạm đến lấy Hứa Thái Bình gương mặt. Đang lúc Hứa Thái Bình dự định tránh đi Trúc Tùng Vũ rồi đến tay lúc, trong óc đột nhiên vang lên Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh, "Thái Bình, không sao, cái này Trúc Tùng Vũ đối ngươi tuyệt không ác ý, bởi vì nàng cùng Linh Nguyệt Tiên Tử ngươi là bạn đường." Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ ở trong lòng dò hỏi, "Thái Bình, dưới mắt ngươi tiếp xúc việc này làm thời thượng sớm, bạn đường cùng chặt đầu người cái này xưng hô, ngươi chớ nên tự tiện hướng người ngoài nhắc lên." Linh Nguyệt Tiên Tử rất là trịnh trọng hướng Hứa Thái Bình nhắc nhở. "Linh Nguyệt tỷ, ta rõ ràng." Hứa Thái Bình ở trong lòng lên tiếng. Cũng liền tại lúc này, kia đưa tay cách không đụng vào Hứa Thái Bình Trúc Tùng Vũ, trong đồng tử thần sắc một chút xíu địa biến làm nóng giận nói, "Ta Trúc Tùng Vũ cuối cùng điểm kia khí vận, hẳn là tất cả đều dùng tại hôm nay." "Tiền bối, ngài lời này là ý gì? Còn có ngươi lúc trước ở sau cửa hướng ta cầu cứu, mời ta vào cửa, đến tuột cùng là vì chuyện gì?" Hứa Thái Bình to mò nhìn về phía trước mắt luôn hành cử chỉ đều rất là quái dị nữ tử, liên tục đặt câu hỏi. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi thần hồn có thể tại tám vị ma hoàng ma khí cùng u minh chi khí xâm nhập phía dưới, chẳng những vẫn như cũ không nhiễm trần thế, ngược lại quang mang càng ngày càng thịnh. Điều này nói rõ ngươi có một viên vừa xa tu sĩ tầm thường kiên định đạo tâm, hoàn toàn không sợ tám vị ma hoàng ma chủng chi lực cùng u minh chi khí ăn mòn." Nói đến đây lúc, Trúc Tùng Vũ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hứa Thái Bình nói, có thể tại đem chết lúc đem việc này phó thác tại loại người như ngươi, ta Trúc Tùng Vũ có chết cũng có thể nhắm mắt. Vâng. Không sai biệt lắm ngay tại Trúc Tùng Vũ tiếng nói vừa ra đồng thời, phía trước trong đống tuyết một bộ to lớn xương khô đông nhiên đột nhiên đứng dậy, một thân mạnh mẽ vô song khí tức ba động đem bao trùm trên người nó băng tuyết toàn bộ đánh tan. Phanh phanh phanh. Đón lấy, cái này xương khô từ dưới đất nhặt lên một thanh vết dị loang lổ trường đao, mang theo một cỗ đủ để đụng nát đồi núi khí thế chạy vội hướng Hứa Thái Bình bọn hắn. Thái Bình, đem chuẩn bị kỹ càng kim tinh tiền tung ra. Một bên Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Khi nhìn đến cỗ này xương khô trong ngay mắt, nàng cũng đã rõ ràng kia Đế Dương nhắc nhở Hứa Thái Bình mang lên kim tinh tiền dụng ý ngay vậy. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lúc này đem ánh mắt chuẩn bị kỹ càng một túi hơn 100 viên kim tinh tiền hướng kia chạy như bay đến xương khô tung ra. Vâng. Kim tinh tiền tại bị Hứa Thái Bình tung ra trong ngay mắt, cùng nhau vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn to lớn kim sắc xương mù bao phủ tại đỉnh đầu của mọi người. Đúng vào lúc này, xương khô quái vật trong tay kia to lớn trường đao, một đao đánh rớt, trùng điệp chém vào tại đoàn kia kim sắc xương mù bên trên. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia xương khô quái vật trường đao trong tay phách chạm tại kim sắc xương mù thượng trong nháy mắt, đúng là tại chỗ vỡ vụn ra. Chỉ bất quá tại quái vật trường đao trong tay vỡ vụn đồng thời, cái kia kim sắc xương mù cũng tiêu tán ra. Rầm rầm. Thấy thế, Hứa Thái Bình không đợi Linh Nguyệt Tiên Tử nhắc nhở, lại đem một túi kim tinh tiền rơi vãi ra ngoài. Lần này hắn trực tiếp rơi vãi ra ngoài 1000 kim tinh tiền. Vâng. Chỉ một thoáng, 1000 kim tinh nổ giải sau kim phấn, lại một lần nữa huyễn hóa thành một đoàn kim sắc xương mù đem Hứa Thái Bình bọn hắn bao lại. Chỉ bất quá lần này, cái này đoàn kim sắc xương mù muốn so vừa mới nồng hậu dày đặc rất nhiều, kia xương khô biến thành quái vật tại đụng vào về sau, một thân xương khô trực tiếp bị đánh tan. Tiên tử, tiểu gia hỏa, nói ngắn gọn. Trúc Tùng Vũ mắt nhìn bốn phía kim sắc xương mù, sau đó ánh mắt từ trên người Hứa Thái Bình đảo qua, cuối cùng rơi xuống Linh Nguyệt Tiên Tử trên mặt nói, tiên tử, liên quan tới chặt đầu người ta không tiện giải thích quá nhiều, còn mời tiên tử ngươi ngày sau hướng tiểu gia hỏa giải thích. Chương 512, Trúc Tùng Vũ thứ 10 ma huyên lối bảo. Chương 512, Trúc Tùng Vũ thứ 10 ma huyên lối bảo. Thấy Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu, Trúc Tùng Vũ lúc này mới tiếp tục nói, tại 3 vạn năm trước lần kia thiên ma chi tranh đại bại về sau, thượng thanh giới còn sót lại chặt đầu người cơ hồ không người lưu tại thượng thanh giới, tất cả đều chạy trốn tới thiên ngoại. Tại ở trong đó, rất nhiều đã ruồn bỏ lúc trước thế ước, có tại thiên ngoại bí cảnh bên trong sống tạm bỡ, có tác tại thiên ngoại thành lập thế lực mới, cùng lúc trước chúng ta phỉ nổ tu sĩ không khác. Mà ta cùng sư phụ Tề Tùng Dương còn có mấy vị chặt đầu người huynh đệ, một mực đang mượn dùng thiên ma chiến trường mảnh vỡ lực lượng, tìm kiếm kia thứ 10 ma huyền tung tích. Chờ một chút. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên Tử một tay lấy Trúc Tùng Vũ đánh gãy. Thứ 10 ma huyền, không phải bị ngũ đế liên thủ hủy đi sao? Linh Nguyệt Tiên Tử rất là không hiểu hỏi. Ma huyền một khi xuất hiện, liền không có khả năng bị hoàn toàn hủy đi, nó cùng nó bên trong ma chủng chỉ là đang ngủ say. Trúc Tùng Vũ lắc đầu. Nói đến đây lúc, Trúc Tùng Vũ kịch liệt ho khan một trận, sau đó mới tiếp tục nói, sư phụ ta cũng là tại thiên ngoại du lịch lúc, trong lúc vô tình tại một đầu ma vật trên thân phát hiện cùng này tương quan dấu vết để lại. Tại đầu này ma vật trên thân, chúng ta phát hiện khu vực cửu huyền ma chủng chi lực bên ngoài thứ 10 chủng ma loại chi lực, lại loại này ma chủng chi lực không bị thượng thanh giới bất luận cái gì thuật pháp khắc chế, chỉ có thể dùng lôi diễm cưỡng ép đưa nó đốt cháy. Mấu chốt nhất chỗ ở chỗ, đi qua sư phụ ta suy diễn, phát hiện cái này thứ 10 ma huyền ma chủng chi lực, cực khả năng không còn e ngại chiến ý. Nghe vậy, Linh Nguyệt Tiên Tử cùng Hứa Thái Bình đều là chấn động trong lòng. Đi qua Huyền Hoang Tháp rèn luyện về sau, Hứa Thái Bình biết rõ Ngũ Đế sáng tạo quân trận chiến ý, tại tu sĩ nhân tộc cùng ma quân lúc giao thủ tầm quan trọng. Nếu là thứ 10 ma huyền bên trong, có liền nhân tộc chiến ý đều không thể khắc chế ma chủng, đối với toàn bộ thượng thanh giới đến nói đều chính là một trận to lớn kết nạn. Hô. Tại bình phục một chút khí tức trong người ba động về sau, Trúc Tùng Vũ đem một con vòng ngọc đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt, sau đó tiếp tục nói, sư phụ mang theo chúng ta tại thiên ngoại bí cảnh tìm kiếm nhiều năm về sau, rốt cuộc tìm được kia thứ 10 ma huyền cất đặt tại thượng thanh giới viên kia ma chủng, đồng thời cũng tìm được cái này có thể hủy đi kia ma chủng binh khí. Cong. Theo Trúc Tùng Vũ đem một đạo chân nguyên rót vào vòng ngọc kia bên trong, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo, vòng ngọc kia hóa thành một thanh toàn thân như ngọc phi kiếm, lặng lặng lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng. Cứ việc thanh phi kiếm này vẫn chưa tản mát ra như thế nào khí tức cường đại, nhưng khi Hứa Thái Bình ánh mắt rơi xuống người nó lúc, tiếng lòng liền không khỏi vì đó kéo căng, như lâm đại địch. Một bên Linh Nguyệt Tiên Tử chỉ nhìn phi kiếm kia liếc mắt một cái, liền mặt lộ vẻ thần sắc kinh dị nói, đây chẳng lẽ là Viêm Hoàng đại chiến vực ngoại thiên ma lúc thất lạc ở thiên ngoại côn ngô kiếm? Trúc Tùng Vũ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt bên trong hiện lên một đạo vẻ đau thương nói, chúng ta tìm được trôi này côn ngô kiếm lúc, nó đã đứt gãy thành mấy chục khối lớn nhỏ không đều mảnh vỡ, nhưng cũng may sư phụ ta Tề Tùng Dương vốn là cường đại nhất đúc kiếm sư, chỉ là cái này côn ngô kiếm không chọn vẹn quá mức lợi hại, vì đem này đúc lại, sư phụ ta Tề Tùng Dương cuối cùng quyết định lấy tự thân kim phủ vì lô, khí huyết vì lửa than, thịt xương vì đồng, lại lấy nguyên thần tôi kiếm, rốt cuộc tại 300 năm sau đem cái này côn ngô kiếm đúc lại. Mà cái này 300 năm thời gian, cũng cho ta sư phụ lão nhân gia ông ta giàu hết đèn tắt, kiếm thành ngày, chính là hắn chết thời điểm. Nói đến đây lúc, Trúc Tùng Vũ nhếch miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Bất quá nàng lập tức liền điều chỉnh tốt nỗi lòng, một mặt thu hồi côn ngô kiếm, một mặt tiếp tục nói, nguyên bản côn ngô kiếm xuất thế về sau, ta chịu lệnh của sư phụ là muốn về đến thượng thanh giới, dùng côn ngô kiếm diệt viên kia ma chủng. Cứ việc chúng ta ẩn tàng rất khá, nhưng tại chúng ta trở về thượng thanh giới trên đường, côn ngô kiếm xuất thế tin tức vẫn là bị từ thứ 10 ma huyền ma chủng phát hiện. Tiếp xuống chính là một đoạn dài rằng giặc lại thống khổ tránh né truy sát thời gian. Tại trong lúc này, hộ tống sư minh của ta còn có dọc theo đường thượng tụ tập lại chặt đầu người, toàn bộ chiến tử. Chỉ có ta còn sống một đường chạy trốn tới chỗ này tiên ma chiến trường phế tích. Có thể là khí huyết sói mòn quá mức lợi hại nguyên nhân, Trúc Tùng Vũ nuôi nói mấy câu liền muốn dừng lại miệng lớn thở dốc. Hứa Thái Bình lấy ra tàng tiên nhương hương Trúc Tùng Vũ đưa tới. Trúc Tùng Vũ tiếp nhận hồ lô rượu hít hà, sau đó cười hướng Hứa Thái Bình lắc đầu nói, là hảo kiểu, nhưng chớ có lãng phí ở ta một kẻ hấp hối sắp chết trên thân. Nói xong nàng liền đem rượu hồ lô đẩy trở về, sau đó tiếp tục hướng Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử giảng thuật nói, sở dĩ sẽ đi vào chỗ này thiên ma chiến trường phế tích, là bởi vì sư phụ từng nói cho ta biết, hắn từng tại chỗ này thiên ma trên chiến trường bày ra qua một khối trạm long địa. Nói, Trúc Tùng Vũ đưa tay chỉ Hứa Thái Bình phía sau. Hứa Thái Bình xoay người nhìn lại, phát hiện nguyên bản bọn hắn đẩy cửa vào vị trí, giờ phút này chính dựng thẳng một tấm vải đầy vết đao vết kiếm to lớn bia đá. Mà chờ Hứa Thái Bình thu tầm mắt lại lúc, Trúc Tùng Vũ âm thanh vang lên lần nữa, trạm long bia hết thảy có 81 khối, phân biệt chỉ hướng Khốn Long Tháp 81 gian phòng, bây giờ đại đa số đã bị hủy đi, chỉ có số ít tản mát tại thiên ngoại. Cho nên tại tìm tới cái này trạm long bia về sau, chỉ cần Khốn Long Tháp bên trong có người mở cửa ra cho ta, ta liền có thể trực tiếp trở lại thượng thành giới. Nhưng ta tại tên tiên ma này chiến trường phế tích bên trên chờ nhiều năm, trong tháp một mực không người đáp lại, cho đến hôm nay mới chờ đến tiểu gia hỏa cùng tiên tử các ngươi. Nói xong những này, Trúc Tùng Vũ trùng điệp cầm trong tay vòng ngọc kia đập tới Hứa Thái Bình trên tay, sau đó như chút được gánh nặng nhọn miệng cười. Tùng Vũ tiên tử, bằng vào ta bây giờ tu vi, chỉ sợ còn điều khiển không được cái này côn nô kiếm. Hứa Thái Bình cau mày nói, cái này Trúc Tùng Vũ đem côn nô kiếm giao cho hắn, hiển nhiên là muốn để hắn điều khiển cái này côn nô, tiến đến chém giết viên kia đang đả thông thứ 10 ma huyền cùng thượng thanh giới ở giữa thông đạo ma chủng. Không. Trúc Tùng Vũ lắc đầu, sau đó lại đem một khối ngọc giản đưa tới Hứa Thái Bình trong tay, sau đó mới tiếp tục nói, chém giết cái này ma chủ người, ta đã có nhân tuyển. Người này tên là Lý Đạo Yên, là ta đồng môn sư minh, nhưng tại ta cùng sư phụ cùng mấy vị sư minh cùng nhau đi xa thiên ngoại lúc, hắn bởi vì không bỏ cùng Khô Thạch Hải một nữ tử phân biệt, không có dựa theo ước định cùng bọn ta đồng hành. Nếu không phải hắn không có lên tuyển, sư phụ làm sao đến mức tại bị ma chủng vây công lúc một cây chẳng chống được nhà, cuối cùng bị trọng thương. Nói đến đây lúc, Trúc Tùng Vũ khắp khuôn mặt là vẻ oán hận cười lạnh một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói, bất quá người này dù nhân phẩm thấp kém, nhưng một thân tu vi đặt ở bây giờ thượng thanh giới chỉ sợ hiếm có đối thủ. Lúc trước sư phụ tại đúc kiếm thành công lúc, trong lòng điều khiển côn ngô kiếm chém giết kia ma chủng thí sinh tốt nhất kỳ thật chính là hắn. Mà Linh Nguyệt Tiên Tử đang nghe Lý Đạo Yên cái tên này lúc, đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại, lẩm bẩm nói, ngươi nói cái này Lý Đạo Yên, chẳng lẽ chính là kia Khô Thạch Hải bây giờ tà tu lao tổ Thanh Đồng Tà Quân? Chương 513, Trúc Tùng Vũ hướng nơi đây quần ma hỏi kiếm. Chương 513, Trúc Tùng Vũ hướng nơi đây quần ma hỏi kiếm Thanh Đồng Tà Quân. Xem ra hắn Quỷ Thủy Huyền Kinh đã tu luyện đại thành, hơn nữa còn đi đến sư phụ không muốn nhất nhìn hắn đi con đường kia. Nghe vậy, Trúc Tùng Vũ lại là cười lạnh một tiếng. Tùng Vũ tiên tử, ngươi đại khái còn không phải rất rõ ràng, cái này Thanh Đồng Tà Quân bây giờ chẳng những rất khó nhìn thấy, lại hỉ nộ vô thường thị sát thành tính. Không nói trước ta đệ tử này Thái Bình có thể hay không nhìn thấy, cho dù là nhìn thấy hắn, đem cái này côn nô kiếm bậc này thần binh giao cho hắn tay, cái này cùng trợ trụ vi ngược có gì khác biệt? Linh Nguyệt tiên tử nhíu mày hỏi. Cái này Thanh Đồng Tà Quân cùng Nhất Diệp Thư lão đạo kia giống nhau, xem như nàng đi vào thượng thanh giới sau người cùng thế hệ, cho nên dù là không có gì gặp nhau, đối với những người này một ít sự tích vẫn là có hiểu biết. Tiên tử xin yên tâm. Trúc Tùng Vũ lắc đầu cười một tiếng, sau đó chỉ Hứa Thái Bình ngọc trong tay giản nói, ngọc giản này bên trong ta vì Lý Đạo Yên lưu lại ba câu nói, nghe được cái này ba câu nói sau hắn tự sẽ tùy ngươi chờ tiến đến chém giết ma chủng. Nói lời này lúc, Trúc Tùng Vũ thần sắc tự tin vô cùng. Đó lấy nàng ánh mắt lại rơi xuống Hứa Thái Bình trong tay vòng ngọc bên trên, sau đó tiếp tục nói, đến nôi cái này côn ngô kiếm, các ngươi có thể chờ đến hắn cùng ma chủng giao thủ về sau rồi quyết định phải trang giao cho hắn. Nghe được Trúc Tùng Vũ an bài về sau, Linh Nguyệt tiên tử trên mặt căng cứng thần sắc, lúc này mới giãn ra. Nếu theo Trúc Tùng Vũ vừa mới nói đi làm, Hứa Thái Bình gặp phải phong hiểm liền muốn nhỏ rất nhiều. Ầm ầm long. Đúng lúc này, mấy người ở chỗ đó mảnh này tiên ma chiến trường phế tích đông nhiên mãnh liệt chấn động lên. Theo sát lấy, từng cô yêu ma khung xương đồng từ chỗ đông nhiên cùng nhau lóe lên hồng quang. Và anh, tại lại trong một tiếng nổ vang, mấy chục con yêu ma khung xương từ dưới đất nhảy lên một cái, nhao nhao rút ra đâm xuyên bộ ngực của bọn hắn đao kiếm, cùng nhau cất bước chạy vội hướng Hứa Thái Bình cùng Trúc Tùng Vũ. Ầm. Chỉ trong chốc lát, kim tinh tiền biến thành kim sắc sương mù, bị cái này mấy chục con yêu ma tách ra. Rầm rầm. Thấy thế, Hứa Thái Bình không chút do dự lại rơi vãi ra một túi kim tinh tiền. Ngắn ngủi chỉ một lát, hắn cũng đã tiêu hao gần 2 vạn kim tinh tiền. Và anh, theo kim tinh tiền biến thành sương mù lần nữa đem hai người bao phủ, kia mấy chục con chỉ còn khung xương yêu ma bị ngăn tại kim sắc sương mù bên ngoài. Bất quá tại cái này mấy chục con yêu ma xung kích dưới, Hứa Thái Bình hoa mấy ngàn kim tinh tiền tạo ra ngần ấy kim sắc sương mù, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Đáng sợ hơn chính là, ở phía xa trong gió tuyết, mấy đầu hình thể chừng cao hơn 10 trượng to lớn yêu ma khung xương, chính chậm rãi từ trong đống tuyết bò lên. Ngươi gọi Hứa Thái Bình đúng không? Đang lúc Hứa Thái Bình tính toán, tiếp xuống nên ném ra ngoài bao nhiêu kim tinh tiền lúc, Trúc Tùng Vũ đông nhiên gọi hắn lại. Vâng. Hứa Thái Bình biết Trúc Tùng Vũ hẳn là có chuyện nói với hắn, lúc này thu hồi nhìn về phía yêu ma kia ánh mắt, lặng lặng mà nhìn xem trước mặt Trúc Tùng Vũ. Thái Bình tiểu huynh đệ, cái này túi càn khôn ngươi giữ lại, coi như là lần này ngươi vị sư môn ta đưa kiếm tạ lễ. Trúc Tùng Vũ đem một con túi càn khôn đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt. Được. Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ, cuối cùng vẫn là nhận lấy kia chỉ túi càn khôn. Mặc dù hắn nguyên bản liền muốn đi Khô Thạch Hải, nhưng cũng không phải đi tìm Thanh Đồng Tạ Quân, cho nên phần này thù lao hắn nhận được lên. Hổ thẹn, từ khi theo sư phụ đi đến thiên ngoại về sau, trên đường đi đều tại tà thần cùng ma trùng truy sát, trên người đang lượng binh khí sớm đã tiêu hao sạch sẽ, cái này trong túi càn khôn còn lại cũng liền nhặt được một chút thiên ngoại vẫn thạch cùng một bộ ma hoàng xương khô tàn khu, ngươi như sẽ đúc kiếm đến cần dùng đến. Trúc Tùng Vũ có chút hổ thẹn nói, nàng cái môn này am hiểu nhất kỳ thật vẫn là đúc kiếm, cho nên trên đường đi thu thập vật liệu cũng đều là đúc kiếm vật liệu. Nghe vậy, Hứa Thái Bình ánh mắt sáng lên, lúc này một mặt trịnh trọng tạ nói, đa tạ Tùng Vũ tiên tử, những vật này ta có lẽ đều có thể cần dùng đến. Thấy Hứa Thái Bình nói như vậy, Trúc Tùng Vũ trên mặt cũng lộ ra ý cười. Mặt khác, ngươi đến lúc đó nhớ kỹ nói cho Lý Đạo Yên, kia thứ 10 ma huyên ma chủng vị trí ngay tại Khô Thạch Hải Kim Đỉnh Động Tiên. Trúc Tùng Vũ tiến đến Hứa Thái Bình bên hai, thấp giọng nói, văn bối chắc chắn hết sức tìm tới Thanh Đồng Tạ Quân, để hắn đi tới Kim Đỉnh Động Tiên chẳng ma. Hứa Thái Bình thần sắc rất là trịnh trọng hướng Trúc Tùng Vũ cam kết. Trúc Tùng Vũ xông Hứa Thái Bình cười cười, sau đó hai tay cách không bưng lấy Hứa Thái Bình mặt, giống như là tại chúc phúc nói chúng nói, ở ta nơi này nhiếp phách đồng bản thân nhìn thấy trong thần hồn, ngươi thần hồn xa không tính là mạnh mẽ, nhưng nếu luận sạch sẽ thuần túy, ngươi bạn người không được một. Mà ta gặp được loại này thần hồn, một khi mạnh lên, không có chỗ nào mà không phải là quang mang vạn trượng. Nói xong lời này, nàng buông xuống tay, quay người nhìn về phía kia từng bảy hướng bên này vọt tới yêu ma xương khô. Tùng Vũ tiên tử, chúng ta hiện tại ra ngoài, có lẽ trên người ngươi tổn thương còn có thể trị. Hứa Thái Bình đoán được Trúc Tùng Vũ muốn làm gì, thế là nhịn không được khuyên. Sau đó, đợi đến thọ nguyên hao hết, này cuối đời. Trúc Tùng Vũ quay đầu hướng Hứa Thái Bình cười hỏi. Hứa Thái Bình không biết trả lời như thế nào. Trúc Tùng Vũ tắt tại sông Hứa Thái Bình lắc đầu về sau, quay người nhanh chân hướng phía trước phóng ra, sau đó chậm rãi đem cánh tay phải nâng lên nói, đây không phải là đạo của ta, chúng ta chặt đầu người, có chết cũng không thể mất hướng thiên địa này rút đao hỏi kiếm rút khí. Nói xong lời này, Trúc Tùng Vũ đông nhiên ngón trỏ ngón giữa khép lại dựng thẳng lên kiếm chỉ, sau đó điều vận đứng dậy thượng toàn bộ khí huyết cùng chân nguyên hét lớn một tiếng, Tuyệt Minh Thiên, Thiên Kiếm môn Trúc Tùng Vũ, hôm nay hướng nơi đây quần ma hỏi kiếm, chỉ luận sinh tử, bất luận thắng bại. Tiếng nói vừa dứt, thiên địa đông nhiên tối sầm lại, một đạo kiếm minh thanh âm nổ vang. Đồng thời, Trúc Tùng Vũ một thân chân nguyên, huyết khí còn có kiếm khí hợp hai là một, hóa thành một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm phá không mà ra. Oanh! Chỉ một kiếm, chém ngang lưng quần ma, gọi hắn trở con người dập đầu. Cùng một thời gian, Tụ Phong lâu, lầu một đại đường. Ầm! Một thân vết máu hạ hầu thanh nguyên, bị Lý Dạ Trúc một quyền nện đến bay ngược mà lên, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Tân Hỏa chân ý, có thể thay hắn người chịu khổ, ngươi không chết bọn hắn liền không chết, hoàn toàn chính xác phi thường khó chơi. Một thân huyền ý Lý Dạ Trúc, chậm rãi cất bước đi hướng hạ hầu thanh nguyên, cuối cùng lẩm bẩm nói: "Nhưng thần hồn đồng thời tiếp nhận hơn trăm người bị hoàng khuyển tra tân thống khổ ngươi, còn có thể trèo chống đến kia nửa nén hương đốt hết sao?" Lý Dạ Trúc định trụ thân thể, nhìn mắt to đường bản thượng để kia chỉ lưu hương. Chỉ thấy kia lưu hương bên trong, bọn họ vào phòng thời điểm đốt nửa nén hương, còn thừa lại dài bằng ngón cái một đoạn. Chương 514, Tụ Phong lâu, Tam giai ma chủng bản nguyên chi lực chương 514, Tụ Phong lâu, Tam giai ma chủng bản nguyên chi lực hô. Từ một đống gạch ngói đá vụn bên trong leo ra hạ hầu thanh nguyên, phủi phủi bụi bặm trên người, thở ra một hơi thở dài, kéo một cái ghế dựa đặt mông ngồi ở bên trên, sau đó cầm trong tay tuổi hỏa kiếm hướng bên cạnh trên mặt đất cắm xuống, lúc này mới dương mắt lạnh lùng nhìn về phía kia Lý Dạ Trúc nói, nếu chỉ là muốn đem ta mà chết, vậy ngươi bản tính đánh sai. Nói xong lời này, chỉ nghe bên một tiếng, hạ hầu thanh nguyên cắm ở một bên tuổi hỏa kiếm bên trên, lần nữa hiện ra một tầng lửa. Tân hỏa bất diệt. Vậy liền thử nhìn một chút. Lý Dạ Trúc tay đè tại trên chôi đao, bá một tiếng, người tựa như thuấn di bình thường, chỉ nói gian cũng đã đi vào hạ hầu thanh nguyên trước mặt. Bụt. Đao minh âm thanh bên trong, Lý Dạ Trúc đao thẳng tắp phách chạm hướng hạ hầu thanh nguyên cái cổ. Tại loại thân pháp này, tốc độ cùng xuất đao tốc độ xuống, xuất đao phương thức càng đơn giản, uy lực càng lớn. Vâng. Ngay tại Lý Dạ Trúc lưỡi đao sắp chém vào hạ hầu thanh nguyên trên cổ một cái trước mắt, hạ hầu thanh nguyên cả người đều hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, biến mất tại Lý Dạ Trúc lưỡi đao phía dưới. Bạch. Cùng lúc đó, cái này đạo hừng hực liệt diễm tại Lý Dạ Trúc lưỡi đao chém xuống trong nháy mắt, cùng lưỡi kiếm kia đã chỉ hướng Lý Dạ Trúc tuổi hỏa kiếm từng dùng, cuối cùng một kiếm hướng này lồng ngực đâm ra. Chỉ là ngay tại sắp bị tuổi hỏa kiếm đâm xuyên lồng ngực một cái chớp mắt, kia Lý Dạ Trúc trước người trống rỗng xuất hiện một vết nứt, đồng thời có một con tay cầm đao từ kia khe hở chi dò ra, một đao chém về phía kia đâm tới tuổi hỏa kiếm. Ầm. Theo một đạo điếc hai tiếng va chạm vang lên, Lý Dạ Trúc màu đen đao khí, hạ hầu thanh nguyên trên người tân hỏa liệt diễm, đột nhiên nổ tan ra. Bá, bá, bạch. Không đợi kia nổ tan đao khí cùng tân hỏa tán đi, Lý Dạ Trúc đao cùng hạ hầu thanh nguyên kiếm liền lại liên tiếp va chạm mấy lần. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, trong hành lang cái bàn liền đều bị đao này khí cùng kiếm khí xoắn nát thành một mịn. Ách. Cũng đúng lúc này, trong hành lang vang lên một tiếng hạ hầu thanh nguyên kêu lên một tiếng đau đớn. Theo sát lấy, liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hạ hầu thanh nguyên thân thể từ không trung đập đầm ầm rơi xuống đất. Xem ra trên thân mang theo ngươi tân hỏa, cuối cùng còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mấy vị kia, cũng bị hoàng khuyển tìm được. Từ không trung chậm rãi rơi xuống đất Lý Dạ Trúc, nhìn qua trên mặt đất kia ôm đầu một mặt thống khổ bộ dáng hạ hầu thanh nguyên, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì y theo hắn đối hoàng khuyển ma trùng bản nguyên chi lực hiểu rõ, tại tìm được tất cả cùng hắn giấu miêu miêu người về sau, hoàng khuyển tiếp xuống liền sẽ bắt đầu một chút xíu ăn hết, ăn đến bọn hắn chỉ còn lại một đạo không có chính mình thần niệm du hồn. Mà lúc này, bởi vì hạ hầu thanh nguyên cùng bọn hắn tân hỏa tương liên, thừa nhận thống khổ tự nhiên cũng muốn gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Hạ Hầu Minh, thế nào, còn có thể nhận được sao? Lý Dạ Trúc bước chân chậm rãi hướng Hạ Hầu Thanh Nguyên đi đến, thần sắc vẫn như cũ 10 phần cảnh giác. Mặc dù hắn biết rõ, Hạ Hầu Thanh Nguyên giờ phút này thừa nhận thống khổ, đặt ở tu sĩ tầm thường trên thân đủ để khiến này đạo tâm sụp đổ. Nhưng hắn là Hạ Hầu Thanh Nguyên, Hạ Hầu thị truyền nhân, Tam Hoàng Đạo cùng cung chủ đệ tử đắc ý, sinh ra liền cùng phổ thông tu sĩ không giống. Lý Dạ Trúc một bên chậm rãi tới gần Hạ Hầu Thanh Nguyên, một bên biểu lộ lạnh lùng thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đợi cho cùng Hạ Hầu Thanh Nguyên ở giữa chỉ còn lại 2-3 trượng khoảng cách lúc, hắn đột nhiên dừng bước." "Oanh!" Tại hắn dừng bước lại một cái chớp mắt, này quanh thân đột nhiên xuất hiện mấy trăm đầu như là tơ nện giống nhau dây nhỏ, đồng thời trán của hắn cũng toát ra từng quả nhiệt đồng. Truyền thừa Tân Hỏa Chân Ý người, phàm là còn thừa lại một giọt tinh huyết tại liền không thể đem hắn giết chết, trừ phi đem cái này Tân Hỏa Chân Ý lao đi. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp Lý Dạ Trúc nhẹ nhàng quát tay, để quanh thân kia tơ nện huyết tuyến đồng loạt hướng Hạ Hầu Thanh Nguyên mà tới. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Dạ Trúc liền không nghĩ lấy có thể giết Hạ Hầu Thanh Nguyên, từ đầu đến cuối hắn muốn liền chỉ là Hạ Hầu Thanh Nguyên trên người Tân Hỏa Chân Ý, bởi vì khi hắn bản nguyên ma chủng chi lực đột phá tới tam giai về sau, năng lực của hắn từ tại Huyền Ti con rối cơ sở bên trên, lại thêm ra một cái Thâu Thiên Hoán Nhật. Cái này Thâu Thiên Hoán Nhật chi lực, đáng sợ nhất chỗ chính là có thể trộm đi đối phương chân ý ửng. Nhưng ngay tại kia con rối tơ nhện sắp cắm vào Hạ Hầu Thanh Nguyên thân thể một cái chớp mắt, Lý Dạ Trúc kinh nghi một tiếng, sau đó đột nhiên đưa tay về phía trước, để kia mấy trăm cây con rối kia định tại chỗ. Mặc dù khí tức phi thường yếu ớt, nhưng từ Hạ Hầu Thanh Nguyên thể nội tản mát ra kia cổ mang theo hoàng cổ chi ý khí tức hủy diệt, vẫn là bị Lý Dạ Trúc nhạy cảm thần hồn chi lực bắt được. Không hổ là cựu huyền trẻ tuổi nhất 10 ma tướng. Mà lúc này, một mực ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai tay thống khổ ôm đầu Hạ Hầu Thanh Nguyên cái này lúc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra tiếc nuối nụ cười. "Ta nguyên lai tưởng rằng bị thương thành bộ dáng này về sau, ngươi sẽ có lời biếng, không phát hiện được cái này đạo khí tức." Hạ Hầu Thanh Nguyên vừa nói, một bên chống đất, chậm rãi đứng dậy. "Công." Nguyên bản rơi xuống đến một bên tiên kiếm Tân Hỏa cái này lúc cũng bay trở về đến trước người hắn. "Ngươi Hạ Hầu thị tổ tiên có thần thú Tất Phương huyết mạch, cho nên trên người ngươi vừa mới phát ra hoang cổ hủy diệt chi khí, nên là thần điểu Tất Phương thần ý a." Lý Dạ chúc tay đệ tại trên chôi đao, sau lưng bá 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 không ngừng xuất hiện màu đen khe hở, hoàn toàn là một bộ trận địa sẵn sàng bộ dáng. "Liên ta kế thừa Hạ Hầu thị Tất Phương thần ý đều rõ rõ ràng ràng, các ngươi cựu đến tay, xem ra đã ngã vào chúng ta Hạ Hầu thị." Hạ Hầu Thanh Nguyên đưa tay bắt lấy tiên kiếm Tân Hỏa, nhíu mày nhìn về phía ác kia Lý Dạ Trúc. "Cũng vậy." Lý Dạ Trúc chậm rãi rút đao, một mặt ngạo nghễ nhìn về phía, "Ngươi không phải cũng biết ta bản nguyên ma chủng chi lực đột phá tam giai?" Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hắc. Hạ Hầu Thanh Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó dựng thẳng lên trong tay tuổi hỏa kiếm, ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng chi ý nói, "Tiếp xuống trận này, chỉ luận sinh tử, Lý Dạ Trúc, ngươi có dám tiếp kiếm?" Nghe vậy, Lý Dạ Trúc thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Chỉ gặp hắn hướng phía trước phóng ra một bước, dựng thẳng lên trong tay hắc đao, dương mắt lạnh lẽo Hạ Hầu Thanh Nguyên nói cái gì chỉ luận sinh tử, ngươi bất quá là muốn dùng ngươi kia Tất Phương thần ý, hủy ta bản nguyên chi lực mà thôi. Kỳ thật đối cựu huyền ma chủng đến nói, trên chiến trường kiêng kỵ nhất chính là chiến ý, dưới chiến trường đối mặt một cái tu sĩ nhân tộc lúc, kiêng kỵ nhất thì là thần ý, chỉ bất quá thần ý loại này tồn tại, giống như kia thần nhân dị xương, chỉ có số rất ít có thần thú huyết mạch truyền thừa con em thế gia mới có thể thức tỉnh truyền thừa. Cũng vậy, Hạ Hầu Thanh Nguyên khẽ miệng giơ lên, kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, quanh thân bắt đầu có ngũ thải quang hoa đang lưu chuyển. "Ngươi không phải cũng là đang buộc ta dùng xong trên thân cái này đạo thần ý?" Hạ Hầu Thanh Nguyên dùng kiếm chỉ lấy kia Lý Dạ Trúc đạo. Hai người đều phát giác được lẫn nhau ý đồ. "Đã như vậy liền đánh cược một keo, đến tột cùng là ngươi diệt đi ta bản nguyên ma chủng chi lực, vẫn là ta trước nuốt mất ngươi Tân Hỏa chân ý đi." Đang khi nói chuyện, Lý Dạ Trúc nhấc tay lên bên trong đao, một thân khí tức ba động nhanh một tiếng tăng vọt ra. Hạ Hầu Thanh Nguyên mặc dù bởi vì Tân Hỏa tương liên nguyên nhân, dù là điều động ra toàn bộ khí huyết chân nguyên chi lực, khí tức quanh người ba động muốn so Lý Dạ Trúc yếu hơn không ít, nhưng theo quanh người hắn lưu chuyển ngũ thải bừng sáng trở nên càng phát ra chói mắt, toàn bộ trà lâu trong hành lang cũng bắt đầu tràn ngập một cỗ có hoang cổ cảm giác đáng sợ sát ý. Từ tình hình dưới mắt đến xem, hai người thế lực ngang nhau, ai thắng ai thua chỉ có thể dựa vào cược. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường tiến tĩnh như chết, hai người đều đang đợi một cái rút đao xuất kiếm thời cơ. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Ngay tại hai người khí thế cùng sát ý sắp nhảy lên tới đỉnh điểm thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập đống nhiên từ trên lầu truyền đến. Theo sát lấy, chỉ nghe một cái thu kịch thanh âm khàn khàn, rất là khẩn trương la lên: "Lý Dạ Trúc, Lý Dạ Trúc, Lý Dạ Trúc, ngươi ở đâu? Ta tìm không thấy hắn, ta tìm không thấy hắn, tìm không thấy hắn." Nghe được thanh âm này, Lý Dạ Trúc ánh mắt run lên, ánh mắt bên trong cực kỳ hiếm thấy lộ ra một môi bối rối thần sắc. Coi như không cần đôi mắt đi xem, không dùng thần hồn đi cảm ứng, hắn cũng đã nghe ra thân phận của người này, Hoàng Quyền. Bất quá, hắn cùng Hạ Hầu Thanh Nguyên đã rút kiếm trương nọ căn bản là không cho phép hắn có chút phân tâm, cho nên cho dù biết kia Hoàng Quyền gặp phải phiền toái, cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Đối diện Hạ Hầu Thanh Nguyên cũng giống như thế, hắn thậm chí có chút hoài nghi, đây là Hạ Hầu Thanh Nguyên tha nhiều hắn tâm thần kế sách, cho nên đồng dạng ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia Hạ Hầu Thanh Nguyên. "Oanh!" Mà liên tại cái này trong nháy mắt, nương theo lấy một đạo to lớn khí bạo âm thanh, một cỗ mãnh liệt như dòng lũ chiến ý từ trên trời giáng xuống, đột nhiên cọ rửa tại trên thân hai người. Chương 515, Tụ Phong Lâu, Khô Thạch Hải Linh cầm cấm đi. Chương 515, Tụ Phong Lâu, Khô Thạch Hải Linh cầm cấm đi. Tại cảm nhận được cỗ này dọa người chiến ý về sau, vô luận là Hạ Hầu Thanh Nguyên hay là Lý Dạ Trúc, phía sau lưng đều toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhưng dù vậy, hai người vẫn như cũ ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương. Càng là ngay tại lúc này, hai người càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì một khi làm cho đối phương nhìn thấy sơ hở, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm. Mà không sai biệt lắm là tại kia chiến ý hiện hiện đồng thời, một kiện vật nặng bị từ trên lầu ném xuống dưới, vừa vặn rơi đập tại hai người trung gian. Lần này, tại rơi xuống đất một cái chớp mắt, hai người liền nhận rõ kia vật nặng thân phận, đọc sách Lạc Hoàng Quyền. Đây, chỉ thấy mặt đất kia bên trên cổ bị cắt mở một đầu lỗ hổng lớn hoàng quyền, một cái tay liều mạng che cổ của mình, một cái tay ra sức hướng Lý Dạ Trúc với tới, dường như tại hướng hắn cầu cứu. Hạ Hầu Thanh Nguyên không dám động, Lý Dạ Trúc đồng dạng không dám động. Hạ Hầu Thanh Nguyên không dám động là bởi vì hắn vẫn như cũ hoài nghi, đây là Lý Dạ Trúc nhiều hắn tâm thần kế sách. Hắn thậm chí hoài nghi, cảnh tượng trước mắt là Lý Dạ Trúc dùng một loại nào đó huyền thuật chế tạo ra, vì chính là để hắn hành động thiếu suy nghĩ. Lý Dạ Trúc không dám động, đó là bởi vì hắn thật không dám động. Hoàng quyền đều biến thành bộ dáng này, trước mặt lại có Hạ Hầu Thanh Nguyên nhìn chằm chằm, loạn động một chút chính là chết. Ai? Ngay tại hai người lần nữa lâm vào rằng co thời điểm, trên lầu đống nhiên truyền ra một đạo tiếng thở dài. Theo sát lấy, một thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào kia hoàng quyền bên cạnh. Người tới chính là Hứa Thái Bình. Bất quá lúc này Hạ Hầu Thanh Nguyên cùng Lý Dạ Trúc trong mắt, từ trên lầu nhảy xuống bất quá là một tên sắc mặt trắng bệnh thư sinh yếu đuối. Nhưng cho dù là Hứa Thái Bình hiện thân, Lý Dạ Trúc cùng Hạ Hầu Thanh Nguyên vẫn như cũ không lúc đích. Thì ra là thế. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình một mặt chợt nhẹ gật đầu. Lần này, hắn muốn là không định hiện thân, dù sao nút trong bóng tối có thể tốt hơn đến giúp Hạ Hầu Thanh Nguyên bọn hắn. Cho nên vì che giấu mình tồn tại, hắn không có trực tiếp giết kia hoàng quyền, chỉ là buộc kia hoàng quyền phát ra kêu gọi tiếng cầu cứu. Nghĩ thầm, lấy Hạ Hầu Thanh Nguyên tu vi, nhất định có thể dùng cái này đánh giá ra hoàng quyền ma trùng chi lực bị phá. Nhưng không nghĩ tới Hạ Hầu Thanh Nguyên thờ ơ thế là rơi vào đường cùng, hắn đành phải dùng ra chiến ý, trực tiếp đem cái này hoàng quyền đánh thành trọng thương. Có thể không nghĩ, Hạ Hầu Thanh Nguyên vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì. Lúc này mới nhảy xuống. Cũng cho đến lúc này, hắn mới phát hiện Hạ Hầu Thanh Nguyên cùng Lý Dạ Trúc hai người, giờ phút này đang ở tại một chiều phân thắng thua thời khắc mấu chốt. Lạch cạch, lạch cạch. Thế là Hứa Thái Bình cũng không nói cái gì, trực tiếp hướng kia hoàng quyền đi đến, không nói một lời ngồi xổm người xuống đem tay đè tại hoàng quyền trên đầu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Thanh Nguyên nói, "Đạo huynh, ta giết hắn, ngươi rút kiếm." Hắn sở dĩ dám ngay trước mặt Lý Dạ Trúc nói như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn đã nhìn ra, chỉ cần có Hạ Hầu Thanh Nguyên tại, cái này Lý Dạ Trúc liền không dám ra tay với hắn. Đương nhiên, hắn cũng không dám tìm đường chết ra tay với Lý Dạ Trúc. Dù sao hai người tu vi trên lệch tại kia, nơi này cũng không phải Huyền Hoan Tháp, Lý Dạ Trúc tu vi không có bị đặt ở luyện thần cảnh. Vâng. Đúng lúc này, Hoàng Quyền ước chừng là nhìn ra chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, chuẩn bị lấy ma khí bạo thể phương thức cùng Hứa Thái Bình đồng quy vu tận. Bất quá tại Huyền Hoan Tháp bên trong được chứng kiến quá nhiều ma vật, Hứa Thái Bình sớm tại cái này Hoàng Quyền chuẩn bị ma khí bạo thể trước đó, cũng đã tại lòng bàn tay ngưng tụ ra phong diễm. Ầm. Tại một đạo hỗn tạp bén nhọn âm nổ cho âm thanh tiếng bạo liệt vang bên trong, không đợi Hoàng Quyền ma khí bạo thể, hắn cái đầu kia cũng đã bị phong diễm đốt cháy thành hội tụ. Ngay cả hắn cố kia không đầu thân thể, cũng trong nháy mắt bị phong diễm bao khỏa. Làm ma chủng chi lực mất đi hiệu lực về sau, đối mặt có như là kinh nghiệm sa trường võ thần mạnh mẽ chiến ý, lại có thể ngưng tụ ra quy nguyên chân hỏa Hứa Thái Bình, cái này hoàng quyền ma chủng căn bản không có sức hoàn thủ. Cong. Cứ việc một màn này lại người có chút khó có thể tin, nhưng Hạ Hầu Thanh Nguyên vẫn là tại Hứa Thái Bình ngưng tụ ra phong diễm một cái chớp mắt, một kiếm đâm về kia Lý Dạ Trúc. Oeng. Tại một đạo âm bạo thanh bên trong, Hạ Hầu Thanh Nguyên một kiếm này tựa như là một đầu thẳng tắc hỏa tuyến bình thường, một kiếm quán xuyên kia Lý Dạ Trúc lồng ngực. Bất quá ngay tại Hứa Thái Bình cho rằng Hạ Hầu Thanh Nguyên một kiếm này có thể đem Lý Dạ Trúc chém giết lúc, chỉ nghe phanh một tiếng, kia Lý Dạ Trúc thân thể đột nhiên biến thành một đoạn thô to lương trụ. Ừm. Hứa Thái Bình ánh mắt rất là kinh ngạc nhìn về phía kia lương trụ. Hắn chỉ nhớ rõ Lý Dạ Trúc có thể dùng hắn bản nguyên ma chủng chi lực, tại bị hắn điều khiển con rối bên trong chế tạo ra chết thay con rối, thay hắn ngăn lại một kích chí mạng. Nhưng rất rõ ràng, vừa mới kia Lý Dạ Trúc tại đánh với Hạ Hầu Thanh Nguyên một trận lúc, đã dùng hết hắn chết thay con rối, nếu không cũng không sẽ cùng Hạ Hầu Thanh Nguyên rằng có lâu như vậy. Bất quá làm Hứa Thái Bình đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu Thanh Nguyên lúc, phát hiện hắn đối với cái này mảy may cũng không cảm thấy kinh ngạc, thế là trong lòng kinh ngạc càng tăng lên. Hắn vừa mới dùng không phải là chết thay con rối, mà là hắn bản nguyên ma chủng chi lực đột phá tam giai về sau, đạt được tên là Thâu Tiên Hoán Nhật năng lực. Nhìn ra Hứa Thái Bình trong lòng hoang mang, Hạ Hầu Thanh Nguyên thần sắc có chút mệt mỏi hướng Hứa Thái Bình giải thích một câu. Đa tạ đạo huynh giải hoặc. Hứa Thái Bình mỉm cười hướng Hạ Hầu Thanh Nguyên nói tiếng cảm ơn. Tiểu huynh đệ ngươi khách khí. Hạ Hầu Thanh Nguyên khoát tay áo cười khổ một tiếng, sau đó lại hướng Hứa Thái Bình hỏi, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Vô Ưu. Hứa Thái Bình báo ra hắn dùng tên giả. Hắn tạm thời còn không định tại Hạ Hầu Thanh Nguyên trước mặt bọn hắn bại lộ thân phận. Hạ Hầu Thanh Nguyên nghe vậy, rất là trịnh trọng hướng Hứa Thái Bình ôn quyền nói, lần này nhờ có Vô Ưu đạo huynh rút đao tương trợ, ta cùng ta cái này một đám sư huynh đệ, chỉ sợ tất cả đều muốn tổn hại tại cái này tụ phong lâu. Hạ Hầu đạo huynh nói quá lời bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Hứa Thái Bình cười lắc đầu nói, Hạ Hầu đạo huynh, tiểu đệ còn có chút việc tư phải xử lý, liền không ở chỗ này liền lưu lại. Không đợi Hạ Hầu Thanh Nguyên mở miệng, Hứa Thái Bình trực tiếp cáo từ đạo. Hoàng Quyền vừa chết, hắn thế giới Khương Chỉ cùng Triệu Linh Lung tất nhiên đã thoát khốn, hắn sợ tiếp tục lưu lại nơi đây sẽ bị hai vị sư tỷ phát hiện thân phận. Dù sao ở chung nhiều năm, hắn giọng nói chuyện tứ chi quen thuộc, là không gạt được hai người. Vô Ưu đạo huynh, sát trời muộn như vậy ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Hạ Hầu Thanh Nguyên rất là tò mò hỏi. Khô Thạch Hải. Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy bọn hắn khả năng hoàn toàn chính xác còn biết lấy thân phận của Vô Ưu tại Khô Thạch Hải chạm mặt, thế là liền không có dấu giếm. Nghe xong lời này, Hạ Hầu Thanh Nguyên lập tức ánh mắt sáng lên, lúc này hướng Hứa Thái Bình quên, Vô Ưu là bạn, chúng ta chuyến này điểm cuối cùng đồng dạng là Khô Thạch Hải, không bằng một đường đồng hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà Hứa Thái Bình kế tiếp trả lời, trực tiếp bỏ đi Hạ Hầu Thanh Nguyên mời hắn đồng hành ý niệm, Hạ Hầu đạo huynh, ta là muốn đi Khô Thạch Hải tìm kia Thanh Đồng Ta Quân, không tiện đồng hành. Hoàn toàn chính xác có chút không tiện. Hạ Hầu Thanh Nguyên cười khổ. Nghe vậy Hứa Thái Bình cười cười, sau đó vừa chỉ cố kia hoàng khuyển thi thể nói, Hạ Hầu đạo huynh, cái này hoàng khuyển ma chủng thi thể, ta có thể mang đi. Này ma vì Vô Ưu đạo huynh chỗ trừ, ngươi cứ việc mang đến là được. Hạ Hầu Thanh Nguyên mười phần hào sảng nói. Đa tạ. Hứa Thái Bình cười nói tiếng cảm ơn, sau đó nhanh chóng thu hồi hoàng khuyển thi thể. Một bộ ma chủ cấp bậc ma vật thi thể, tại trên chợ đen chí ít có thể đổi 10 vạn kim tinh tiền, một chút đặc thù ma chủng thậm chí có thể đổi 30 vạn đến 100 vạn kim tinh tiền. Cái này đối với bây giờ trong tay đã chỉ còn lại mấy vạn kim tinh tiền Hứa Thái Bình đến nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết lạc. À đúng rồi. Ngay tại sắp lúc ra cửa, Hứa Thái Bình dường như nhớ ra cái gì đó, thế là lại quay đầu hướng kia Hạ Hầu Thanh Nguyên dò hỏi, Hạ Hầu đạo huynh có biết có chỗ nào có thể xử lý cái này ma chủng thi thể? Hạ Hầu Thanh Nguyên đầu tiên là sức sở, sau đó từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, một thanh hướng Hứa Thái Bình ném đi nói, Vô Ưu đạo huynh như muốn đem cái này mà chủng thi thể bán một cái giá tốt, có thể đi Khô Thạch Hải Cũ Long Đỉnh, khối này lệnh bài có thể để ngươi tại Cũ Long Đỉnh xuất nhập tự do. Đa tạ Hạ Hầu đạo huynh. Nghe vậy, kết quả lệnh bài Hứa Thái Bình lần nữa hướng Hạ Hầu Thanh Nguyên dùng sức liền ổn quyền, sau này còn gặp lại. Nửa tháng sau, Khô Thạch Hải. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết Khô Thạch Hải sao? Ngồi tại Bạch Vũ trên lưng Hứa Thái Bình, nhìn qua phía dưới kia đứng vững tại từng cây to lớn cột đá rộng lớn đại địa, một mặt ngạc nhiên nói. Đúng lúc này, một đạo thanh quang tự thiên mặt sông lên trời không, cuối cùng hóa thành một đạo cao lớn thân hình ngăn ở Hứa Thái Bình trước mặt, tiểu bối, phía trước Khô Thạch Hải. Linh cầm cấm đi. Phàm cốt cấm đi. Căn cốt vì kim linh cốt trở xuống người, giao nộp một vạn kim tinh tiền mới có thể đồng hành. Chương 516, Khô Thạch Hải, đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến chương 516, Khô Thạch Hải, đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến Khô Thạch Hải có quy củ này. Hứa Thái Bình rất là kinh ngạc nhìn về phía trước mắt nam tử kia. Lại nhìn nam tử này, chiều cao chín thước, mày rậm mắt to, bộ dáng đoan chính, dưới chân giẫm lên một đôi thanh đồng giản, xem ra không hề giống là đạo trích chi đồ. Không có khả năng. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong đầu vang lên, Khô Thạch Hải vốn là vô chủ, vô cụ chi địa, cái này vốn là đã từng Khô Thạch Hải chi chủ Lộ Hoa phu nhân trước khi chết lập hạ huyết thệ, từ đó về sau phàm là dám ở Khô Thạch Hải lập quy của người, đều không có kết cục tốt. Thậm chí nghe nói Tuyệt Minh phủ một mực không có tân nhiệm đại đế, cực lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là có một nhiệm kỳ đại đế ý đồ tại Khô Thạch Hải lập quy củ, cuối cùng bị Lộ Hoa phu nhân nguyền rủa. Cái này Lộ Hoa phu nhân thế mà liền Tuyệt Minh phủ đại đế đều có thể nguyền rủa. Hứa Thái Bình nghe vậy có chút giật mình hỏi, nghe nói nàng cùng Tuyệt Minh đại đế từng có một đoạn tình duyên, về sau bởi vì Tuyệt Minh đại đế phi thăng thời điểm mang đi phụ thượng tất cả gia quyến, hết lần này đến lần khác không có mang đi nàng, cho nên vì yêu sinh hận. Linh Nguyệt Tiên Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra cái này đoạn không xác định là giả sử, vẫn là chuyện quá khứ. Tiểu Tặc, lấy đánh. Chính lòng tràn đầy kinh ngạc Hứa Thái Bình, chợt nghe đối diện truyền đến một tiếng nổi giật quát, đi theo liền gặp hai đạo thô to giản ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Gọi Hứa Thái Bình có chút giật mình là, nam tử này tu vi thế mà là hóa cảnh. Bởi vì kia song giản đang đập rơi lúc, Hứa Thái Bình có thể rõ ràng cảm giác được quanh thân trong vòng trăm trượng khu vực đều tràn ngập cùng trước mặt song giản ngang nhau uy lực sát ý, đây cũng không phải là bình thường võ đạo công pháp hoặc thuật pháp có thể làm được. Hứa Thái Bình ngồi vững vàng rồi. Không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, cũng chỉ thấy Bạch Vũ hai cánh dùng sức lắp một cái, thân hình lượn vòng lấy vòng qua kia hai đạo giản ảnh. Liền cái này, tránh thoát nam tử kia một kích này về sau, Bạch Vũ rất là đắc ý xoay chuyển thân hình, xông nam tử kia khiêu khích một câu. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, kia hai đầu to lớn giản ảnh cũng đã xuất hiện tại nó phía trên, vừa bận nhắm ngay nó yếu ớt nhất cái bụng bộ vị. Tiểu yêu, đây là bổn tọa độc môn chân ý, như bóng với hình, nhìn ngươi hướng nơi nào tránh. Thấy Bạch Vũ không chỗ có thể trốn, nam tử kia cười lớn một tiếng. Hứa Thái Bình, giang hồ cứu cấp. Bạch Vũ kêu cứu thanh âm vừa mới hô ra miệng, cũng chỉ thấy Hứa Thái Bình tay chống đỡ khoác mây dù, thân hình tựa như thuấn di giống nhau rơi xuống Bạch Vũ trên bụng. Đúng vào lúc này, nam tử kia song giản đập tầm ầm rơi vào Hứa Thái Bình trong tay khoác mây trên dù. Ầm. To lớn tiếng va chạm bên trong, khoác mây dù phóng thích ra kia như dáng mây giống nhau vầng sáng, suýt nữa bị kia song giản nện tán. Nhưng cho dù khoác mây dù giúp Hứa Thái Bình bọn hắn ngăn lại cái này song giản một kích nặng nề, nhưng kia song giản thượng to lớn lực đạo, vẫn là đem Hứa Thái Bình cùng Bạch Vũ cùng nhau rơi đập xuống mặt đất. Bạch mắt thấy sắp đầu chạm đất, Bạch Vũ đột nhiên lần nữa hai cánh chấn động, đem thân hình đảo ngược, để nó kia đối tráng kiện song trảo vững vàng bắt lấy mặt đất. Bạch, có thể nam tử kia song giản, coi là thật như hắn nói tới như vậy như bóng với hình, còn không đợi Bạch Vũ đứng vững thân hình liền lại một lần nữa rơi đập. Mặc dù giờ phút này Hứa Thái Bình đã giơ khoác mây dù nhảy lên Bạch Vũ phía sau lưng, nhưng tại đón lấy song giản vừa mới kia trùng điệp một kích về sau, khoác mây dù bốn phía dáng mây đã vỡ vụn hơn phân nửa, quả quyết không có khả năng lại đón lấy nam tử kia song giản một kích. Đại ca, ta đến. Đúng lúc này, khỉ con Bình An từ Hứa Thái Bình trong tay áo nhảy ra, hô to từ Hứa Thái Bình bên cạnh nhảy lên một cái. Vâng. Bình An tại vọt lên một cái trước mắt, thân hình đông nhiên cất cao đến 10 trượng. Đồng thời, tựa như núi nhỏ giống nhau dẫn theo năm đấm hướng phía kia hai đầu to lớn giản ảnh nện như điên mà đi. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Tiểu Bình An năm đấm đập ầm ầm tại kia lối to lớn giản ảnh bên trên, đúng là nện đến kia song giản ảnh vỡ nát. Mà kia tay cầm song giản nam tử, cũng bị Tiểu Bình An năm đấm này khủng bố lực đạo chấn động đến hai tay run lên, thân thể hướng về sau đi vòng quanh. Bình An, đập cho ta hắn, nện hắn. Thấy cảnh này Bạch Vũ hưng phấn không thôi, lúc này hiện hóa thành hình người, cao giọng lớn tiếng khen hay lên. Mà Hứa Thái Bình tắt thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian hướng trong miệng ực một hớp đã còn lại không nhiều tàng tiến nưỡng, đồng thời cầm trong tay đặt tại bên hông trên chuôi đao. Chỉ cần để hắn đem khí huyết khôi phục đến đỉnh phong thời điểm, đối phó một tên vọng thiên cảnh võ phu, vẫn là không có vấn đề. Khi nhỏ, ngươi nắm đấm lại trọng, cũng bất quá là hóa hình kỳ. Tay cầm song giản nam tử có chút thẹn quá hóa giận giống lớn một tiếng, sau đó lần nữa huy động trong tay song giản, trùng điệp hướng Bình An đập tới. Vâng. Nam tử nhìn như chỉ ném ra một giản, nhưng trên thực tế tại song giản rơi đập trong nháy mắt, đã có 3-4 đối giản ảnh đồng thời quật hướng Bình An. Tiểu Bình An tại dựa vào hắn linh thú bản năng, cảm ứng được từ 4 phương 8 hướng đập tới giản ảnh qua đi, không những không sợ, hai con ngươi bên trong ngược lại lộ ra hưng phấn thần sắc. Tỷ tỷ sư phụ nói, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Đang gào thét một tiếng về sau, Bình An hoàn toàn không nhìn sắc nện ở trên người mấy đạo giản ảnh, đột nhiên kéo căng thân thể, triển khai quyền giá, đem một thân vượn ma kình toàn bộ hội tụ ở nắm tay phải bên trong, sau đó liều lĩnh đánh tới hướng chính đối diện kia tay cầm song giản nam tử. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, Bình An một quyền đánh nát nam tử kia giản ảnh, nện xuyên hắn hộ thể cương khí, nện đến thân hình hắn hướng bầu trời bay ngược mà ra. Nhưng Tiểu Bình An liều lĩnh ném ra một quyền này hậu quả, chính là vô giả vô lan để kia 4-5 đối giản ảnh nện ở trên người hắn. Ầm. Bị kia 4-5 đối nặng nghề giản ảnh rút đập chúng về sau, Tiểu Bình An trên thân da thịt trong nháy mắt rách nước, máu đỏ tươi xương mủ tựa như khói dày đặc giống nhau từ trên người Bình An khuyết tán ra tới. Cha. Không sai biệt lắm cũng ngay lúc đó, một tên Rim Phi tiên búi tóc tiểu nữ, ngồi một con ngọc hồ lô từ nhỏ mì Bình An trước bay qua. Sau đó mặt hốt hoảng hướng kia tay cầm song giản nam tử từ không trung rơi xuống phương hướng bay đi. A, lúc này toàn thân đẫm máu Bình An đã sớm bị kích phát huyết mạch bên trong cùng tính, cho nên làm kia phi tiên búi tóc thiếu nữ từ trước người hắn lúc bay qua, hắn bản năng gào thét một tiếng sau đó một quyền hướng thiếu nữ kia lập tới. Nghiên xúc, dừng tay cho ta. Ngay tại Tiểu Bình An kia như núi năm đấm sắp nuốt hết kia phi tiên búi tóc thiếu nữ một cái chớp mắt, kia tay cầm song giản nam tử giống như là điên rồi liều lĩnh thiêu đốt lên tự thân chân nguyên cùng khí huyết phá không mà tới, một đôi thiêu đốt lên xích hồng liệt diễm sắc giản, mang theo nện xuyên sơn nhạc chi thế, đập ầm ầm hướng Tiểu Bình An. Ầm. Tiểu Bình An bị cái này một giản nện đến năm đấm vỡ nát. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Chỉ là đã nổi cơn điên nó mảy may cũng không cảm giác được đau đớn, lúc này nhấc lên một cái khác năm đấm, gào thét lần nữa đánh tới hướng kia tay cầm song giản nam tử. Bất quá một quyền này, so với vừa mới kia mấy quyền, uy lực đã cơ hồ có thể không cần tính. Đối mặt loại này vọng thiên cảnh cường giả, hắn một cái hóa hình kỳ yêu tu, có thể cùng đối hơn mấy vòng đã là cực hạn. Chương 517, Khô Thạch Hải, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chương 517, Khô Thạch Hải, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cút. Cũng không biết nam tử kia có phải hay không động lòng chắc ẩn, tại đối mặt Tiểu Bình An một quyền này lúc, trong tay sát giản cũng không có đánh tới hướng chỗ yếu hại của hắn, mà là đâm tại hắn trên nắm tay tan mất một quyền này lực đạo, sau đó một cước trùng điệp đạp hướng Tiểu Bình An ngực, muốn đem hắn đá rơi xuống mặt đất. Bụt. Mà liền tại tay cầm song giản chân của nam tử, sắp đá trúng Tiểu Bình An ngực thời điểm, đương theo lấy một đạo nứt thai đao minh âm thanh, một mảnh mỏng như cánh ve sáng như tuyết đao quang, giống như là mặt kính phản quang bình thường, từ dưới lên trên sông lên trời không, xuyên thẳng Tiểu Bình An cùng nam tử kia thân thể ở giữa khe hở. Bất quá kia tay cầm song giản nam tử phản ứng cực nhanh, tại đao quang cắt qua một cái chớp mắt, thân hình chỉ là một cái thời gian lập loè liền biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, hắn đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, cũng khống chế ngọc hồ lô đem kia phi tiên búi tóc thiếu nữ đưa tiễn. Chỉ là, khi hắn ý đồ tìm kiếm vừa mới xuất đao người lúc, lại phát hiện nguyên bản tại mặt đất che dù Hứa Thái Bình đã biến mất ngay tại chỗ. Cầm giản nam tử trong lòng run lên, một cỗ sắp chết cảm giác nguy cơ tùy theo bỏ lên trên đáy lòng. Tức. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo hạc kêu thanh âm vang lên, từng mảnh hình như hạc vũ đao khí, giống như là bay đầy trời tuyết giống nhau đem kia cầm giản nam tử bao phủ. Bụt. Không đợi nam tử kịp phản ứng, một mảnh hạc vũ đột nhiên hóa thành tay cầm sáng như tuyết đao phong Hứa Thái Bình, một đao phách chạm hướng mặt của hắn. Cựu đỉnh một tia thời khắc, nam tử dựng lên song giản, đồng thời dùng tới hắn kiếp như bóng với hình chân ý, song giản cùng nhau hướng đao phong kia đập tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia cầm giản nam tử đúng là dựa vào hắn làm vọng thiên cảnh tu sĩ tu vi mạnh mẽ, cứ thế mà đón lấy Hứa Thái Bình một tức này ngay hạc. Hào đao, nhưng còn chưa đủ nhanh, không đủ nặng. Nam tử nét miệng cười một tiếng, đồng thời sau lưng khí thế tăng gọn, mượn dùng kiếp như bóng với hình chi lực, mang theo mấy chục đối hung mãnh giản ảnh, đột nhiên hướng Hứa Thái Bình quật mà đi. Bụt. Nhưng theo lại một đạo đao minh thanh âm nổ vang, chỉ thấy kia bay múa tại cầm giản nam tử quanh người bạch vũ, một mảnh tiếp lấy một mảnh huyễn hóa thành kia sáng như tuyết lưỡi đao, cùng nhau đón nam tử kia giản ảnh phách chạm mà đi. Bạch. Chói hai phách không âm thanh bên trong, nam tử vung ra mấy chục đạo giản ảnh, đúng là bị Hứa Thái Bình nghe hạt thức lưỡi đao chặt đứt hơn phân nửa. Nhưng bởi vì hắn kiếp như bóng với hình chân ý nguyên nhân, bị chặt đứt giản ảnh lập tức đoàn tụ, lại một lần nữa quật hướng Hứa Thái Bình. Ầm. Một cái mắt, Hứa Thái Bình kia đầy trời hạc vũ biến thành đao ảnh, đúng là bị cái này cầm giản nam tử toàn bộ quật vỡ vụn. Hắc hắc. Tung ngươi đao thuật thông thần, luyện thần cảnh từ đầu đến cuối chính là luyện thần cảnh. Cầm giản nam tử nhếch miệng cười một tiếng, sau đó song giản giao nhau, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hung hãn hét lớn một tiếng nói, nhìn ta như thế nào phá ngươi đao thế. Tiếng nói vừa dứt, theo trong tay hắn song giản hướng Hứa Thái Bình rút ra, một đôi tiếp lấy một đôi giao nhau lấy giản ảnh, thật giống như kia trên mặt biển bánh liệt sóng lớn bình thường, quay một tiếng hướng phía trước Hứa Thái Bình đập mà đi. Từ từ, nhưng theo một đạo điện hoa nổ tung thanh âm vang lên, nam tử nguyên bản tràn đầy vẻ hung hãn con ngươi, lập tức biến thành kinh ngạc. Xuyên thấu qua hắn đôi kia tràn đầy hoảng sợ con ngươi, có thể nhìn thấy cách hắn không đủ 10 trượng Hứa Thái Bình, chính đem dựng thẳng lên ngón trỏ ngón giữa dùng sức tại trên thân đao bồi qua. Vâng. Không sai biệt lắm tại Hứa Thái Bình hai ngón từ thân đao xóa được đồng thời, từng sợi lôi đỉnh kiếm khí, liền tựa như kia không trung rủ xuống mưa bụi, trải rộng cái này phương viên trong vòng trăm trượng tiên địa. Kiếm khí hóa lôi đỉnh, hắn chẳng lẽ là luyện thần cảnh đao tiên? Tại nam tử một mặt kinh ngạc tiếng kinh hô bên trong, Hứa Thái Bình bao khỏa kia lấy kiếm khí lôi đỉnh đoạn thủy đao, một đạo mang theo khai sơn chi thế chém về phía kia hướng hắn đánh tới đẩy trời giản ảnh. Vâng. Tại biết hai tiếng nổ bên trong, đoạn thủy đao mở ra kia đẩy trời giản ảnh, cũng hướng kia cầm giản nam tử đánh rớt. Bạch. Chói hai tiếng xe gió bên trong, cho dù cầm giản nam tử dựng lên song giản ngăn cản, Hứa Thái Bình cùng đoạn thủy đao dung hợp mà thành cái kia đạo đao quang từ trên người hắn sâu thể mà qua. Chợt, cầm giản nam tử một cánh tay từ đầu vai tách rời mất rơi. Đồng thời, kiếm khí lôi đỉnh cũng trong nháy mắt xuyên thấu nam tử thân thể. Ầm. Nam tử kia khôi ngô thân hình, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Bất quá cho dù nam tử ngã xuống đất, Hứa Thái Bình cũng chưa từng thu hồi đạo thế. Đương nhiên, kia cầm giản nam tử cũng tương tự không có cứ thế từ bỏ chống cự. Chỉ gặp hắn tại ngã xuống đất một cái chớp mắt, liền dùng cầm sắt giản cái tay kia, dùng sức đem thân thể chống lên, đồng thời lại một lần nữa liều lĩnh thôi động thể nội chân nguyên và khí huyết, để quanh thân khí tức ba động trong phút chốc tăng vọt đến vọng thiên cảnh chút thành tiểu tình trạng. Biết. Bất quá, ngay tại nam tử khí tức quanh người tăng vọt đồng thời, theo một tiếng như bẹ khóc đao minh âm thanh nổ vang, Hứa Thái Bình tích xúc thật lâu đao thế như một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm hướng kia cầm giản nam tử. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, nguyên bản đang muốn lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên cầm giản nam tử, bị Hứa Thái Bình đao thế ép tới không thể động đậy, suýt nữa hai đầu gối quỳ xuống đất. Đây chính là Hứa Thái Bình chạm ma đao ve sâu thức. Mặc dù đối Hứa Thái Bình đến nói, bây giờ phối hợp đao vực núi phách chi lực, cực cảnh hạ loạn ve thức, xa muốn so ve sâu thức uy lực lớn nhiều. Nhưng làm như vậy lời nói, đối chân nguyên khí huyết tiêu hao quá lớn, dưới mắt hắn cô thân thể này không chịu được nổi. Biết, tại lấy đao thế ngăn chặn kia cầm giản nam tử về sau, theo một trận ve tiêu thanh âm nổ vang, Hứa Thái Bình một đao mang theo mấy trăm đạo mỏng như cánh ve sáng như tuyết đao ảnh đánh rớt. Lúc này cầm giản nam tử, chân ý bị Hứa Thái Bình kiếm khí lôi đình bức bách, khí tức lại bị hắn chạm ma đao đao thế áp chế, cho dù có vọng thiên cảnh tu vi cũng không cách nào phản kháng. Mà đây cũng chính là đao tu luyện thần có thể giết hóa cảnh nguyên nhân. Không muốn. Ngay tại Hứa Thái Bình sắp một đạo chém xuống trong nháy mắt, một đạo cưỡi tại ngọc hồ lô thượng nho nhỏ thân ảnh màu tím, như ánh sáng bay thấp đến kia cầm giản nam tử trước mặt. Người tới chính là vừa mới bị cầm giản nam tử đưa tiễn phi tiên búi tóc thiếu nữ. Cựu đỉnh một tia thời khắc, Hứa Thái Bình định trụ thân hình, thu hồi đao thế. Vâng. Cho dù như thế, hắn một đao kia cuốn lên cương phòng, vẫn là xoắn nát kia phi tiên búi tóc thiếu nữ một kiện hộ thể pháp bảo ngưng tụ mà thành cương khí. Tiểu cô nương bản thân tắc bị cuốn phong thổi xuống hồ lô, một mặt hướng về sau lật mấy cái té ngã, lúc này mới bị kia cầm giản nam tử đỡ lấy. Nghe mây, đã suy yếu được chỉ còn lại một hơi treo tính mệnh cầm giản nam tử, một thanh bổ nhào vào thiếu nữ kia trước mặt, rất là đau lòng đem đã đầu rơi máu chảy thiếu nữ kéo. Đọc sách còi nghe mây người. Bạch. Cầm giản nam tử đang muốn xem xét thiếu nữ thương thế, nhưng tay mới đè vào nàng mạch đập bên trên, Hứa Thái Bình đao cũng đã dừng ở hắn chỗ cổ. Cầm giản nam tử mắt nhìn cái cổ bên cạnh tản ra ý lạnh âm u lưỡi đao, sau đó mới ngửa đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình, một mặt chán nản nói, vị huynh đài này, hôm nay là tại hạ nhìn nhầm muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói đến đây lúc, hắn dừng lại một chút, mắt nhìn trong ngực rên thống khổ thiếu nữ, sau đó mới một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu thần sắc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, tại hạ chết chưa hết tội, nhưng mời huynh đài ngươi xem ở tiểu nữ tuổi nhỏ phân thượng, tha cho nàng một mạng. Hứa Thái Bình không có trả lời, chỉ là lặng lặng cùng nam tử kia nhìn nhau, sau một hồi lâu mới mở miệng hỏi, lúc trước ngươi vì sao không đối ta tiểu huynh đệ này hạ sát thủ? Nói lời này lúc, Bình An đã từ trong hồ lô chuyển ra, một mặt hư nhược bộ dáng ghé vào Hứa Thái Bình đầu vai. Bạch Vũ tắc đứng ở hắn khác một bên trên bờ vai. Lúc trước Bình An phát cuồng về sau, nam tử này vốn có cơ hội một giản đem này đập chết, nhưng hắn cuối cùng nhưng vẫn là thu tay lại, cái này khiến Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Chương 518, Lục Bất Công, thua trận vợ cả dân cờ bạc. Chương 518, Lục Bất Công, thua trận vợ cả dân cờ bạc. Ta không có ý định giết người. Nam tử ngẩng đầu nhìn một chút Hứa Thái Bình, rất là nghiêm túc trả lời. Nói, hắn lại cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy áy náy ôm trong ngực thiếu nữ tự lẩm bẩm một câu, mặc kệ các ngươi tin hay không. Một đi lên liền hạ tử thủ không nói, còn dùng tới chân ý, ngươi nói ngươi không muốn giết người, ai mà tin? Bạch Vũ đối nam tử liếc mắt, có tin hay không là tùy các ngươi. Ầm. Nam tử lời vừa ra miệng, liền bị Hứa Thái Bình dùng thân đao, một đao quất vào trên mặt. Ngươi tên gì, ra sao bối cảnh, lại vì sao chặn đứng chúng ta? Hứa Thái Bình vừa nói, một bên tiến lên một bước, dùng mũi đao chống đỡ nam tử kia mi tâm đạo. Trước mắt nam tử ngôn ngữ cùng cử động, càng thêm để hắn cảm thấy không thích hợp, cho nên hắn nhất định phải đem việc này biết rõ ràng. Nam tử vẫn như cũ một mặt quật cường không muốn mở miệng. Hứa Thái Bình không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp thay đổi lưỡi đao, đem mũi đao nhắm ngay nam tử trong ngực thiếu nữ nói, từ ngươi muốn giết ta một khắc kia trở đi, từ ngươi tổn thương bằng hữu của ta lên, ngươi còn có ngươi trong ngực vị này, liền không có một cái là vô tội, ta mới mặc kệ nàng tuổi tác bao nhiêu. Nói lời này đồng thời, Hứa Thái Bình trên người tùy theo phóng xuất ra một cỗ sắc bén sát ý, tại cảm ứng được cỗ này sát ý về sau, nam tử kia thân thể không khỏi vì đó run lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được Hứa Thái Bình cũng không phải là đang uy hiếp hắn, mà là thật đối bọn hắn cha con hai người động sát nghiệm. Vị này tiểu thúc, cha ta không phải người xấu, hắn là bị buộc. Ngay tại nam tử do dự thời khắc, kia Kim Phi tiền bùi tóc thiếu nữ bỗng nhiên từ nam tử trong ngực dãy rủa lấy ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Thái Bình. Vân Nhi. Nam tử xông thiếu nữ lắc đầu, dường như muốn ngăn cản thiếu nữ nói tiếp. Cha, ta không nghĩ nương không có cứu trở về, lại không có cha ngài. Tên là nghe mây thiếu nữ, mang theo một điểm giọng nghẹn ngào mắt nhìn nam tử kia. Sau khi nói xong lời này, máu me đầy mặt nàng mím chặt miệng, nước mắt càng không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh. Ai? Chỉ cái nhìn này, nam tử kia ánh mắt bên trong cuối cùng một tia của tường, tùy theo hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Vẫn là ta đến nói đi. Nam tử quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Đinh. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, đem đoạn thủy đao thu nhập trong vỏ, sau đó lẳng lặng mà nhìn xem nam tử kia. Tại hạ tên là Lục Bất Công, là Tuyệt Minh Thiên Xuân Lôi Châu Lục gia trang nhân sĩ, bởi vì tổ tiên từng ra qua một vị vấn tiên cảnh tu sĩ, trong trang tự có một bộ tu hành truyền thừa. Bất quá bởi vì bộ công pháp này có thiếu, giúp ta đột phá vọng thiên cảnh đã là cực hạn, vì tìm kiếm nửa bộ sau tu tiên công pháp, ta tự cao có võ thần cảnh tu vi võ đạo cùng vọng thiên cảnh tu chân tu vi, liền không để ý tộc nhân phản đối bán thành tiền gia tư mang theo vợ con đi vào cái này Khô Thạch Hải. Mặc dù cử chỉ này hoàn toàn chính xác có chút lỗ mãng, nhưng đi vào Khô Thạch Hải về sau, ta đích xác thăm dò được kia nửa bộ sau công pháp tin tức. Nhưng nói đến đây lúc, Lục Bất Công ánh mắt bên trong lộ ra một bôi thống khổ thân sắc, dùng tay dùng sức béo béo mi tâm. Chờ bình phục sau nửa ngày, hắn lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên tiếp tục nói, nhưng chính là vì đạt được cái này nửa bộ công pháp tàng quyển, ta tại Cũ Long đỉnh đem trên người toàn bộ gia tư, tính cả hài nhi mẫu thân nàng, cùng nhau thua trận. Nói xong lời này, một mặt thống khổ Lục Bất Công, phanh một tiếng đem năm đấm đập đầm ầm trên mặt đất. Cha. Thiếu nữ Lục nghe mây ôm chặt lấy Lục Bất Công cánh tay. Đối với cái này Lục Bất Công lời nói, Hứa Thái Bình tự nhiên sẽ không thêm phân biệt tin hoàn toàn. Chỉ gặp hắn sờ sờ khỉ con Bình An đầu, sau đó truyền âm hướng này dò hỏi, Bình An, hắn lời này có hay không nói láo? Bình An tha tâm thông mặc dù tạm thời nghe không được vọng thiên cảnh tu sĩ tiếng lòng, nhưng cảm ứng một chút tâm tình của bọn hắn, vẫn là không có vấn đề. Đại ca, hắn nên không có nói láo. Bình An ghé vào Hứa Thái Bình đầu vai, bất động thần sắc truyền âm nói. Thái Bình, Khô Thạch Hải Cũ Long Đình nơi này, hoàn toàn chính xác ngư long hỗn tạp. Trong đó kia lớn nhất sòng bạc Tinh Lạc Phượng, đừng nói thua trận vợ con, cho dù là thua trận nguyên thần thua trận kiếp này đời sau, cũng không thế nào hiếm lạ. Cái này lúc, một bên yên lặng quan sát đến Lục Bất Công Linh Nguyệt Tiên Tử cũng hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói. Nghe qua Bình An cùng Linh Nguyệt Tiên Tử lời nói về sau, Hứa Thái Bình đối cái này Lục Bất Công lời nói, tin cái 7-8 phần. Ngươi nói những này, cùng hôm nay ở đây kiếp ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ, là nghĩ cướp bóc một chút tiền tài, tốt hồi kia Tinh Lạc Phượng gỡ bốn? Hứa Thái Bình thần sắc không có chút rung động nào hướng kia Lục Bất Công hỏi. Vấn đề này mới là hắn quan tâm nhất. Như thật có dễ dàng như vậy liền tốt rồi. Lục Bất Công cười khổ lắc đầu. Kia làm cục làm ta thua trận vợ cả người, cùng ta ước định, chỉ cần ta có thể giúp bọn hắn tìm được một vị đến từ chân vũ thiên tu sĩ, lại đem tu sĩ này bắt được đưa đến Cũ Long Đỉnh, hắn liền sẽ bỏ qua ta kia vợ cả. Bằng không mà nói, hắn liền sẽ tại sau 7 ngày Cũ Long Đỉnh cầm cố hội lên, đem ta kia vợ cả xem như hàng hóa cầm cố điểm rơi. Nói đến đây lúc, Lục Bất Công trên gương mặt kia tràn ngập xấu hổ giận dữ. Mà Hứa Thái Bình lúc này trong đầu, tất chất đầy trùng điệp nghi vấn. Một vị đến từ chân vũ thiên tu sĩ. Hứa Thái Bình cố gắng để cho mình nỗi lòng bình phục lại về sau, ngựa khí rất là bình tĩnh hướng kia Lục Bất Công xác nhận nói. Đọc sách coi đúng. Lục Bất Công gật đầu. Hắn vẫn chưa phát giác được vừa mới Hứa Thái Bình ánh mắt biến hóa. Bọn hắn còn nói, vị này đến từ chân vũ thiên tu sĩ tuổi không lớn lắm, tu vi chỉ có luyện thần cảnh, bên cạnh có một đầu linh cầm. Lại bởi vì một ít duyên cớ nát linh cốt, khí tức tựa như phạm là xương đồng dạng. Lục Bất Công tiếp tục nói. Cho nên ngươi lúc trước mới có thể như vậy đem ta ngăn lại. Hứa Thái Bình ánh mắt thật sâu nhìn về phía Lục Bất Công. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã có một cái bước đầu phỏng đoán. Ừm. Lục Bất Công gật đầu. Vậy ngươi có biết hắn để ngươi tìm kiếm người kia tính danh? Hứa Thái Bình lại hỏi. Cái này cũng không biết. Lục Bất Công lắc đầu. Nghe vậy, Hứa Thái Bình cùng một bên hiện ra linh thể Linh Nguyệt Tiên Tử, bất động thần sắc đối mặt một chút, sau đó mới tiếp tục hướng kia Lục Bất Công hỏi. Vậy ngươi có biết cho ngươi thiết lập bán cục thân phận của người kia? Lục không biết nghe vậy ánh mắt bên trong đột nhiên lửa giận bắn ra, lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, cho ta thiết lập bán cục người kia tên là Lương Thành Sơn, từng là Tuyệt Minh Thiên Vong Ưu Cốc thân truyền đệ tử, bị trục xuất Vong Ưu Cốc sau ỷ vào cậu là Khô Thạch Hải Bích Du Hang Hốc chủ, liền tại Khô Thạch Hải muốn làm gì thì làm. Nghe được Lương Thành Sơn cái tên này, Hứa Thái Bình trong lòng đột nhiên run lên, thầm nghĩ trong lòng, không có sai chính là bọn hắn. Cái này Lương Thành núi còn có một cái khác không biết phải chăng là cũng tại Khô Thạch Hải Lộc Tứ Bạch, chính là lần này Chân Vũ Thiên Đại Lương Quốc 13 danh phóng hỏa người một trong, bọn họ bị Vong Ưu Cốc giả ý khu trục về sau liền trốn Khô Thạch Hải. Chỉ là Hứa Thái Bình nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Lương Thành Sơn thế mà sẽ phái người tại Khô Thạch Hải nhập khẩu đoàn hắn. Cũng không biết cái này Lương Thành Sơn cùng kia Chân Vũ Thiên tu sĩ có gì thù hận, cơ hồ thông hướng Khô Thạch Hải mỗi một đoạn nhập khẩu, hắn đều an bài nhân thủ, ta chỉ là một trong số đó. Lục Bất Công nhíu mày lẩm bẩm nói, vậy ngươi cảm thấy, ta giống như là hắn muốn tìm tới người sao? Hứa Thái Bình nửa là trêu ghẹo, nửa là thăm dò hướng kia Lục Bất Công hỏi. Ngươi không phải. Lục Bất Công nghiêm túc nghĩ, sau đó lắc đầu. Vì sao? Hứa Thái Bình tò mò hỏi. Như kia Chân Vũ Thiên tu sĩ, coi là thật có như ngươi loại này tu vi, Lương Thành Sơn tìm đến người liền sẽ không là ta, ít nhất là vọng tiên cảnh chút thành tiểu tu chân giả. Lục Bất Công rất là khẳng định nói. Chương 519, Lục Bất Công, ngươi muốn giết kia Lương Thành Sơn. Chương 519, Lục Bất Công, ngươi muốn giết kia Lương Thành Sơn. Thông qua Lục Bất Công trả lời, Hứa Thái Bình lại xác nhận một sự kiện, Lương Thành núi đánh giá sai hắn tu vi. Ngươi tại Huyền Hoang Tháp rèn luyện kia đoạn kinh nghiệm, cơ hồ bị Huyền Hoang Đại Đế tại mọi người trong trí nhớ xóa đi, tại Chân Vũ Thiên thế tục lúc đối thủ cũng đều không thể dùng đến toàn lực, cho nên Lương Thành Sơn sẽ đánh giá sai thực lực của ngươi, cái này rất bình thường. Linh Nguyệt Tiên tử truyền âm Hứa Thái Bình đạo. Khu khu cụ. Khục. Hứa Thái Bình tại một trận kịch liệt ho khan về sau, an vào mấy viên bổ sung khí huyết đang dược, sau đó mới truyền âm Linh Nguyệt Tiên tử nói, cũng may mắn hắn đánh giá sai thực lực của ta, nếu không phạm là cản đường người có cái vọng tiên cảnh chút thành tiểu tu vi, ta chỉ sợ cũng được tiêu hao hết còn lại tất cả tàng tiên dưỡng. Nói, hắn ngẩng đầu lên, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía kia đối cha con. Mặc dù ta đích xác là bị Lương Thành Sơn bức hiếp, nhưng sai chính là sai, ngươi không cần đồng tình tại ta, muốn chém giết muốn dốc thì xin cứ tự nhiên. Lục Bất Công một mặt thản nhiên nhìn về phía Hứa Thái Bình, vừa nói đem trong ngực lục nghe mây lời ra. Vị này tiểu thúc thúc, còn mời xem tại cha ta chịu người bức hiếp phân thượng, tha cho hắn một mạng. Lục nghe mây bỗng nhiên một thanh quỷ xuống hướng Hứa Thái Bình cầu tình nói. Đọc sách còi sau khi nói xong lời này, nàng càng không ngừng đem chán túi tại cứng rắn trên mặt đất, dù là vết thương trên đầu lần nữa vỡ ra không ngừng lại ý tứ. Vân Nhi. Ẩm. Lục Bất Công vừa muốn đi kéo kia lục nghe mây lại bị Hứa Thái Bình đá một cái bay ra ngoài. Tiểu cô đương, ngươi đứng dậy. Hứa Thái Bình đem lục nghe mây đỡ dậy, cho nàng đưa tới một viên sinh cốt đan. Sau đó một bên vỗ tới trên người nàng cắt đuổi vừa nói, cha ngươi là rất đáng thương, nhưng càng đáng thương chính là ngươi mẫu thân, cực chó căn bản không đáng đồng tình. Một bên Lục Bất Công đang nghe lời này về sau, vô pháp phản bác, sắc mặt càng là bởi vì xấu hổ mà biến thành màu gan heo. Có thể. Yên tâm đi, ta không giết hắn. Lục nghe mây còn muốn vì Lục Bất Công cầu tình, nhưng lời vừa ra miệng, liền bị Hứa Thái Bình đánh gãy. Sau đó liền gặp Hứa Thái Bình đứng dậy, đem bên chân một chi sắt giản đá phải Lục Bất Công trước mặt, sau đó ánh mắt rủ xuống, cúi nhìn về phía kia Lục Bất Công nói, nếu ta để ngươi dùng nguyên thần lập xuống huyết hệ, theo ta đi tới Cũ Long đỉnh giết kia Lương Thành Sơn, ngươi nhưng có lá gan này. Lục Bất Công nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó một mặt khiếp sợ nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, ngươi muốn giết Lương Thành Sơn? Hứa Thái Bình không có trả lời Lục Bất Công vấn đề này, mà là lần nữa hướng kia Lục Bất Công hỏi, ngươi chỉ cần trả lời ta, dám vẫn là không dám? Lục Bất Công mắt nhìn một bên có chút không biết làm sao Lục Nghe Mây, lại nhìn mắt bị Hứa Thái Bình đá tới cây kia sắc giản, đống nhiên dùng sức bắt lấy kia sắc giản, hai con ngươi trợn lên nói, tiện mệnh một đầu, có gì không dám? Nói xong, liền gặp hắn đem kia sắc giản dùng sức tại chính mình vai trái tay cụt miệng vết thương một bôi, để sắc giản thoa khắp máu tươi. Sau đó hắn liền cầm cây kia thoa khắp máu tươi sắc giản thể nói, ta Lục Bất Công, nguyện thề đi theo vị công tử này đi tới Cũ Long đỉnh, chém giết Lương Thành Sơn. Nói xong lời này, hắn đem trong nguyên thần thần hồn chi lực rót vào sắc giản. Một cái mắt, sắc giản thượng máu tươi bắt đầu hóa thành liệt diễm cháy hừng hực. Huyết thể loại vật này, mặc dù ướt thuốc cũng không mạnh, coi như trái lời thể nhận phản vệ cũng sẽ không chí mạng. Nhưng đối hóa cảnh tu sĩ đến nói, một khi thể mà không tuân thủ, tiếp xuống lúc tu luyện rất dễ xuất hiện tâm ma, cùng tự đoạn tiền đồ không có khác nhau. Andy, nối liền tay cụt, theo ta cùng nhau đi tới Khô Thạch Hải Cũ Long đỉnh. Hứa Thái Bình vừa nói, một bên hướng Lục Bất Công ném đi qua một viên sinh cốt đan. Cái này sinh cốt đan là tại Huyền Hoang Tháp bên trong được lúc ấy vì đối phó bảy quỷ dùng quân công đổi rất nhiều, ra tháp lúc còn thừa lại chừng trăm viên. Đa tạ. Lục Bất Công dùng sức gật đầu một cái, rất là thành khẩn nói tiếng cảm ơn. Hắn nguyên bản sớm đã ảm đạm vô quan con người, đột nhiên một lần nữa có thần thái. Thái Bình ngươi vì sao muốn mang lên hắn? Mặc dù đoán được mấy phần Hứa Thái Bình dụng ý, nhưng Linh Nguyệt Tiên Tử vẫn còn có chút tò mò truyền âm Hứa Thái Bình hỏi. Người này dám thể theo ta cùng nhau tiến đến giết kia Lương Thành Sơn, đã nói lên hắn còn có thể cứu, đã như vậy, thuận tay cho hắn một cái cơ hội lại có làm sao? Hứa Thái Bình nhìn xem ngay tại tiếp chính mình tay cụt Lương Thành Sơn, mặt không thay đổi hướng Linh Nguyệt Tiên Tử truyền âm nói. Chỉ là như thế. Linh Nguyệt Tiên Tử tiếp tục hướng Hứa Thái Bình truyền âm truy vấn. Lần này tới Khô Thạch Hải, đã muốn đi tìm kia Lương Thành Sơn cùng Lộc Tứ Bạch, lại muốn đi thấy Thanh Đồng Tạ Quân, ta cần một vị có không tầm thường thực lực lại hiểu rõ Khô Thạch Hải giúp đỡ, cái này Lục Bất Công vừa vặn phù hợp. Hứa Thái Bình nghiêm túc hồi đáp. Thấy Hứa Thái Bình cũng không có bởi vì cá nhân hỉ ác mà bỏ qua Lục Bất Công như thế một cái có sẵn giúp đỡ không cần, Linh Nguyệt Tiên Tử hết sức vui mừng. Làm rất không tệ, cái này Lục Bất Công xem như đưa tới cửa giúp đỡ, đi vào Khô Thạch Hải về sau, lấy tu vi của ngươi cùng bối cảnh, gần như không có khả năng tìm tới có thể cùng sánh ngang giúp đỡ. Linh Nguyệt Tiên Tử rất là tán thành hướng Hứa Thái Bình truyền âm khích lệ nói, Linh Nguyệt tỷ quá khen. Hứa Thái Bình có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cũng chỉ có tại Linh Nguyệt Tiên Tử cùng mấy vị sư tỷ sư minh trước mặt lúc, Hứa Thái Bình mới có thể lộ ra như thế nhẹ nhõm tùy ý thần thái. Công tử, cái này lúc đã tiếp hảo tay cụt Lục Bất Công dắt nữ nhi Lục Nghe Mây đứng dậy. Đi thôi. Hứa Thái Bình mặt không thay đổi xông Lục Bất Công nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn nguyện ý kéo cái này Lục Bất Công một thành, nhưng cái này cũng không hề đại diện hắn có thể không thèm đếm xỉa đến Lục Bất Công là người, còn có những gì hắn làm. Công tử, có thể hay không cho tại hạ biết, ngài vì sao nguyện ý giúp ta đổ vô sỉ kia? Lục Bất Công tiến lên một bước, rất là chân chất hướng Hứa Thái Bình thỉnh giáo. Hứa Thái Bình đưa tay nắm chặt chuôi đao, rất là nghiêm túc mắt nhìn kia Lục Bất Công, sau đó mới mở miệng nói, nếu như ta nói, ta chính là Lương Thành Sơn đang tìm kiếm vị kia Chân Vũ Thiên tu sĩ, ngươi sẽ hối hận hay không đáp ứng đối ta thể? Nghe xong lời này, Lục Bất Công hai con ngươi trợn lên, đầy mắt hưng phấn lay động đầu nói, "Không, tuyệt không hối hận." Mà tại Lục Bất Công trả lời đồng thời, bình an âm thanh cũng tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, "Đại ca, mặc dù tiếng lòng của hắn ta nghe được không được đầy đủ, nhưng ta có thể xác định, hắn không có nói láo." Nghe bình an truyền âm, Hứa Thái Bình cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời buông ra nắm chặt chuôi đao. Hắn vừa mới sở dĩ báo cho Lục Bất Công thân phận chân thật của hắn, nhưng thật ra là tại đối kia Lục Bất Công làm một lần cuối cùng thăm dò, một khi Lục Bất Công sinh ra dị tâm, hắn đem không chút do dự một đao đem này chém giết. "Vậy chúng ta..." Ông. Hứa Thái Bình vừa định mang theo Lục Bất Công cùng nhau đi tới Khô Thạch Hải Cũ Long Đỉnh, trong tay áo khối kia có thể cùng Ngũ Phương Thiên Địa nội tu sĩ đưa tin ngọc giản, đột nhiên chấn động lên. Lấy ra xem xét, một cái tên quen thuộc xuất hiện tại ngọc giản thượng, Mục Vân. Tại gia hiệu Lục Bất Công hiện tại một bên chờ về sau, Hứa Thái Bình đưa tay cầm ngọc giản. Chợt, Mục Vân âm thanh xuyên thấu qua ngọc trong tay của hắn giản truyền vào trong đầu của hắn, "Thái Bình huynh, nửa tháng trước tiên hiệp độ vị kia chém giết Hoàng Quyền Ma chủng cao thủ thần bí, chính là ngươi đúng không?" Hứa Thái Bình chính cân nhắc nên như thế nào trả lời Mục Vân, không nghĩ Mục Vân đưa tin, một đầu tiếp lấy một đầu truyền vào trong đầu của hắn, "Thái Bình huynh, ngươi không nghĩ bại lộ thân phận không quan hệ, ta chắc chắn sẽ không hướng ngoại giới lộ ra, nhưng kia Hoàng Quyền Ma chủng thi thể có thể hay không bán cho ta Quảng Lăng Các?" Nghe được cái này đoạn đưa tin, Hứa Thái Bình lập tức ánh mắt sáng lên, lúc này truyền âm hướng kia Mục Vân thử dò xét nói, "Mục Vân huynh, ngươi hỏi trễ kia Hoàng Quyền Ma chủng thi thể bởi vì ma khí quá nặng, ta đã xử lý." Cũng không lâu lắm, Hứa Thái Bình trong óc liền truyền đến Hoàng Quyền tiếng gầm gừ, "Ném rồi. Thái Bình huynh, ngươi thế mà đem nó ném rồi. Ngươi có biết hay không, Cũ Long Đỉnh vừa mới treo thưởng ra 100 vạn kim tinh tiền, liền bị mua xuống cố này Hoàng Quyền Ma chủng thi thể." Chương 520, Cũ Long Đỉnh, Hoàng Quyền Ma chủng vì sao đáng tiền? Chương 520, Cũ Long Đỉnh, Hoàng Quyền Ma chủng vì sao đáng tiền? "Thái Bình huynh, ngươi trung thực nói cho ta, kia Hoàng Quyền Ma chủng thi thể, ngươi kỳ thật cũng không có xử lý đúng hay không?" "Thái Bình huynh, ngươi không trả lời, ta liền làm ngươi là ngầm thừa nhận." "Thái Bình huynh, ngươi bây giờ ở nơi nào, nói cho ta vị trí, ta hiện tại liền cùng trong các trưởng lão cùng nhau đi tìm ngươi." Khô Thạch Hải trên không, Hứa Thái Bình ngồi tại Bạch Vũ trên lưng, ngọc giản trên tay thỉnh thoảng sáng lên, trong óc càng là không ngừng vang lên Mục Vân truyền âm thanh. "Lục huynh." Hứa Thái Bình buông lỏng tay ra thượng ngọc giản, ánh mắt nhìn về phía một bên chính một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới Khô Thạch Hải Lục Bất Công, hướng hắn hô một tiếng. "Công tử chuyện gì?" Lục Bất Công lúc này thu hồi nhìn về phía mặt đất ánh mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng Hứa Thái Bình. "Ngươi biết Cũ Long Đỉnh gần đây treo thưởng 100 vạn kim tinh tiền tìm kiếm Hoàng Quyền Ma chủng thi thể một chuyện sao?" Hứa Thái Bình hướng Lục Bất Công dò hỏi. "Hoàn toàn chính xác có nghe thấy." Lục Bất Công nghiêm túc hồi tưởng một chút, sau đó gật đầu nói, "Chỉ là một bộ ma chủng thi thể, tại sao lại treo thưởng giá cao như vậy mã?" Hứa Thái Bình tò mò hỏi. "Công tử ngươi có chỗ không biết, tại Khô Thạch Hải ma chủng thi thể một mực phi thường đáng tiền, mà cái này Hoàng Quyền Ma chủng lại là gần đây bị chém giết ma vật bên trong, ma chủng chi lực mạnh nhất một vị, Cũ Long Đỉnh có thể đối nó treo thưởng giá cao, không thể bình thường hơn được." Lục Bất Công hồi đáp. "Đây là vì sao?" Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Tại trong ấn tượng của hắn, ma chủng thi thể mặc dù hoàn toàn chính xác có thể đổi chút kim tinh tiền, nhưng còn không đến mức đến như thế quý hiếm tình trạng. Bởi vì tại thật lâu trước đó, liền có tu sĩ phát hiện, một chút chỉ ở Khô Thạch Hải nội sinh lớn lên linh thảo linh mục, tại dùng ma chủng thi thể làm thành phân bón đổ vào về sau sinh trưởng được đặc biệt cấp tốc. Có chút linh thảo linh dược, tại đổ vào qua ma chủng thi thể chế thành phân bón về sau, thậm chí chỉ cần sinh trưởng một năm liền có 10 năm dược lực. Đây cũng là vì sao, Khô Thạch Hải thường xuyên sẽ xuất hiện trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm phần đại dược nguyên nhân. Lục Bất Công hồi đáp, "Bọn hắn thế mà dùng ma chủng thi thể làm phân bón?" Hứa Thái Bình một mặt kinh ngạc nói, hắn trước kia chỉ biết ma chủng thi thể có thể dùng để làm đúc kiếm vật liệu, hoàn toàn không nghĩ tới dùng nó chế thành phân bón, còn có thể dùng để đổ vào linh thảo linh mục. "Thái Bình, ngươi hỏi một chút cái này Lục Bất Công có biết hay không, Khô Thạch Hải cụ thể là từ khi nào bắt đầu cầm ma chủng thi thể xem như phân bón?" Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc đống nhiên ngựa khí có chút nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, "Lục đạo hữu, ngươi biết cái này Khô Thạch Hải là bắt đầu từ khi nào bắt đầu cầm cái này ma chủng thi thể xem như phân bón sao?" Hứa Thái Bình âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó không chút biến sắc tiếp tục hướng kia Lục Bất Công dò hỏi. "Nay thời gian tính toán ra, không có vạn năm, cũng nên có 7-8 ngàn năm đi, có lẽ so ta biết đến sớm hơn." Lục Bất Công nghiêm túc hồi tưởng một chút, sau đó hồi đáp, "Linh Nguyệt tỷ, ngươi tại sao lại để ý việc này?" Đang nghe Lục Bất Công sau khi trả lời, Hứa Thái Bình lập tức hướng Linh Nguyệt Tiên Tử truyền âm nói, "Thái Bình, ngươi phát hiện không, Khô Thạch Hải dùng ma chủng làm phân bón thời gian là tại kia thứ 10 ma huyền ma chủng hạ xuống về sau." Linh Nguyệt Tiên Tử nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo, "Linh Nguyệt tỷ, ngươi là muốn nói hai cái này ở giữa có lẽ có liên hệ?" Hứa Thái Bình trong lòng run lên, chí ít tại trong trí nhớ của ta, dùng ma chủng thi thể làm phân bón đổ vào linh thảo một chuyện chưa hề tại thượng thanh giới xuất hiện qua. Đã hiện ra linh thể Linh Nguyệt Tiên Tử xông Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. "Việc này đến tột cùng kia thứ 10 ma huyền ma chủng có không quan hệ trước tạm bất luận, chí ít hoàng tức trong miệng Hoàng Quyền thi thể giá trị 100 vạn kim tinh tiền một chuyện có thể xác nhận." Hứa Thái Bình như vậy cùng Linh Nguyệt Tiên Tử truyền âm một câu về sau, lập tức từ trong tay áo lấy ra ngọc giản, bắt đầu hướng Mục Vân truyền âm nói, "Mục Vân huynh, Hoàng Quyền ma chủng thi thể hoàn toàn chính xác trong tay ta. Bất quá dưới mắt ta tại Khô Thạch Hải lại nhu cầu cấp bách một bút kim tinh tiền, các ngươi Quảng Lăng Các nếu là có người tại Khô Thạch Hải, có thể an bài một chỗ cùng ta giao dịch. Bằng không, ta cũng chỉ có thể chính mình tìm địa phương đem cái này Hoàng Quyền ma chủng thi thể ra tay. Dưới mắt vô luận là mua luyện chế đột phá hóa cảnh đan dược cần thiết dữ liệu, vẫn là tại liên đồng chú ấn cùng vị thần trên bức họa tốn hao, hắn đều không thể rời đi kim tinh tiền. Ông 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 ông. Hứa Thái Bình mới vừa vận chuyển âm qua, ngọc trong tay giản tiện vang lên rung động âm thanh. Hắn chỉ dùng tay đem ngọc giản kia nhẹ nhàng một nắm, mục vân âm thanh liền truyền vào hắn trong óc. Thái Bình huynh, hoàng quyền ma trùng thi thể, quả nhiên ngay tại trong tay ngươi. Cùng trước đó giống nhau, tài đại khí thô mục vân dưới sự kích động, lại chỉ dùng ngọc giản này truyền đến như thế ngắn gọn một câu. Không qua sớm liền đã quen thuộc Hứa Thái Bình, chỉ là mặt không thay đổi cầm ngọc giản, lặng lặng chờ đợi lấy mục vân lời kế tiếp. Rất nhanh, mục vân âm thanh lại một lần nữa thông qua kia truyền âm ngọc giản truyền vào Hứa Thái Bình trong óc. Thái Bình huynh, ta vừa mới hỏi tham qua phụ trách trưởng quản khô thạch hải công việc lầu trưởng lão, chúng ta Quảng Lăng các dưới mắt mặc dù không người tại Cũ Long Đỉnh, nhưng Cũ Long Đỉnh Di Châu lâu lầu chủ là chúng ta lâu đại trưởng lão bản thân, ngươi có thể trước đem kia hoàng khuyển thi thể đưa đến Di Châu lâu giao cho này kiểm tra thực hư. Chỉ cần kiểm tra thực hư không sai, Thái Bình huynh ngươi liền có thể tới thương định giá cả, chỉ cần giá tiền không cao ra Cũ Long Đỉnh treo cao nhất thưởng quá nhiều, chúng ta Quảng Lăng các đều có thể tiếp nhận. Lần này, Mục Vân cuối cùng là tại một đạo truyền âm trung tướng lời nên nói toàn bộ nói xong. Lục đạo hữu, Cũ Long Đỉnh Di Châu lâu, ngươi có thể từng nghe qua. Hứa Thái Bình buông xuống ngọc giản, ngẩng đầu hướng Lục Bất Công tỉnh giáo. Nghe nói qua. Lục Bất Công gật đầu, Di Châu lâu là Cũ Long Đỉnh bên trong lớn nhất hãng cầm đồ một trong, lâu chủ tính tình mặc dù cổ quái, nhưng nhân phẩm không tệ, chưa từng tham không có khách nhân đưa tới cầm cố vật phẩm. Đa tạ. Đạt được xác nhận về sau, Hứa Thái Bình lúc này nắm chặt ngọc giản trong tay, bắt đầu hướng Mục Vân truyền âm. Mục Vân huynh, hoàng quyển ma chủng cố thi thể này, ngươi để Di Châu lâu cho ta 100 vạn kim tinh tiền là được, không cần mặt khác tăng giá. Hắn sở dĩ không cần Mục Vân mặt khác tăng giá, chủ yếu là muốn trả Quảng Lăng các lâu đại trưởng lão ngày đó tại Thiên Hiệp Độ một kiếm kia nhân tình. Nếu Thái Bình huynh sảng khoái như vậy, vậy ta cũng không nói nhảm, hiện tại liền đi an bài việc này. Hứa Thái Bình mặc dù không có nói rõ, nhưng Mục Vân hiển nhiên cũng đã phát giác được hắn không mặt khác tăng giá nguyên nhân. Công tử, Cũ Long Đình sắp đến, chúng ta như lại không rơi xuống đất đi bộ, phía dưới tu sĩ sẽ cho rằng chúng ta là tại hướng bọn hắn khiêu khích, sẽ đối với chúng ta hợp nhau tấn công. Cái này lúc, một mực túi đầu quan sát đến phía dưới tình hình Lục Bất Công, đột nhiên ngẩng đầu lên hướng Hứa Thái Bình nhắc nhở. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Vũ phía sau lưng nói, đi xuống đi. Chợt, cũng chỉ nghe Bạch Vũ một tiếng ưng lệ, hai cánh đột nhiên lắc một cái, đệ thấp thân thể hướng phía dưới lao xuống mà đi. Bành! Điếc hai tiếng xe gió bên trong, dùng đao khí phá vỡ gió mạnh Hứa Thái Bình, chỉ thấy bọn hắn chính phía dưới biển thiên thạch bên trong, xuất hiện một viên sáng tỏ hạt châu. Chương 521, Cũ Long Đỉnh, nguy hiểm báo cắt long tức. Chương 521, Cũ Long Đỉnh, nguy hiểm báo cắt long tức. Theo Bạch Vũ bay càng ngày càng thấp, hạt châu kia ở trong mắt Hứa Thái Bình trở nên càng lúc càng lớn, đồng thời xuyên thấu qua hạt châu kia có chút trong suốt sắc ngoài, lờ mờ có thể nhìn thấy trong hạt châu thành trì cùng đèn đuốc. Công tử, nghe nói tại mấy chục vạn năm trước, mảnh này khô thạch hải bản nguyên bản danh gọi Thương Hải, nhưng không biết bởi vì trong biển xảy ra biến cố gì, trong vòng một đêm đại dương mênh mông bên trong nước biển toàn bộ biến mất, chỉ còn lại đáy biển kia từng tòa khô núi đá phong, cùng giải tại các nơi từng khỏa to lớn ngọc trai, xương là Thương Hải Di Châu. Mà tại trải qua nhiều năm tìm kiếm về sau, người hậu thế tại kia hàng trăm hàng ngàn viên ngọc trai bên trong, thế mà phát hiện 36 viên có dấu hoang cổ di tích bí cảnh ngọc trai. Ở trong đó, Cũ Long Đình ở chỗ đó cái này một viên, là 36 viên ngọc trai bên trong nổi danh nhất viên kia. Bởi vì tại viên này ngọc trai bên trong, có dấu hoang cổ lúc từng thống trị qua thượng thành giới Long Đình di chỉ, hậu thế không ít võ phu công pháp rèn thể chính là truyền thừa tại đây. Tại Bạch Vũ sắp hạ xuống mặt đất, xông vào viên kia ngọc trai bí cảnh đồng thời, Lục Bất Công hướng Hứa Thái Bình thô sơ giản lược giảng thuật một phen Cũ Long Đình lai lịch. Nguyên lai Cũ Long Đình cái tên này, còn có lần này lai lịch. Nghe Lục Bất Công giảng thuật về sau, Hứa Thái Bình một mặt giật mình nói: "Vâng." Đúng lúc này, Bạch Vũ một đầu đâm vào viên kia to lớn ngọc trai bên trong. Sau một khắc, nguyên bản trước mắt tạm đạm một mảnh Hứa Thái Bình, ánh mắt rộng mở trong sáng. Một tòa phụ thuộc to lớn Long Đình di tích xây lên thành trì, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Lại cạnh, Hứa Thái Bình cùng Lục Bất Công liên tiếp rơi vào thành trì ngoại vi lấp kín to lớn vách tường phế tích bên trên. Từ cái này bức tường đổ phía trên, có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía dưới mới xây thành trì toàn cảnh, rộng lớn đường đi, đèn đuốc sáng trưng phố xá, từng tòa treo chiêu bài cờ xí cao lầu, còn có kia từng người đi lại tại trên đường phố khí độ bất phàm tu sĩ. Bất quá cùng cả tòa Cũ Long Đình bí cảnh so sánh, tòa thành trì này diện tích vẹn vẹn chỉ chiếm Cũ Long Đình một không đến. Mà làm Hứa Thái Bình ánh mắt rơi xuống những tu sĩ kia trên thân lúc, dù chỉ là lơ đãng thoáng nhìn, cũng sẽ lập tức nên đón một đạo phi thường sắc bén thần hồn dò xét. Không uống tàng tiên ngưỡng Hứa Thái Bình, tại bị kia thần hồn dò xét đảo qua lúc, có loại không có chút nào phòng bị người một quyền đập ầm ầm ở trên người hào giác. Công tử, Cũ Long Đình tu sĩ phi thường cảnh giác, chớ nên tùy ý nhìn chăm chú hắn chờ. Đồng dạng phát giác được vừa mới cái kia đạo thần hồn dò xét chi lực Lục Bất Công, lúc này hướng Hứa Thái Bình nhắc nhở. Đa tạ. Hứa Thái Bình gật đầu nói tiếng cảm ơn. Cũ Long Đình bên trong những tu sĩ này lòng đề phòng, vừa xa hắn tưởng tượng. Khô Thạch Hải không có vô quy vô củ, ngươi cho dù là bên đường giết người, cũng sẽ không giống địa phương khác như thế có tiên phủ người đến đây quản thúc, cho nên những người này cảnh giác mới có thể nặng như vậy, các ngươi ngàn vạn lần đừng có tùy ý đối bọn hắn toát ra địch ý. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc cũng nhắc nhở Hứa Thái Bình cùng đã trở lại trong hồ lô Bạch Vũ Bình An một câu. Chiếu lao đại ngươi nói như vậy, cái này Cũ Long Đỉnh trên đường phố nên hỗn loạn tương bừng mới đúng, vì sao bây giờ nhìn lại như vậy trật tự rành mạch. Ngay tại Hứa Thái Bình cùng ôm nghe mây Lục Bất Công cùng nhau nhảy xuống bức tường đổ thời khắc, trong hồ lô Bạch Vũ đột nhiên rất là tò mò hướng Linh Nguyệt Tiên Tử dò hỏi. bởi vì người người đều vô quy vô củ, cho nên người người cũng có thể là tử địch của ngươi, không phải bạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý bại lộ thực lực chân thật của mình cùng tu vi, tự nhiên liền sẽ không cố kỵ gì ra tay đánh nhau. Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích nói. Điểm này, kỳ thật Linh Nguyệt Tiên Tử coi như không nói, Hứa Thái Bình khi nhìn đến kia bên trong thành trật tự giành mạch tình hình lúc, cũng đã đoán được. Người người trong ngực đều cất dấu đao, ai càng sớm bại lộ, chết được liền càng nhanh. Rơi xuống thành trì trước mặt đất về sau, Hứa Thái Bình nhìn qua phía trước cửa thành tự lẩm bẩm một câu. Ngang. Mà liên tại việc này, một đạo tràn ngập tức giận tiếng long ngâm từ Hứa Thái Bình phía sau truyền đến. Hứa Thái Bình quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng phế tích di tích trên không đống nhiên bị cắt vàng bao trùm, một viên to lớn đầu rồng tại kia đầy trời cắt vàng bên trong nhược ảnh như tuyến. Hoàng bét là cũ Long Đình báo cắt long tức, một khi bị cuốn vào trong đó liền sẽ bị báo cắt bên trong long tức cọ rửa thành cho tàn. Đang nhìn thanh sau lưng tình hình sau Lục Bất Công kinh hô một tiếng. Chợt liền gặp hắn một thanh ôm lấy Lục Nghe Mây, một bên ngự giản phá không mà lên, một bên thúc giục Hứa Thái Bình nói, công tử nhanh chóng vào thành. Cái này báo cắt long tức có đôi khi liền vấn thiên cảnh tu sĩ đều không thể toàn thân trở ra. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, hướng miệng bên trong rót một ngụm nhỏ tàng tiên nướng, lập tức thi triển bật đổi sao rời bước phá không mà đi. Ầm. Không sai biệt lắm ngay tại Hứa Thái Bình cùng Lục Bất Công đưa ra thông hành lệnh đi vào bên trong thành sau một khắc, kia phiến khắc đầy phù văn nặng nề cửa lớn, bị thủ thành hộ vệ phanh một thân đóng lại. Mà ở cửa thành bị đóng lại trước một khắc, Hứa Thái Bình thậm chí trông thấy có mới vừa tiến vào Cự Long Đỉnh tu sĩ, bị kia báo cắt cuốn vào trong đó, cuối cùng tại long tức phía dưới hóa thành cho tàn. Cự Long Đỉnh bên trong di tích sở dĩ đến bây giờ còn không có bị hoàn toàn xác minh, chính là bởi vì cái này tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện báo cắt long tức. Nếu không có hoàn toàn chuẩn bị, ai cũng không dám rời đi thành trì, tùy tiện bước vào chưa bị xác minh khu vực. Lục Bất Công lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua kia đã đóng chặt cửa thành đạo. Hứa Thái Bình nghe vậy đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu. Cha, ta chúng ta có thể đi gặp. Nhìn một chút mẫu thân sao? Đúng lúc này, Lục Nghe Mây tại chiều cách đó không xa tên là Nguyệt Ve Lâu tiểu lầu mắt nhìn về sau, đột nhiên có chút nhút nhát lôi kéo Lục Nghe Mây cánh tay năn nỉ nói. Hiển nhiên, cái này Lục Nghe Mây mẫu thân cũng chính là cái này Lục Bất Công thua trận vợ cả, ngay tại cái này Nguyệt Ve Lâu. Vân Nhi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ Lục Bất Công, không biết nên trả lời như thế nào. Nghe Vân cô nương, đừng có gấp, khoảng cách các ngươi cùng người kia thời gian ước định còn thừa lại 2 ngày, chờ ta trước đem trên thân một vài thứ đi kia Di Châu lâu cầm cố rơi, liền dẫn ngươi đi gặp ngươi mẫu thân. Hứa Thái Bình cười đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Nghe Mây bả vai. Thật chứ? Coi là thật. Lục Nghe Mây vui mừng quá đỗi. Công tử, ngài có biện pháp cứu trong nhà. Đọc sách còi Lục Bất Công đồng dạng một mặt kinh hỉ. Ta không thể cam đoan, nhưng sẽ hết sức. Hứa Thái Bình hướng kia Nguyệt Tiền Lâu phương hướng mắt nhìn, bất động thần sắc hướng Lục Bất Công truyền âm nói. Đa tạ công tử. Lục Bất Công cưỡng chế trong lòng cũng hỉ, truyền âm hướng Hứa Thái Bình nói tiếng cảm ơn. Tuy nói Hứa Thái Bình hiện lộ ra tu vi kém xa hắn, nhưng chỉ bằng kia tay kiếm khí lôi đỉnh, hắn liền tin tưởng Hứa Thái Bình vừa mới kia tuyệt không phải khoác lác. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta đi một chuyến Di Châu lâu, cầm cố mấy kiện đồ vật. Hứa Thái Bình cái này lúc lại truyền âm Lục Bất Công đạo. Vâng. Lục Bất Công lúc này ôm lấy Lục Nghe Mây, tiến lên vì Hứa Thái Bình dẫn đường. Nhìn xem quen thuộc đi tại trên đường phố Lục Bất Công, Hứa Thái Bình lần nữa may mắn lúc trước chiêu hắn nhập bọn quyết định, có một cái quen thuộc Cự Long Đỉnh giúp đỡ tại, thật có thể giúp hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đúng, công tử. Đi tại phía trước Lục Bất Công bỗng nhiên quay đầu hồi nhìn về phía Hứa Thái Bình, có chút hiếu kỳ hướng hắn truyền âm dò hỏi, ngươi ngày mai dự định đi Di Châu lâu cầm cố vật gì? Tựa hồ là phát giác được chính mình như thế tùy tiện đi hỏi Hứa Thái Bình có chút đường đột, thế là hắn lại bổ sung giải thích một câu, công tử, ta đối bên trong thành cầm cố đi rất quen, biết thứ gì ở nơi nào có thể cầm cố ra giá tốt. Hứa Thái Bình nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu hướng Lục Bất Công truyền âm nói, một đầu họa ma trùng thi thể. Tiếp xuống cần phải Lục Bất Công địa phương còn có rất nhiều, có một số việc không cần thiết giấu giếm. Nghe xong lời này, Lục Bất Công đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo ánh mắt bên trong lộ ra một bôi kinh hãi thần sắc. Hôm sau, Di Châu lâu trước, Lục Bất Công, ngươi muốn gặp chúng ta lầu chủ? Cút xa một chút, cút xa một chút, chúng ta lầu chủ cũng không có thời gian gặp ngươi cái này bán vợ bán tử phế vật. Mới hướng cổng thủ vệ cho thấy ý đồ đến, Lục Bất Công cùng Hứa Thái Bình liền bị cổng thủ vệ cho đánh ra. Chương 522, Di Châu lâu. Tôn trưởng quỹ cùng Dương đại trưởng quỹ chương 522, Di Châu lâu, Tôn trưởng quỹ cùng Dương đại trưởng quỹ nhân viên phục vụ một câu, để Lục Bất Công cái này chính thức đại hán, một gương mặt bá một chút hoàn toàn đỏ đậm. Lúc trước ở quê hương lúc, hắn Lục Bất Công nói thế nào cũng coi là một cái người thể diện, khi nào bị người coi thường như vậy qua. Nhưng hết lần này tới lần khác Lục Bất Công đối thủ vệ này lời nói lại không cách nào phản bác. Kỳ thật tại trên con đường này, không chỉ là Di Châu lâu, đại đa số cửa hàng kỳ thật cũng không nguyện ý tiếp đại hán vị này cầm thê tử làm tiền đặt cược dân cờ bạc. Người Di Châu lâu mở cửa làm ăn, dựa vào cái gì không để ta đi vào? Sắc mặt đỏ bừng Lục Bất Công tiến lên phản bác một câu. Không được ngươi tiến, chính là không được ngươi tiến, đi thôi, đừng chậm trễ chúng ta làm ăn. Di Châu lâu một vị tiểu trưởng quỹ cái này lúc đi ra cửa, mặt mũi tràn đầy không vui hướng Lục Bất Công phất phất tay. Ta làm sao sẽ trở ngại các ngươi? Lục đạo huynh. Lục Bất Công còn muốn cùng kia tiểu trưởng quỹ tranh luận, nhưng bị Hứa Thái Bình ngăn lại. Vừa mới Hứa Thái Bình đang cùng Mục Vân đưa tin, không có lưu ý đến Lục Bất Công cùng thủ vệ kia ở giữa cái lộn. Vị này trưởng quỹ là Quảng Lăng các thiếu chủ Mục Vân mời ta cùng lầu chủ chạm mặt, còn mời ngài hướng lầu chủ chuyển cáo một tiếng. Hứa Thái Bình tiến lên ngữ khí bình thản hướng kia tiểu trưởng quỹ giải thích một tiếng. Tiểu trưởng quỹ nghiêm túc trên dưới dò xét Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó hướng hắn khẽ vươn tay nói, thủ dụ. Nếu như Hứa Thái Bình là một mình đến đây, cái này tiểu trưởng quỹ khả năng còn biết suy tính một chút muốn hay không hướng lầu chủ thông báo, nhưng Hứa Thái Bình bên cạnh đi theo Lục Bất Công để hắn liền suy xét đều chẳng muốn suy xét. Hứa Thái Bình nghe vậy nhíu nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có cãi lại, chỉ là lui lại một bước, quay người từ trong tay áo cầm ngọc giản lên hướng Mục Vân truyền âm nói, "Mục Vân huynh, Di Châu lâu một vị tiểu trưởng quỹ không để ta tiến lâu, ngươi nhìn xem có thể hay không để lâu đại trưởng lao hướng lầu chủ lên tiếng chào hỏi." Hắn đang nói lời này lúc, cũng chưa dùng tới truyền âm nhập mật, cho nên kia tiểu trưởng quỹ nghe cái rõ ràng. "Hừ." Tiểu trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, diễn thật đúng ý theo dáng dấp. Nói, hắn liền quay người vào phòng tiếp tục chiêu đãi khách nhân, cũng không có đem Hứa Thái Bình lời nói để ở trong lòng. "Công tử, nếu hắn ta vừa mới nên giả vờ như cùng công tử ngươi không biết mới đúng." Tỉnh táo lại Lục Bất Công một mặt xin lỗi nói, "Không phải cái gì đại phiền toái, chớ để ở trong lòng." Hứa Thái Bình thần sắc không hề bận tâm lắc đầu. Có qua Huyền Hoang Tháp bên trong nhiều lần gặp gỡ sinh tử kinh nghiệm về sau, loại trình độ này khinh thị, ở trong lòng liền gợn sóng đều không nổi lên được. Mà Hứa Thái Bình trên người loại chấn định này, để cùng là võ phu Lục Bất Công chấn động trong lòng, không hiểu đối Hứa Thái Bình có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Rõ ràng tu vi của hắn tại ta phía dưới, vì sao từ vùng núi ngưỡng mộ người sẽ là ta? Lục Bất Công trong lòng hoang mang không hiểu. "Linh Nguyệt tỷ, đêm qua chính ta trải vớt một chút, tàng tiên ngưỡng cần thiết hai vị đại dược phân biệt là 500 năm phần người phát nhánh, 700 năm phần bốc giới căn. Mà lấy Phượng Vĩ Thạch làm chủ muốn luyện chế giòm chân đan, cần thiết đại dược vì 500 năm phần cây đại kế diệp. Đồng thời, chúng ta còn cần một viên cùng loại với Nguyệt Phách Thạch bảo thạch, đến làm địa tàng quả thai nén ngươi cố kia con rối thân chất dinh dưỡng. Cái này bảo thạch phẩm giai, tự nhiên cũng càng cao càng tốt. Cho nên hôm nay đang bán đi hoàng khuyển ma trùng cố thi thể này về sau, chúng ta được trong thành hỏi một chút những dược liệu này giá cả, hoặc là tại Khô Thạch Hải chỗ nào bí cảnh có thể hái tới bọn hắn." Hứa Thái Bình một mặt lặng lặng chờ đợi Mục Vân trả lời, một mặt ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên Tử truyền âm nói. Nếu không phải bởi vì Đại Lương Quốc trận kia đại hỏa, hắn lần này Khô Thạch Hải chi hành mục đích chủ yếu nhất, nên chính là vì đột phá hóa cảnh tìm kiếm vật liệu. "Ngươi suy tính được rất chu toàn, bất quá ta con rối thân cần thiết Nguyệt Phách Thạch ngươi không cần đặc biệt đi tìm, tốn mấy vạn kim tinh tiền tại Cũ Long Đỉnh mua một khối thì tốt. Dù sao lần này địa quả thành thục lúc có thể dựng dục ra tốt nhất con rối thân, cũng vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra ta vọng thiên cảnh chút thành tựu tiêu chuẩn, khác biệt chỉ là dùng bền hay không." Linh Nguyệt Tiên Tử đề nghị. "Ừm." Hứa Thái Bình gật đầu, như đến lúc đó kim tinh tiền không đủ, hoặc là phong hiểm quá lớn, có thể suy xét làm như thế. Mà liên tại hắn cùng Linh Nguyệt Tiên Tử giữa lúc trò chuyện, trong tay hắn viên kia ngọc giản bỗng nhiên chấn động lên, đồng thời Mục Vân âm thanh xuyên thấu qua ngọc giản kia truyền vào hắn trong óc. "Thái Bình huynh, ta đã ủy thác lâu đại trưởng lão đưa tin Di Châu lâu lầu chủ, hắn nên lập tức liền sẽ xử trí." Nghe qua Mục Vân ngọc giản đưa tin, Hứa Thái Bình đem ngọc giản thu hồi tay áo, sau đó mắt nhìn bên cạnh Lục Bất Công nói, "Lục đạo hữu, cùng lên lầu đi." Lục Bất Công giật mình, sau đó dùng sức gật đầu một cái, "Tốt." Nói, hai người liền một trước một sau đi hướng Di Châu lâu cửa lớn. Dừng lại. Đang cùng một vị khách nhân Hàn Huyên tiểu trưởng quỹ, tại thoáng nhìn Hứa Thái Bình cùng Lục Bất Công đang nhanh chân đi vào Di Châu lâu lúc, đồng nhiên một thanh tiến lên, giang hai cánh tay ngăn lại hai người. "Ta vừa mới không phải nói với các ngươi qua sao? Không cho phép bảo." Tiểu trưởng quỹ một mặt không kiên nhẫn chừng Hứa Thái Bình cùng Lục Bất Công liếc mắt một cái. Hứa Thái Bình không có cùng hắn cãi lại, chỉ là đem ánh mắt vòng qua kia tiểu trưởng quỹ, trực tiếp hướng hắn Di Châu lâu bên trong nhìn lại. "Người tới đem hắn." "Lão tôn." Kia tiểu trưởng quỹ đang chuẩn bị mệnh lệnh một bên thủ vệ đem Hứa Thái Bình cùng Lục Bất Công đuổi đi, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị sau lưng truyền đến một đạo kêu gọi thanh âm đánh gãy. Tiểu trưởng quỹ nhìn lại, phát hiện người đến là một tên lão giả râu tóc bạc trắng về sau, nguyên bản tràn đầy lệ khí đôi mắt, lập tức đu hỏa. "Dương đại trưởng quỹ, ngài tìm ta?" Kia tiểu trưởng quỹ một mặt cười lấy lòng cười hướng kia ông lão tóc trắng đi đến. "Tôn trưởng quỹ, ngươi vừa mới tại cửa ra vào, có hay không gặp qua một vị tự xưng là Quảng Lăng các thiếu các chủ bạn bè khách nhân?" Dương đại trưởng quỹ khoát tay áo, ra hiệu Tôn trưởng quỹ đừng nói nhảm, sau đó ánh mắt hết sức nghiêm túc đối với hắn hỏi. "Tự xưng Quảng Lăng các thiếu chủ bạn bè khách nhân?" Cái này, đang nghe rõ Dương đại trưởng quỹ tra hỏi về sau, kia Tôn trưởng quỹ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cái trán mồ hôi bắt đầu không bị khống chế chảy ra. "Tôn trưởng quỹ?" Dương đại trưởng quỹ hơi không kiên nhẫn chừng kia Tôn trưởng quỹ liếc mắt một cái. "Dương đại trưởng quỹ, hoàn toàn chính xác có người như vậy, giả mạo Quảng Lăng các thiếu chủ bạn bè thân phận vào cửa hàng, bất quá đã bị ta thuyết phục rời đi." Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh Tôn trưởng quỹ, ấp úng nói. Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý xê dịch bước chân, dùng thân thể của mình ngăn trở kia Dương đại trưởng quỹ cùng Hứa Thái Bình ở giữa ánh mắt. "Tôn trưởng quỹ, ta cùng ta công tử rõ ràng liền sau lưng ngươi, ngươi sợ không phải tại mở mắt nói lời bịa ta?" Đem Dương đại trưởng quỹ lời nói nghe cái rõ ràng Lục Bất Công, lúc này tiến lên một bước, hai tay vòng ngực cất cao giọng nói. Hứa Thái Bình lập tức đi theo. Nghe xong lời này, kia Dương đại trưởng quỹ đầu tiên là mắt nhìn Lục Bất Công cùng bên cạnh hắn Hứa Thái Bình, sau đó lại mắt nhìn ánh mắt kia tràn đầy hoảng sợ thần sắc Tôn tiểu trưởng quỹ, lập tức nguyên bản một tâm coi như ôn hòa mặt, đông nhiên lạnh lùng như băng. "Dương đại trưởng quỹ, ngươi nghe ta giải thích, kia Lục Bất Công vốn là nổi danh vô lại, ta nhìn hắn." Cút. Cảm nhận được Dương đại trưởng quỹ trên thân tản mát ra hàn ý về sau, Tôn tiểu trưởng đang muốn giải thích, nhưng lại bị kia Dương đại trưởng quỹ quát lớn âm thanh đánh gãy. Chương 523, Di Châu lâu, thật giả hoàng khuyển ma trùng thi thể. Chương 523, Di Châu lâu, thật giả hoàng khuyển ma trùng thi thể. Xin hỏi, là Vô Ưu công tử sao? Chỉ thấy Dương đại trưởng quỹ tại quát lớn xong sau, một tay lấy kia Tôn tiểu trưởng quỹ đẩy ra, sau đó bước nhanh đi đến Hứa Thái Bình trước mặt, bộ dáng rất là cung kính hỏi. "Là ta." Hứa Thái Bình điểm một cái. Hắn đêm qua từng truyền âm nhắc nhở qua Mục Vân, để Mục Vân không muốn hướng Di Châu lâu lộ ra thân phận của mình, tốt nhất là dùng tên giả. Hiện tại xem ra, Mục Vân làm việc vẫn là tỉ mỉ. Cái này tiểu trưởng quỹ có mắt không trọng, lãnh đạm vô ưu công tử, còn mời công tử thứ lỗi. Dương đại trưởng quỹ tại xác nhận qua thân phận của Hứa Thái Bình về sau, lúc này một mặt sợ hãi mà tiến lên hướng Hứa Thái Bình chắp tay bồi tội. Lúc nói chuyện còn dùng con ngươi, lạnh lùng dốc thịt kia tôn tiểu trưởng quỹ liếc mắt một cái. Vô ưu công tử, là tiểu nhân có mắt không trọng, mong rằng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ tiểu nhân vừa mới đường đột cử chỉ. Thấy Dương đại trưởng quỹ đều đối Hứa Thái Bình lộ ra cung kính như thế thái độ, một bên vốn là một mặt sợ hãi tôn tiểu trưởng quỹ, lúc này cũng một mặt khẩn trương tiến lên hướng Hứa Thái Bình bồi tội. Nếu không phải bởi vì muốn bận tâm Di Châu lâu mặt mũi, hắn khả năng đều đã hướng Hứa Thái Bình quỳ xuống. Đối với hai người thái độ, Hứa Thái Bình thần sắc bình tĩnh vẫn như cũ, bởi vì hắn biết rõ hai người thái độ biến hóa cũng không phải là bởi vì hắn tự thân, mà là sau lưng của hắn Mục Vân cùng Quảng Lăng Các. Tôn trưởng quỹ, ngươi đường đột không phải là tại hạ, là ta vị bằng hữu này. Hứa Thái Bình tại cùng kia tôn tiểu trưởng quỹ liếc nhau một cái về sau, đống nhiên lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lục Bất Công. Có thể là kế thừa Thanh Huyền Tông thứ 7 phong bao che cho con truyền thống, mặc dù Hứa Thái Bình không quá ưa thích Lục Bất Công, nhưng đối mặt Lục Bất Công gặp gỡ người khác khinh thị lãnh đạm thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được muốn vì hắn đòi hỏi cái công đạo. Lục Bất Công thấy Hứa Thái Bình thế mà đang vì mình bất bình, trong lòng đột nhiên ấm áp. Cái này, mà kia tôn tiểu trưởng quỹ tắc lộ vẻ do dự, gọi hắn hướng Hứa Thái Bình bồi tội, hắn cắn răng một cái còn có thể làm được, nhưng gọi hắn hướng Lục Bất Công đổ vô sỉ này bồi tội, hắn thực tế có chút ngượng nghịu cái kia mặt mũi. Tôn trưởng quỹ, thấy tôn trưởng quỹ do dự dự, một bên Dương đại trưởng quỹ lập tức hừ lạnh một tiếng. Lâu dài bạn tại lầu chủ tả hữu hắn, phi thường rõ ràng lần này cho Hứa Thái Bình chỗ dựa người không phải là Quảng Lăng Các thiếu chủ đơn giản như vậy, còn có muốn vậy lâu chủ bản thân, Quảng Lăng Các lâu đại trưởng lão, một vị đã là vấn thiên cảnh mạnh mẽ tu chân giả. Lục đạo hữu, lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng thứ lỗi. Tại Dương đại trưởng quỹ thúc giục phía dưới, tôn trưởng quỹ mười phần không tình nguyện hướng kia Lục Bất Công túi người chắp tay nói. Hừ. Lục Bất Công cũng không để ý đến hắn, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Vô ưu công tử, mời lên lầu, chúng ta lầu chủ đã đợi đã lâu. Dương đại trưởng quỹ cái này lúc mặt mỉm cười xông Hứa Thái Bình dùng tay làm dấu mời. Làm phiền. Hứa Thái Bình điểm một cái, lúc này mang lên Lục Bất Công trực tiếp siêu cầu thang đi đến. Bọn hắn mục đích của chuyến này là vì đem kia hoàng khuyển thi thể ra tay, nếu kia tôn trưởng quỹ cũng xin lỗi vô luận là có hay không thật tình, đều không cần thiết tiếp tục tới lại dây dưa tiếp. Di Châu lâu, lầu 7. Dương đại trưởng quỹ, lầu chủ đại nhân đâu? Bị Dương đại trưởng quỹ đưa đến lầu 7 một gian xương phòng về sau, Hứa Thái Bình trong phòng nhìn quanh một vòng, kết quả phát hiện gian phòng kia trừ bọn hắn bên ngoài, chẳng những một bóng người đều không có, ngay cả cái bàn một loại đồ dùng trong nhà đều không có một thanh, dấu thuyết. Vô ưu công tử, tại mang ngài đi gặp lầu chủ trước đó, lão hủ cần phải hướng công tử ngài trước xác nhận một sự kiện. Dương đại trưởng quỹ cái này lúc một mặt tái náy đối Hứa Thái Bình đạo. Xác nhận chuyện gì? Hứa Thái Bình ánh mắt có chút cảnh giác nhìn về phía kia Dương đại trưởng quỹ. Dám hỏi vô ưu công tử, kia hoàng khuyển ma trùng thi thể, phải chăng ngay tại công tử ngài trong tay? Dương đại trưởng quỹ hướng Hứa Thái Bình xác nhận nói. Ai nói cho ngươi? Hứa Thái Bình nhíu mày hướng nhìn về phía kia Dương đại trưởng quỹ. Công tử ngài yên tâm, lão hủ tuyệt không ác ý, chỉ là vì lầu chủ an toàn, nghĩ tại ngài cùng lầu chủ gặp mặt trước, xác nhận một chút việc này. Dương đại trưởng quỹ hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Vì lầu chủ an toàn. Hứa Thái Bình mười phần không hiểu. Dương đại trưởng quỹ dường như đã sớm đoán được Hứa Thái Bình trong lòng hoang mang, lúc này từ trong tay áo lấy ra một mặt linh kính, sau đó đem kia linh kính hướng kia không trung ném đi. Chợt, một đạo sinh động như thật hư ảnh từ kia linh kính bên trong chiếu xạ xuống dưới. Chỉ thấy kia hư ảnh bên trong, tại một gian cơ hồ cùng giờ phút này Hứa Thái Bình ở chỗ đó gian phòng giống nhau như lúc trong phòng, năm sáu tên tu sĩ chính một mặt không kiên nhẫn trong phòng giáp bước, mà tại bên cạnh của bọn hắn trên đất trống, đều trưng bày một bộ bị vải liệm thi bao vây lấy thi thể. Một chút trên thi thể, thậm chí có làm ma khí hóa thành hắc vụ quyết tán ra tới. Không dối gạt công tử ngài nói, từ Cũ Long đỉnh treo thưởng ngày phát hành lên, mỗi ngày đều sẽ có số lớn tu sĩ láo vừa tay trên có hoàng khuyển ma trùng thi thể, muốn trực tiếp cầu kiến lầu chủ. Ở trong đó, thậm chí có lầu chủ ngày xưa cựu địch, muốn mượn này ám sát lầu chủ. Cho nên chúng ta không thể không đề cao đề phòng, tại những người này thấy lầu chủ trước đó, làm một lần sàng chọn. Dù là công tử ngài là Quảng Lăng Các dẫn tiếng người, vì lầu chủ an nguy, cũng phải làm như thế. Dương đại trưởng quỹ một mặt bất đắc dĩ nói. Hứa Thái Bình nghe vậy đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, tiếp theo lại cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. Dù sao đây chính là 100 vạn kim tinh tiền. Hắn đầu tiên là ở trong lòng tự lẩm bẩm một câu, tiếp theo hướng một bản kia Dương đại trưởng lao dò hỏi, các ngươi muốn như thế nào sàng chọn? Dương đại trưởng quỹ nghiêm túc nghĩ, sau đó từ trong tay áo lấy ra một đạo chân hỏa phù nói, hoàng khuyển ma trùng thi thể có thể gặp được chân hỏa mà không đốt, cho nên chỉ cần công tử ngài cố kia hoàng khuyển ma trùng thi thể để dưới đất dùng trong tay của ta cái này đạo chân hỏa phù thiêu đốt một phen, liền có thể phân biệt ra. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mà tại hắn lúc nói chuyện, chỉ thấy linh kính hư ảnh bên trong phòng kia, cũng có mấy tên trưởng quỹ bưng mấy đạo chân hỏa phù đi đến những cái kia công bố tìm được hoàng khuyển thi thể tu sĩ trước mặt. Tốt a. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó đem kia hoàng khuyển ma trùng thi thể từ trong giới chỉ lấy ra, ném xuống đất. Trên tay hắn hoàng khuyển ma trùng thi thể vốn không phải là giả tạo, tự nhiên không sợ cái này Dương đại trưởng quỹ chân hỏa phù thăm dò. Đa tạ. Dương đại trưởng quỹ một mặt cảm kích nói tiếng cảm ơn, sau đó thôi động trong tay chân hỏa phù, đưa nó hướng trên mặt đất kia hoàng khuyển trên thi thể một nhịp kỳ. Vâng. Khí bạo âm thanh bên trong, trừ kia vải liệm thi bên ngoài, hoàng khuyển ma trùng cũ kia chặt đầu thi thể cơ hồ lông tóc không tổn hao. Đồng thời tại trải qua chân hỏa đốt cháy về sau, hoàng khuyển ma trùng thi thể bên trong còn sót lại ma khí, càng là phanh một tiếng đột nhiên bạo liệt quyết tán ra tới. Cảm nhận được cỗ này khủng bố ma khí về sau, kia Dương đại trưởng quỹ chấn động trong lòng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ nói, đây là sự thực hoàng khuyển ma trùng thi thể. Một bên Lục Bất Công đồng dạng một mặt hãi nhiên. Hắn chỉ biết Hứa Thái Bình hôm nay muốn hướng Di Châu lâu bán ra một bộ ma trùng thi thể, nhưng cũng không biết, cỗ này ma trùng thi thể, thế mà chính là kia treo thưởng trăm vạn kim tinh tiền hoàng khuyển thi thể. Ông. Ma liên tại trong phòng mấy người lòng tràn đầy ngạc nhiên phía trên, Dương đại trưởng quỹ bên hông truyền âm ngọc giản đống nhiên vang. Tại Dương đại trưởng quỹ hướng trong đó rót vào một đạo chân nguyên về sau, một đạo thanh âm hưng phấn từ đó truyền ra, đại trưởng quỹ, chúng ta phát hiện chân chính hoàng khuyển ma trùng thi thể. Nghe vậy, kia Dương đại trưởng quỹ đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, tiếp theo vội vàng đem ánh mắt hướng linh kính ném xuống hư ảnh nhìn lại. Chỉ thấy kia hư ảnh bên trong, nguyên bản đứng bước 4-5 người gian phòng bên trong, lúc này đã chỉ còn lại một tên tay cầm ngọc giản tiểu trưởng quỹ, cùng một tên có một đầu tóc vàng thiếu niên tóc vàng. Bất quá so với thiếu niên tóc vàng kia, giờ phút này thiếu niên tóc vàng bên chân cũ kia tắm rửa lấy chân hỏa lại có thể lông tóc không hao tổn thi thể, càng thêm lệnh Dương đại trưởng quỹ cùng Hứa Thái Bình cảm thấy kinh ngạc. Làm sao lại có hai cỗ hoàng khuyển ma trùng thi thể? Dương đại trưởng quỹ nhìn một chút Hứa Thái Bình bên chân cũ kia hoàng khuyển ma trùng thi thể, lại nhìn một chút thanh niên tóc vàng kia bên chân cũ kia hoàng khuyển ma trùng thi thể, vô cùng ngạc nhiên đạo: "Hai cỗ?" Hứa Thái Bình mặt người, sau đó lắc đầu ở trong lòng lẩm bẩm nói: "Kia không thể nào là hoàng khuyển ma trùng thi thể, bởi vì hoàng khuyển ma trùng là thế nào chết, không có ai so hắn rõ ràng hơn." Cũng đúng lúc này, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên: "Thái Bình, kia dù không phải hoàng khuyển ma trùng thi thể, nhưng là một bộ cùng hoàng khuyển một loại nào đó cấp bậc tương đương ma trùng thi thể. Xem ra vì giết Di Châu lâu lâu chủ, kia ám sát người, thật sự là hạ đủ tiền vốn." Chương 524, Di Châu lâu, trong bẫy bẫy dập chương 524, Di Châu lâu, trong bẫy bẫy dập có thể lấy ra một đầu họa ma trùng thi thể làm mồi nhử, cái này ám sát Di Châu lâu chủ người, chỉ sợ còn có lợi hại hơn chuẩn bị ở sau. Hứa Thái Bình nhìn qua trước mặt linh kính ném xuống hư ảnh lẩm bẩm nói: "Đối với như thế nào để Di Châu lâu người tin tưởng mình, tin tưởng cái này hoàng khuyển ma trùng là thật, hắn cũng không lo lắng. Dù sao cái này hoàng khuyển ma trùng đầu đều là hắn đập nát cố này ma trùng thi thể thật không thể lại thật. Chân chính để hắn lo lắng, vẫn là thanh niên tóc bằng kia, giả tạo kia hoàng khuyển ma trùng thi thể động cơ. Nếu như chỉ là vì có thể từ Di Châu lâu lừa gạt tiền tài, thì hắn trực tiếp đem hắn trong tay cố này ma trùng thi thể bán cho Di Châu lâu liền tốt, không cần dùng nó giả mạo hoàng khuyển ma trùng. Cho nên người này động cơ, chỉ có thể là mượn hoàng khuyển ma trùng thi thể treo thưởng chi danh, để tới gần Di Châu lâu lâu chủ. Vô Ưu công tử, mặc dù ta tin tưởng ngươi tuyệt không ra hại chúng ta lầu chủ chi tâm, nhưng hoàng quyển ma trùng thi thể chỉ có một bộ, cho nên hai người các ngươi bên trong chí ít có một nhân thủ chung ma loại thi thể là giả mạo. Việc quan hệ lầu chủ an nguy, còn mời ngài ở đây tạm đợi ta xin chỉ thị lầu chủ, lại làm định đoạt." Dương đại trưởng quý giọng nói vô cùng vì thành khẩn hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Đang nói lời này lúc, ánh mắt của hắn phá lệ cảnh giác, chỉ cần Hứa Thái Bình hơi toát ra một tia ý, hắn khả năng liền muốn ra tay. "Có thể a, ta không đợi." Hứa Thái Bình thần sắc lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Nghe vậy, kia Dương đại trưởng quỹ trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. "Dương trưởng quỹ, nghe nói có người lấy ra ma trùng thi thể cùng ta giống nhau cũng có thể gặp chân hỏa mà không hóa, đã như vậy vậy ta có một cái đề nghị." Đúng lúc này, linh kính ném xuống hư ảnh bên trong, đột nhiên vang lên thanh niên tóc vàng kia âm thanh. Đang muốn rời đi Hứa Thái Bình ở chỗ đó gian phòng, tiến đến xin chỉ thị lầu chủ Dương đại trưởng quỹ, đang nghe thanh niên tóc vàng kia lời nói về sau, đột nhiên dừng bước. "Không biết Trang Mộ công tử ngài có gì đề nghị?" Dương đại trưởng quỹ cầm ngọc giản lên hướng mặt khác trong một gian phòng Trang Mộ truyền âm nói. Bởi vì Trang Mộ gian phòng nhìn không thấy căn phòng này tình hình, cho nên hắn vừa vặn mượn cơ hội này quan sát một chút kia Trang Mộ, nhìn xem có thể hay không lại trên người hắn tìm ra sơ hở. Hứa Thái Bình nghe vậy cũng rất là tò mò nhìn về phía linh kính đầu kia Trang Mộ. Đã có thể xác nhận, cái này Trang Mộ trong tay ma trùng thi thể không phải là hoàng khuyển ma trùng Hứa Thái Bình, rất là tò mò hắn đến tuột cùng còn chuẩn bị buồng nghịch hoa dạng gì. Hoàng khuyển ma trùng chính là họa cấp bậc ma trùng, ta nhặt được hắn lúc từng dùng tiên phẩm chân hỏa phù thử qua, thân thể ấy vẫn như cũ không việc gì. Cho nên chỉ cần Di Châu lâu dùng thiên phẩm chân hỏa phù thử một lần, liền có thể biết được ai thật ai giả. Nghe nói như thế, kia Dương đại trưởng quỹ đôi mắt sáng lên, hiển nhiên có chút tâm động. Thiên phẩm chân hỏa phù dù quý, nhưng tại khô thạch hải bên trong, so sánh với hoàng khuyển ma trùng thi thể, không đáng giá nhắc tới. Huống chi, lần này trừ phân rõ hai cỗ ma trùng thi thể thật giả bên ngoài, Di Châu lâu càng muốn tìm hơn đến ám sát Di Châu lâu chủ chân chính hung thủ. Mà điểm này, là Di Châu lâu coi như lấy lại kim tinh tiền, cũng nguyện ý đi làm. Thái Bình, cái này Trang Mộ rất khả nghi. Linh Nguyệt Tiên Tử đang nghe kia Trang Mộ lời nói về sau, thần sắc đột nhiên lạnh, lúc này hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói: "Nơi nào khả nghi?" Hứa Thái Bình tự nhiên biết, Linh Nguyệt Tiên Tử trong miệng khả nghi chỉ cũng không phải là kia Trang Mộ giả tạo hoàng khuyển ma trùng thi thể động cơ. Hoa cấp ma trùng thân thể, hoàn toàn chính xác có thể ngắn ngủi chống cự thiên phẩm chân hỏa phù thiêu đốt, nhưng điều kiện tiên quyết là cái này ma trùng trước khi chết, thể phách không có lọt vào tu sĩ chiến ý ăn mòn. Linh Nguyệt Tiên Tử ngữ khí ngưng trọng hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói: "Liên quan tới việc này, trừ phi là cửu đền cao giai ma tu, hoặc là đối ma tu cực kỳ thấu hiểu săn ma tu sĩ, cực ít có người có thể biết được." Nàng tiếp lấy lại bổ sung một câu: "Còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này." Hứa Thái Bình đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên, nhưng ngay lúc đó phía sau lưng liền toát ra thấy lạnh cả người. "Linh Nguyệt tỷ, ngươi là muốn nói Cái này Trang Mộ đưa ra dùng tiên phẩm chân hỏa phù người kiểm tra hai cố ma trùng thân thể, không phải là vô ý cử chỉ, mà là bởi vì biết được chân chính hoàng khuyển ma trùng nguyên nhân cái chết về sau, cố ý như vậy nói ra. Hứa Thái Bình thần tình nghiêm túc hướng Linh Nguyệt Tiên tử truyền âm xác nhận nói, nếu như trong lòng của hắn suy đoán không sai, vậy nói rõ kia Trang Mộ hoặc là phía sau hắn người, vô cùng có khả năng ngày đó ngay tại Tụ Phong lâu, lại nhìn thấy qua Hứa Thái Bình chém giết hoàng khuyển ma trùng tình hình. Có lẽ, cái này Trang Mộ người sau lưng chính là Lý Dạ Trúc. Hắn dưới mắt làm đây hết thảy, nhìn như là tại hướng Di Châu lâu chứng minh thật giả, nhìn như là tại ám sát Di Châu lâu chủ, trên thực tế là tại xác nhận thân phận của ta. Hoặc là nói, lần này hoàng khuyển ma trùng trăm vạn kim tinh tiền treo thưởng, bản thân liền là hắn đối ta bày bẫy dập. Hứa Thái Bình càng nghĩ càng là kinh hãi. Nếu như hắn không có kịp thời phát hiện điểm này, một khi để kia Trang Mộ xác nhận ra thân phận của hắn, tiếp xuống đối mặt vô cùng có khả năng chính là Lý Dạ Trúc chuẩn bị cho hắn phục kích. Vô Ưu công tử, ta vừa mới đã hướng lầu chủ xin chỉ thị, đạt được hứa hẹn có thể dùng Trang công tử biện pháp lại đến thử một lần, ngài thấy thế nào? Dương đại trưởng quý tại cùng Di Châu lâu ở truyền âm về sau, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Có thể thử một lần. Hứa Thái Bình đầu tiên là thần sắc thoải mái mà đáp ứng, sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng trước đó, ta có một cái tốt hơn phương pháp, có thể chứng minh ta cái này hoàng khuyển ma trùng là thật hay giả. Còn mời Vô Ưu công tử chỉ giáo. Kia Dương đại trưởng quý một mặt cảnh giác nhìn về phía Hứa Thái Bình. Dưới mắt Hứa Thái Bình cùng kia Trang Mộ trong hai người, tất có một vị là đến ám sát Di Châu lâu chủ, hắn không thể không cảnh giác. Không có gì tốt chỉ giáo. Hứa Thái Bình lắc đầu, ngươi nghĩ xác nhận thân phận của ta, còn có cái này hoàng khuyển ma trùng là thật hay giả, chỉ cần để Di Châu lâu chủ hướng Tam Hoàng đạo cung một vị tên là Hạ Hầu Thanh Nguyên đệ tử xác nhận một phen là đủ. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nếu không phải dưới mắt chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không nghĩ chuyển ra Hạ Hầu Thanh Nguyên. Đến nỗi có thể hay không liên hệ được Hạ Hầu Thanh Nguyên, Hứa Thái Bình tin tưởng lấy Di Châu lâu chủ năng lực, không có khả năng không làm được đến mức này. Tam Hoàng đạo cung, Hạ Hầu Thanh Nguyên. Dương đại trưởng quỹ nghe vậy một mặt kinh ngạc. Vô luận là Tam Hoàng đạo cung, vẫn là Hạ Hầu Thanh Nguyên, tại toàn bộ Tuyệt Minh Thiên tu hành giới thanh danh cũng không nhỏ. Nếu ngươi không tin ta cùng Hạ Hầu Thanh Nguyên quen biết, ngươi có thể đi thăm dò một chút khối này Cự Long đỉnh thông hành lệnh. Thấy Dương đại trưởng quỹ mặt lộ vẻ do dự chi sắc, Hứa Thái Bình thế là đem Hạ Hầu Thanh Nguyên tặng cho hắn khối kia thông hành lệnh, hướng kia Dương đại trưởng quỹ đưa tới. Vừa nhìn thấy kia có Tam Hoàng đạo cung đặc thù ấn ký thông hành lệnh, kia Dương đại trưởng quỹ lúc này đôi mắt sáng lên, sau đó liên tục hướng Hứa Thái Bình gật đầu nói, lão hủ cái này liền truyền âm lầu chủ đại nhân. Hứa Thái Bình nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia linh kính ném xuống hư ảnh bên trong Trang Mộ, đồng thời bắt đầu cùng Linh Nguyệt Tiên tử truyền âm thương nghị đối sách. Linh Nguyệt tỷ, Di Châu lâu chủ tại xác nhận kia Trang Mộ thân phận về sau, hẳn là liền có thể đoán ra đám kia ma tu chân thực ý đồ. Như thế có khả năng đánh rắn đậu cỏ, lần này không đem bên trong thành mai phục ma tu một mẹ hốt gọn, ngươi tại cái này Cự Long đỉnh bên trong sự tình gì đều làm không được. Kia Linh Nguyệt tỷ, ý của ngài là, ngươi ăn một viên địa quả sinh ra tiên đạo đạo thịt, để ta mượn dùng thân thể của ngươi vì ngươi ra tay một lần, tận khả năng đem mai phục tại chỗ tối ma tu giết hết. Địa quả sinh ra tiên đạo hết thảy năm viên, trừ bỏ tại U Vân Thiên ăn hết viên kia còn thừa lại 4 viên. Cho nên kỳ thật Linh Nguyệt Tiên tử có 4 lần mượn Hứa Thái Bình thân thể cơ hội xuất thủ. Chỉ bất quá trước đó tại Trần Vũ Thiên, mà lại đại đa số thời điểm đều tại Hồn Du Huyền Hoang Tháp, một mực không có cơ hội dùng. Nhưng là Linh Nguyệt tỷ, trên người ta hiện tại có 8 hoàng hồn khắc ở, e là cho dù ăn đạo thịt, cũng muốn phụ chi lấy tảng tiên nữa a. Đang nghe qua Linh Nguyệt Tiên tử đề nghị về sau, hắn có chút bận tâm truyền âm dò hỏi. Chương 525, Di Châu lâu, Di Châu lâu chủ cùng lầu trưởng lão. Chương 525, Di Châu lâu, Di Châu lâu chủ cùng lầu trưởng lão. Nguyên bản Linh Nguyệt tỷ có thể ra tay, đừng nói là một chút bình thường ma tu, cho dù là kia Lý Dạ Trúc đích thân đến, Hứa Thái Bình cũng không sợ. Nhưng bây giờ hắn 8 viên ma hoàng hồn ấn ép thần, địa quả sinh ra tiên đảo vẹn vẹn có thể vì cái này cụ thể phách Linh Nguyệt tiên tử ra tay lúc tiêu hao, áp chế hồn ấn phản vệ còn phải là tàng tiên ngưỡng. Nhưng vấn đề là, hắn tàng tiên ngưỡng đã thừa không nhiều. Ta vừa mới tính toán một cái, ngươi còn thừa tàng tiên ngưỡng chỉ đủ áp chế hồn ấn nửa nén hương thời gian. Nhưng nếu ngươi có thể mượn dùng liên đồng lực lượng suy diễn xuất ngoại bên cạnh ma tu bộ phận an bài, lại có ngươi bây giờ cái này cụ thể phách tướng trợ, nửa nén hương thời gian đầy đủ giết hết những cái kia ma tu. Linh Nguyệt tiên tử hướng Hứa Thái Bình truyền âm tự thuật một chút nàng nhu đồ. Nghe được Linh Nguyệt tiên tử trong miệng kia giết hết hai chữ, Hứa Thái Bình quanh thân không hiểu lông mao dựng đứng. Chỉ cảm thấy hai chữ này bên trong sắc ý, so với lúc trước trực diện những cái kia ma tướng còn muốn trọng. Bất quá trước đó, chúng ta được trước dùng đến hoàng khuyển ma trùng thi thể, hướng Di Châu lâu chủ đổi lấy kim tinh tiền, nếu là có thể góp đủ tảng tiền nhuỡng vật liệu tự nhiên càng tốt hơn. Linh Nguyệt tiên tử tiếp lấy lại bổ sung một câu. Đây là tự nhiên. Hứa Thái Bình bí mật truyền âm đáp lại nói. Vô Ưu. Vô Ưu công tử. Đúng lúc này, một bên Dương đại trưởng quý âm thanh vang lên. Chỉ gặp hắn tại hướng Hứa Thái Bình gọi hàng lúc, trên mặt đều là sợ hãi thần sắc. Lầu chủ bên kia phản ứng như thế nào? Hứa Thái Bình đón Dương đại trưởng quý quăng tới ánh mắt nhìn sang. Lầu chủ để ta đem ngọc giản giao cho ngươi. Hắn có lời muốn hỏi ngài. Một mặt kinh sợ Dương đại trưởng quý, cẩn thận từng ly từng tí đem kia truyền âm ngọc giản đưa tới Hứa Thái Bình trong tay. Vô Ưu công tử, tha thứ lão hủ mà muội, dám hỏi cái này hoàng khuyển ma trùng, coi là thật, quả nhiên là bị ngài chém giết. Dương đại trưởng quý mặc dù chỉ là đem Hứa Thái Bình lời nói y nguyên không thay đổi truyền đạt cho Di Châu lâu chủ, nhưng như cũng vẫn là từ Di Châu lâu chủ trong lời nói suy đoán ra một chút đồ vật. Ngày ấy vận khí không tệ. Hứa Thái Bình tiếp nhận ngọc giản, sau đó xông Dương đại trưởng quý nhẹ gật đầu. Cứ việc Hứa Thái Bình trả lời hời hợt, nhưng đạt được xác nhận Dương đại trưởng quỹ, còn có một bên nghiêng tai lắng nghe hồi lâu Lục Bất Công, trên mặt đều lộ ra hãi nhiên thần sắc. Lục Bất Công ngay từ đầu chỉ biết Hứa Thái Bình trên thân có một bộ ma trùng thi thể, nhưng cũng không biết kia là đại danh đỉnh đỉnh hoàng khuyển ma trùng. Về sau đã biết kia là hoàng khuyển ma trùng, nhưng lại thẳng đến lúc này mới hiểu, kia hoàng khuyển ma trùng kỳ thật chính là bị Hứa Thái Bình chém giết. Tại Hạ Trương Vô Ưu, bái kiến Di Châu lâu chủ đại nhân. Tại Dương đại trưởng quỹ cùng Lục Bất Công phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Hứa Thái Bình cầm ngọc giản lên, hướng ngọc giản đầu kia Di Châu lâu chủ bái kiến đạo. Trương Vô Ưu, đây không phải tên thật của ngươi a? Ngọc giản đầu kia lập tức vang lên Di Châu lâu chủ có chút thanh âm lạnh lùng. Lâu chủ đại nhân chê cười. Hứa Thái Bình qua loa tắt trách một câu. Nhìn ngươi như thế thong dong, nghĩ đến cũng đã đoán được, có người tại giả mượn ám sát lao phu chi danh dẫn ngươi hiện thân a. Di Châu lâu chủ không có hỏi tới Hứa Thái Bình chân thân, mà là hướng Hứa Thái Bình xác nhận nói. Lâu chủ tuyệt nhãn, tại hạ hoàn toàn chính xác đã đoán được. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Ta mặc kệ ngươi cùng bên ngoài những người kia có cái gì ân oán, chỉ cần không tại lao phu Di Châu lâu náo sự, lao phu liền làm cái gì cũng không nhìn thấy. Di Châu lâu chủ âm thanh lạnh như băng nói. Lâu chủ đại nhân cứ yên tâm đi, bên ngoài những người kia tại hạ mình có thể xử lý, chắc chắn sẽ không chậm trễ các ngươi Di Châu lâu chuyện làm ăn. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía linh kính ném xuống hư ảnh bên trong kia trang mộ thân ảnh nói, bất quá còn mời lầu chủ đại nhân ngài tạm thời chớ có kinh động cái này trang mộ người sau lưng, trước mắt đây hết thảy coi như là cái gì đều không có phát sinh, hết thảy như cũ. Di Châu lâu, tầng cao nhất, hắn không có hướng ngươi xin giúp đỡ, mà là để ngươi xem như cái gì đều không có phát sinh. Di Châu lâu chủ trong thư phòng, một thanh âm từ trước mặt hắn linh kính bên trong truyền ra. Kia linh kính bên trong, giờ phút này chính hiện lấy một tên hốc mắt hám sâu tăng thể diện lão giả thân ảnh. Lão giả này không phải người khác, chính là Quảng Lăng Các lâu đại trưởng lão, Di Châu lâu chủ bản thân. Đúng. Linh kính trước Di Châu lâu chủ nhấp một ngụm trà sau đó gật đầu nói. Bất quá hắn vẫn là đem kia hoàng khuyển ma trùng thi thể bán cho ta, chỉ lấy đi 100 vạn kim tinh tiền, vẫn chưa mượn này hướng ta yêu cầu cái khác. Di Châu lâu chủ tiếp lấy lại bổ sung một câu. Biết rõ bên ngoài có ma tu tại mai phục, chẳng những không có hướng ngươi xin giúp đỡ, còn như vậy nên ngang đi ra ngoài, liền tránh đều chẳng muốn tránh. Tiểu tử này là ở đâu ra tự tin như thế không có sợ hãi? Linh kính bên trong lâu đại trưởng lão đưa tay vuốt vuốt mi tâm, rất là không hiểu thầm nói. Các ngươi vị kia tiểu thiếu chủ hay là không muốn lộ ra kẻ này thân phận? Di Châu lâu chủ kia đối đầu xanh đôi mắt nhỏ nửa hiếp, không nháy mắt nhìn về phía một bên mặt khác linh kính. Chỉ thấy tại kia mặt linh kính bên trong, đầu vai ngồi một con linh hầu Hứa Thái Bình, tại cất kỹ mới vừa từ trong lầu mua được một vị đại dược về sau, chính bước nhanh đi xuống lầu dưới. Tiểu tử kia, ý cực nghiêm, lão phu đem hắn đánh cho tê người một trận, hắn đều không có lộ ra một chữ. Lâu đại trưởng lão mặc dù trên mặt thần sắc tràn đầy không vui, nhưng giọng nói chuyện bên trong lại như có như không mang mấy phần ý tán thưởng. Tiểu tử này tu vi không được, thiên phú bình thường, duy chỉ có nhân phẩm này coi như chắc vá. Di Châu lâu chủ nói lời này lúc mặc dù đồng dạng khen lấy cái mặt, nhưng ngữ khí cũng đồng dạng có mấy phần tán thưởng ý vị. Lại nói, lão lâu, người ta lần này coi là thật muốn khoanh tay đứng nhìn. Di Châu lâu chủ đem ánh mắt nhìn về phía linh kính bên trong lâu đại trưởng lão. Lúc trước hắn sở dĩ đối Hứa Thái Bình như vậy lãnh đạo, tất cả đều là bởi vì cái này Quảng Lăng Các lâu đại trưởng lão trước đó bằng giao, muốn để hắn tới thăm dò một chút Hứa Thái Bình, nhìn xem có thể hay không moi ra thân phận chân thật của hắn. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, thực tế không được, liền mời Di Châu ngươi thay ta ra tay một lần, cũng không thể để thượng thành tu hành giới không công tổn thất một vị có như thế tu hành thiên phú anh kiệt. Quảng Lăng Các lâu đại trưởng lão cao mày nói, coi như lão lâu ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Di Châu lâu chủ lắc đầu nói, ừm. Đúng lúc này, Di Châu lâu chủ đống nhiên tại kia linh kính bên trong nhìn thấy, chạy tới Di Châu lâu lầu một cổng Hứa Thái Bình bỗng nhiên dừng bước. Tiểu tử này, chẳng lẽ là hối hận nghĩ cầu trợ ở ngươi? Mặt khác linh kính bên trong lâu đại trưởng lão, đồng dạng từ chính hắn linh kính bên trong nhìn thấy màn này. Di Châu lâu chủ không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên linh kính bên trong Hứa Thái Bình. Mà lúc này, linh kính bên trong vừa mới dừng bước lại Hứa Thái Bình, đang từ từ xoay người lại, sau đó xuyên thấu qua giám thị hắn kia mặt linh kính cười nhìn hướng linh kính đầu này Di Châu lâu chủ đạo, lâu chủ đại nhân, đợi chút nữa có thể muốn mượn ngài trong lầu giấu kiếm dùng một lát, mong rằng lầu chủ đại nhân cho qua. Lâu đại trưởng lão cùng Di Châu lâu ở liếc nhau một cái. Sau đó chỉ nghe lâu đại trưởng lão rất là hoang mang mà nói, không phải cầu Di Châu huynh ngươi ra tay, mà là muốn mượn Di Châu huynh ngươi trong lầu giấu kiếm, tiểu tử này đến tuột cùng muốn làm gì? Linh Nguyệt tỷ, coi là thật chỉ cần cùng Di Châu lâu chủ lên tiếng chào hỏi là được rồi. Di Châu lâu cổng. Hứa Thái Bình tại hướng Di Châu lâu chủ cách không gọi hàng về sau, một mặt mang theo Lục Bất Công hướng phía trước đường đi đi đến, một mặt hết sức tò mò hướng Linh Nguyệt tiên tử dò hỏi. Nếu không phải xem ở hắn tiện nghi bán người gốc kia 700 năm phần bốc giới căn phân thượng, tỷ tỷ của ngươi ta, ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn cùng hắn đánh. Linh Nguyệt tiên tử ngữ khí rất là không quan tâm nói. Hứa Thái Bình ngượng ngùng cười một tiếng. Mà liền tại lúc này, đứng ở Hứa Thái Bình đầu vai Bạch Vũ, đương nhiên hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, "Thái Bình, lại không ít khí tức cường đại tu sĩ, chính lén lén lút lút hướng ngươi tới gần. Có thiên nhãn thông Bạch Vũ, dù là cách từng tòa phong ốc, cũng có thể thấy rõ mấy con phố bên ngoài tình hình." "Được." Hứa Thái Bình điểm một cái, đem tay trái nạp giới dán tại mắt trái ra mặt bên trên, sau đó để trong nạp giới kim tinh tiền, như là nước chảy giọt chảy vào liên đồng. Đồng thời hắn ở trong lòng hướng Linh Nguyệt tiên tử truyền âm nói, "Linh Nguyệt tỷ, ta muốn mở liên đồng." Chợt, Linh Nguyệt tiên tử âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, "Thái Bình, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, ngươi mở đi. Chương 526, Ngọc Hồ Nhai, Cũ Long Thành nuôi ma tu sĩ. Chương 526, Ngọc Hồ Nhai, Cũ Long Thành nuôi ma tu sĩ. Đến cuối cùng, cái này Di Châu lâu chủ đã không có muốn ta ma chủng thi thể, cũng không có muốn người kia ma chủng thi thể. Hiển nhiên, hắn hẳn là phát giác được thứ gì, nhưng lại không nghĩ lội lần này nước đục mới có thể làm như vậy. Liên Đồng mở ra một cái chớp mắt, một thanh âm liền truyền vào Hứa Thái Bình trong óc. Thanh âm này Hứa Thái Bình quen thuộc, chính là đến từ tại Di Châu lâu lúc đề nghị dùng tiên phẩm chân hỏa đốt cháy ma chủng thi thể trang mộ. Mà ngay lúc đó xác thực như hắn nói như vậy, cuối cùng Di Châu lâu chủ hai người ma chủng đều không muốn, cũng không có làm khó bọn hắn. Chỉ bất quá chỉ có Hứa Thái Bình mới biết được, Di Châu lâu chủ sở dĩ không đối kia trang mộ động thủ, hoàn toàn là bởi vì đáp ứng đề nghị của hắn mà không có đánh rắn độc cỏ. Thái Bình, những người kia xuyên qua một con đường, cùng ngươi chỉ có một đường phố chi cách, không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn sẽ tại ngươi qua phố lúc phục kích ngươi. Cái này lúc vẫn đứng tại Hứa Thái Bình đầu vai Bạch Vũ, đột nhiên lần nữa không chút biến sắc hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói. Nghe vậy Hứa Thái Bình ngẩng đầu lên hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp hắn phía trước xuất hiện đúng lúc là một cái chỗ ngã ba, đi phía trái đi là Ngọc Hồ Nhai, hướng phải là Cảnh Môn đường phố. Đến tột cùng là đi Ngọc Hồ Nhai, vẫn là Cảnh Môn đường phố, Hứa Thái Bình không có lập tức làm quyết định. Chỉ gặp hắn từ bên hông cởi xuống bầu rượu, một bên miệng nhỏ nhếch, một bên tiếp tục xem xét Liên Đồng suy diễn ra hình tượng. Bất quá ta tại đi ra lúc, mua được một vị Di Châu lâu tiểu trưởng quỹ, từ trong miệng hắn biết được hôm nay vị cuối cùng muốn trực tiếp cầu kiến Di Châu lâu chủ tu sĩ tên là Trương Vô Ưu, không có gì bất ngờ xảy ra người này chính là chủ thượng ngài muốn tìm vị kia. Kia trang mộ âm thanh tiếp tục tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Đang lúc Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ, vì Hà Liên Đồng cho hắn cái này đạo thần hồn ấn ký, một mực chỉ nghe này âm thanh không gặp một thân lúc. Tùy theo xoẹt một tiếng, chỉ gặp hắn trong óc nguyên bản một mảnh đen kịt hình tượng, đột nhiên nhiều ra một chén sáng lên ngọn đèn. Chợt, cả phòng sáng lên, trang mộ mặt cũng xuất hiện tại hình tượng bên trong. Mà lại trong phòng kia trừ trang mộ bên ngoài, còn có một cái Hứa Thái Bình hết sức quen thuộc người, Lý Dạ Trúc. Khu khu cụ. Ngồi tại trang mộ chính đối diện Lý Dạ Trúc, đột nhiên nắm tay che miệng lại, kịch liệt ho khan. Chờ đình chỉ ho khan về sau, hắn lấy ra một con khăn trắng lau đi khóe miệng trong huyết, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía trang mộ nói, những người khác đâu? Đều gọi trở về rồi sao? Lý Dạ Trúc tại Thiên Hiệp Độ chịu tổn thương, dường như không có khỏi hẳn. Thấy cảnh này Hứa Thái Bình, một mặt tiếp tục tiến lên, một mặt âm thầm nhẹ gật đầu. Đều trở về. Trang mộ nhẹ gật đầu. Mà liên tại hắn đang khi nói chuyện, năm thân ảnh liên tiếp từ chỗ hắc ám đi đến dưới ánh đèn. Hứa Thái Bình suy đoán, năm người này hẳn là cùng kia trang mộ giống nhau, là tại Cũ Long Thành các đại điện bán cửa hàng chờ đợi hắn xuất hiện ma tu. Chiêu Các, Tuyệt Minh Thiên Thủy Nguyệt Điện thân truyền đệ tử, tu vi nhìn trời chút thành tựu, đã nuôi ma chủng 7 năm. Dụ Kim, Tuyệt Minh Thiên che đậy ngày khuyết chuyển nhân, tu vi vọng tiên cảnh chút thành tựu, đã nuôi ma chủng 10 năm. Song Không Trả, Tuyệt Minh Thiên huyết diễm bảo trưởng giáo đệ tử, tu vi vọng tiên cảnh chút thành tựu, đã nuôi ma chủng 8 năm. Lữ Đói, Tuyệt Minh Thiên bay khói tháp đệ tử, tu vi vọng tiên cảnh trung thành, đã nuôi ma chủng 13 năm. La Ẩm Sơn, Tuyệt Minh Thiên đại dễ môn trưởng môn, tu vi vọng tiên cảnh đại thành, đã nuôi ma chủng 20 năm. Bái Kiến, Dạ Trúc ma tướng đại nhân. Năm người liên tiếp tiến lên hướng kia Lý Dạ Trúc báo lên tính danh cùng thân thế, sau đó cùng nhau hướng Lý Dạ Trúc bái kiến đạo. Lý Dạ Trúc chỉ là khẽ bước cằm, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia trang mộ. Trang mộ lập tức hiểu ý, lúc này hướng Lý Dạ Trúc giải thích nói, chủ thượng, mấy vị này là chúng ta cựu liên tại Cũ Long Đỉnh bồi dưỡng ma tu bên trong, thực lực tu vi mạnh nhất năm người. Trừ chính bọn họ bên ngoài, bọn họ riêng phần mình dưới tay, chí ít đều có 10 vị ma tôn cấp bậc ma tu. Không có nhập ma cũng đã là vọng thiên cảnh tiêu chuẩn, chờ triệt để nhập ma về sau chí ít có thể vọng thiên cảnh đại thành. Kia Lữ Đói cùng La Âm Sơn nói không thể thực lực có thể so sánh vấn thiên cảnh. La Âm Sơn, Lữ Đói. Lý Dạ Trúc ánh mắt rơi xuống kia Lữ Đói cùng La Âm Sơn trên thân. Hai người này dung mạo đều vô cùng có đặc điểm. Kia Lữ Đói da mặt sẫm trắng, thân hình thon gầy như cây gậy trúc, trên mặt hốc mắt hăm sâu, xương gò má đột xuất, cùng kia tiểu nhân trong sách quỷ chết đói không có sai biệt. Cái này La Âm Sơn mặc dù thân hình cao lớn khôi ngô, nhưng dung mạo cực kỳ xấu xí, tấm tiết như cái sọ giấy tăng thể diện bên trên, miệng mắt mũi lỗ tai thậm chí là mỹ mạo, hoặc là không đối xứng, hoặc là chính là lệch ra. Bất quá Hứa Thái Bình đối với cái này cũng không kinh ngạc, bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh, tu sĩ tại nuôi ma bàn sơ giai đoạn, dung mạo hoặc là thân hình đều sẽ phát sinh biến hóa, có trở nên cực đẹp, có trở nên cực xấu. Hôm nay một trận chiến này, ngươi hai người có thể ăn ma chủng, nhập ma trèo lên dài. Lý Dạ Trúc thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó đưa tay ném đi, đem hai con đựng lấy chất lỏng màu đỏ như máu bình ngọc nhỏ chuẩn xác không sai lầm ném tới hai người trước mặt. Ngay tại bình ngọc nhỏ sắp lúc rơi xuống đất, hai người nhanh chóng đưa tay tiếp được. Chờ thấy rõ bình ngọc nhỏ kia trên có khắc phù văn về sau, vô luận là La Âm Sơn vẫn là Lữ Đói, trong hai con ngươi đều lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Nhìn đến đây, Hứa Thái Bình nhăn lại lông mày. Tại Huyền Hoang Tháp lúc, hắn từng nghe Công Tâu Nam Tinh nhắc qua, Cửu Liên vì khảo nghiệm tu sĩ nhân tộc, cố ý đem nhập ma quá trình căn vị hai bước, nuôi ma, ăn ma. Nuôi ma chính là nuôi ma chủng. Tại giai đoạn này, ma chủng mặc dù bị trồng vào ma tu thể nội, ma tu thân thể cũng tại phát sinh biến hóa, tu hành tốc độ cũng tương tự sẽ tăng lên. Nhưng vẫn chưa cùng ma chủng chân chính dung hợp, một khi ma chủng bị lấy ra, bọn họ liền sẽ đánh mất tu vi, biến thành phế vật. Ăn ma, tên như ý nghĩa, chính là ăn ma chủng. Khi lấy được cựu huyền trao tặng dược tề về sau, ma tu liền có thể chân chính ăn ma chủng cùng ma chủng hợp hai là một, cuối cùng nắm giữ bản nguyên ma chủng chi lực. Cho nên vừa mới Lý Dạ Trúc ném ra bình ngọc nhỏ, nhìn như bình thường, kỳ thực là vô số nuôi ma ma tu tha thiết ước mơ chi vật. Trừ cái đó ra, tại đưa ra hai chi bình ngọc về sau, Lý Dạ Trúc đem ánh mắt nhìn về phía kia còn sót lại ba tên tu sĩ, sau đó tiếp tục nói, hôm nay ngươi trở nếu có thể đem tâm kia vô ưu chặn giết, ta chỗ này còn lại cuối cùng ba cây linh dược cũng sẽ ban cho ngươi trở. Nói, hắn lại lấy ra ba chi chứa chất lỏng màu đỏ bình ngọc. Đa tạ Dạ Trúc ma tướng đại nhân. Kia chiều cắt chờ người nghe vậy, đồng dạng cùng nhau mặt lộ vẻ cuồng hỉ thần sắc, sau đó cùng nhau dập đầu bái tạ. La huynh, tấm kia vô ưu đã xuống lầu, ngươi dẫn bọn hắn xuống dưới chuẩn bị đi, hết thảy theo chúng ta vừa mới mưu đồ làm việc. Cái này lúc, thu được Di Châu lâu nhãn tuyến đưa tin trang mộ, một mặt nghiêm túc nhìn về phía La Âm Sơn chờ người. Tại hạ, định không hổ thẹn. La Âm Sơn xông Lý Dạ Trúc cùng trang mộ chắp tay, sau đó mang theo còn lại bốn người nhanh chân quay người rời đi. Trang mộ. La Âm Sơn chờ người vừa đi, kia Lý Dạ Trúc liền gọi lại chính cũng dự định rời đi trang mộ. Chủ thượng. Trang mộ lúc này quay đầu nhìn về phía Lý Dạ Trúc. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cái này âm thú phù ngươi cầm, hắn có thể giúp ngươi tại Cũ Long Thành bên trong gọi ra một đầu chiến lực cùng vấn thiên cảnh đại thành tu sĩ tương đương âm ma thú. Lý Dạ Trúc đem một con thú phù hướng kia trang mộ chuyển tới. Chương 527, Ngọc Hồ Nhai, Đao Tu Võ Đạo Cực Ý. Chương 527, Ngọc Hồ Nhai, Đao Tu Võ Đạo Cực Ý. Chủ thượng, đối phương bất quá là một tên tu vi nhiều lắm là vọng thiên cảnh đại thành tu sĩ, có ta cùng La huynh tại, không cần đến lãng phí một đầu âm ma thú a. Trang mộ tiếp nhận kia âm thú phù một mặt sợ hãi. Ta có dự cảm, kẻ này thực lực khả năng xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Lý Dạ Trúc vẻ mặt nghiêm túc đạo. Nghe nói như thế, Trang Mộ không có lại nhún nhường. Hắn thấy có thể để cho Cửu Uyên mười ma tướng một trong Lý Dạ Trúc kiên kỵ như vậy người, đáng giá lãng phí một đầu âm ma thú. Cái này âm thú phụ triệu hoán âm ma thú chí ít cần thời gian một chén trà công phu, triệu hồi ra về sau có thể còn sống thời gian là nửa nén hương, ngươi phải xem tốt canh giờ. Hắn tiếp lấy lại hướng Trang Mộ căn dặn một câu. Đa tạ chủ thượng ban thưởng phụ, thuộc hạ chắc chắn đem tấm kia vô ưu nguyên thần cùng đầu lâu mang đến gặp chủ thượng ngươi. Trang Mộ thu hồi âm thú phủ, sau đó xông Lý Dạ Trúc chắp tay nói, liên đồng để Hứa Thái Bình nhìn thấy đạo thứ nhất thần hồn ấn ký bên trong hình tượng, như vậy kết thúc. Bởi vì xem xét thần hồn ấn ký bên trong hình tượng cần thời gian rất ngắn, cho nên làm cái này đoạn hình tượng kết thúc lúc, Hứa Thái Bình bẹn bẹn đi ra mới bước không đến. Hứa Thái Bình từ cái khác đường đi tập kết mà đến nhân mã đã bắt đầu phân tán tại kia hai con đường bên trên. Bạch Vũ lúc này lần nữa hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, Hứa Thái Bình không nói gì, mà là nâng lên tay, nhẹ nhàng tại Bạch Vũ trên đầu vỗ vỗ. Đem có vừa mới liên đồng bên trong xuất hiện La Âm Sơn chờ người thân ảnh thần hồn ấn ký đưa vào Bạch Vũ thần hồn bên trong. Ngươi nhìn thấy những người kia, có hay không mấy vị này? Hứa Thái Bình hướng Bạch Vũ xác nhận nói. Đang nói lời này lúc, hắn lại đem vừa mới liên đồng cái kia đạo thần hồn ấn ký chuyển cho Linh Nguyệt Tiên Tử. Không nghĩ tới, nho nhỏ một cái Cũ Long Thành, thế mà giấu nhiều như vậy nuôi ma tu sĩ. Linh Nguyệt Tiên Tử đầu tiên là cảm khái cửu đền không lọt chỗ nào, bất quá khi nhìn đến kia Lý Dạ Trúc lấy ra mấy cái bình ngọc cùng âm thú phù về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Linh Nguyệt tỷ, ba vị chiến lực cùng vấn thiên cảnh tu sĩ tương đương ma chủ, một đầu âm phù thú, có thể ứng phó được đến sao? Cảm nhận được Linh Nguyệt Tiên Tử cảm xúc biến hóa sau khi, Hứa Thái Bình lúc này dừng bước lại, ở trong lòng truyền âm dò hỏi. Kia La Âm Sơn, lữ nói còn dễ nói, coi như ăn vào kia hai bình hóa ma canh sau tu vi có thể so sánh vấn thiên cảnh, nhưng chiến lực cùng chân chính vấn thiên cảnh cũng vẫn là có rất lớn khác biệt. Bất quá cái này âm ma thú liền có chút khó đối phó, nó nếu là khởi sướng cùng đến, chiến lực khả năng có thể so với vấn thiên cảnh có một chút thành tiểu tu sĩ, lại là đao kiếm, kiếm tu loại này. Linh Nguyệt Tiên Tử lẩm bẩm nói. Đã như vậy, chúng ta không bằng tạm thời tránh mũi nhọn a. Hứa Thái Bình đề nghị. Với hắn mà nói, có thể tại hôm nay đem chỗ tối những này ma tu một mẻ hốt gọn tự nhiên tốt nhất, nếu không thể cũng không cần miễn cưỡng, có thể tìm cơ hội khác. Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói, này cũng không cần. Nàng nói tiếp, cái này âm ma thú mặc dù chiến lược cực mạnh, nhưng ta ngược lại là có một kiếm có thể giết nó, chỉ bất quá một kiếm này ta được bỏ chút thời gian, mà lại ngươi ít nhất phải ăn hai viên tiên đạo. Nếu không rất có thể sẽ bởi vì chân nguyên khí huyết tiêu hao quá kịch, đan điền vỡ nát, khí hải nổ tung. Hứa Thái Bình suy nghĩ một chút nói, chính là nói, đợi đến kia âm ma thú xuất hiện lúc, chúng ta được trước giúp ngươi tranh thủ thời gian. Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói, kỳ thật chỉ cần tại kia âm ma thú từ lòng đất chui ra một cái chớp mắt, cho nó một cái trọng thương liền có thể để nó công kích chậm chạp một lát. Nàng nhíu nhíu mày, lập tức lại bổ sung, nhưng khó liền khó tại làm sao tìm được nó trong lòng đất ẩn thân vị trí. Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó thở dài, lại đem một túi kim tinh tiền giữ tại trên tay. Chờ kia túi kim tinh tiền bị ăn về sau, hắn đem kia chỉ có khắc liên đồng phù chú tay, ở đầu vai Bạch Vũ trên đầu nhấn một cái. Vừa mới hắn dùng chính là liên đồng suy diễn hắn tự thân hung hiểm lực lượng. Hiện tại hắn dùng chính là liên đồng chú ấn, cảm ứng người khác trên thân thai ách lực lượng. Hai loại lực lượng, một loại chỉ có thể dùng trên người mình, một loại chỉ có thể dùng trên người người khác. Lại thi triển về sau, gặp dịp cách một tháng trở lên thời gian, mới có thể lần nữa thi triển. Mà bọn chúng chỗ tương tự, thì là đều muốn dùng tiền. Ngay tại Hứa Thái Bình đem tay đè tại Bạch Vũ trên đầu trước mắt, một đạo hình tượng tùy theo ánh vào trong đầu của hắn. Chỉ thấy tại hình ảnh kia bên trong, Linh Nguyệt Tiên Tử nhất cử chém giết một đám ma tu về sau, một đầu quanh thân bị ma khí hắc vụ bao vây lấy âm ma thú từ ngọc hồ nhai một chỗ cửa hàng miệng giếng bên trong chui ra. Mà tựa như Linh Nguyệt Tiên Tử nói như vậy, kia âm ma thú tại chui ra miệng giếng trong nháy mắt, đột nhiên biến thành một đầu trừng ngọc hồ nhai lớn nhỏ cự thú. Sau đó, Bạch Vũ cùng Bình An bởi vì muốn chặn đường cái này âm ma thú, song song bị cái này âm ma miệng thú bên trong phun ra liệt diễm vây sát. Hứa Thái Bình một lần nữa mở rộng bước chân. Hắn vừa đi vừa hướng Linh Nguyệt Tiên Tử truyền âm nói, "Linh Nguyệt tỷ, ta nhìn thấy kia âm ma thú xuất hiện địa điểm. Linh Nguyệt Tiên Tử rất nhanh tại trong đầu hắn vang lên nói, vậy liền không có sơ hở nào. Chợt, Hứa Thái Bình từ trong tay áo lấy ra một con không có hột đào quả đào, nhanh chân đi vào Ngọc Hồ Nhai đồng thời, miệng lớn ăn kia đào thịt. Đợi đến hắn đi đến Ngọc Hồ Nhai lúc, hai viên tiên đào đào đầu đều bị hắn ăn đến không còn một mảnh. Ừm. Gọi Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc thời điểm, đợi đến hắn đi đến đường đi trung ương lúc, người đi trên đường phố bỗng nhiên tất cả đều dừng bước, mà chung quanh cửa hàng tắc phanh 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 liên tiếp đóng chặt cửa lớn. Toàn bộ Ngọc Hồ Nhai yên tĩnh như chết. Lập tức, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh tại Hứa Thái Bình trong đầu vang lên nói, xem ra cái này hai con đường thượng người, tại chúng ta xuống lầu trước đó liền đã bị bọn hắn dùng người một nhà đuổi đi. Bạch Vũ nhìn thấy những cái kia chỉ bất quá đám bọn hắn tầng ngoài cùng phục kích người. Hứa Thái Bình gật đầu, đem tay đè tại trên chuôi đao hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi, Linh Nguyệt tỷ, ta trước thay ngươi giết mấy cái đi, không phải vậy ta sợ kia La Âm Sơn cùng Lữ Đói chờ người bị ngươi dọa đến không dám ra tay. Từ Hứa Thái Bình cảm ứng được khí tức đến xem, trên đường những ngày thích khách cũng liền linh linh tinh tinh có mấy cái là vọng tiên cảnh, hơn nữa còn là mới vào nhìn trời. Linh Nguyệt Tiên Tử ngữ khí nghiêm túc nói, cũng tốt. Không sai biệt lắm, ngay tại hai người đang khi nói chuyện, trên đường phố những cái kia dừng bước ngừng chân người đi đường đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Trên mặt bọn họ nguyên bản không hề giống nhau biểu lộ, cũng tại cái này một cái chớp mắt, đồng loạt biến thành quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Và anh, cùng khuôn mặt tươi cười cùng nhau xuất hiện, còn có trên người bọn họ đột nhiên tăng lên khí tức ba động, cùng bị những khí tức này ba động kích động cuồng phong. Giết, chết. Cũng không biết là trong nhóm người này cái nào mấy vị dẫn đầu hô to một tiếng, trên đường phố đứng bước kia mấy trăm người bỗng nhiên đồng loạt rút đao, xuất kiếm, hoặc là tế ra pháp bảo. Một cái mắt, nguyên bản có chút u ám Ngọc Hồ Nhai, đống nhiên sáng rõ. Bụt. Cơ hồ là đồng thời, Hứa Thái Bình rút đao ra khỏi vỏ. Tại một đạo giống như hạt kêu âm thanh đao minh âm thanh bên trong, đầy trời hạt lông vũ phiêu tán tại kia cả con đường bên trên. Bạch. Sau một khắc, tại chói thai âm thanh xé gió bên trong, những này hạt vũ cùng nhau hóa thành đạo đạo chướng mắt sáng như tuyết đao mang, cùng nhau chém về phía trên đường phố bị kia bị người đi đường. Bạch. Chỉ một đao kia, trừ mấy tên vọng tiên cảnh thích khách còn đứng, còn lại thích khách tất cả đều bị đao mang cắt nát thành một đám huyết đủ. Còn chưa chờ còn lại kia mấy tên vọng thiên cảnh thích khách kịp phản ứng, Hứa Thái Bình đã lại một đao chém xuống. Bởi vì lo lắng bị người nhận ra đao pháp, hắn một đao kia dùng chính là đao quỷ trảm thiên thức. Bạch. Tiếng xe gió bên trong, tên kia mới vào hóa cảnh tu sĩ thậm chí còn không tới kịp ra tay, liền bị Hứa Thái Bình một đao chém xuống đầu lâu. So sánh với tại Huyền Hoang Tháp chém giết nhiều năm Hứa Thái Bình, những này mới vào hóa cảnh lại không đã từng trải qua liều mạng tranh đấu thích khách, cơ hồ không phải hắn một hiệp chi địch. Có được võ đạo cực ý đao tu. Di Châu lâu bên trên, tại xuyên thấu qua linh kính nhìn thấy Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia về sau, Di Châu lâu chủ một mặt kinh ngạc ngồi thẳng người. Mặc dù Hứa Thái Bình hiện lộ được không phải rất rõ ràng, nhưng cho dù là tùy ý xuất đao cũng đều là cực cảnh hắn, vẫn là bại lộ hắn võ đạo cực ý, vì sao kẻ này trăm tuổi không đến niên kỷ, xuất đao lúc lại cho người ta thiên truy bách luyện cảm giác. Mà chờ Hứa Thái Bình liên tục giải quyết hai tên mới vào vọng thiên cảnh thích khách về sau, vô luận là Di Châu lâu chủ vẫn là bên kia lâu đại trưởng lão, trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc cùng hoang mang. Nếu là loại cảnh giới này đao tu, chém giết kia hoàng khuyển ma chủng, cũng là không phải là không được. Tại Hứa Thái Bình cơ hồ huyết tẩy toàn bộ bình ngọc sau phố, Di Châu lâu chủ nhìn qua linh kính bên trong cái kia đạo tràn đầy huyết cao gầy thân ảnh, nhíu mày tự lẩm bẩm một câu. Ầm ầm long. Mà liền tại lúc này, linh kính bên trong đống nhiên truyền ra một trận giống như tiếng sấm rền tiếng vang. Theo sát lấy, linh kính bên trong hình tượng trong nháy mắt huyết hồng một mảnh. Di Châu lâu chủ nhìn kỹ, chỉ thấy một đầu huyết hạ, đem kia toàn bộ ngọc hồ nhai bao phủ. Bá, bá, bạch. Theo sát lấy, năm đạo bóng người liên tiếp từ kia trong huyết hạ bay thấp đến trên đường phố. Đây là Thủy Nguyệt Điện chiếu cát, che đậy ngày quyết truyền nhân dụ kim. Huyết diễm bảo sông không trả, bay khói tháp đệ tử lưu đói, còn có đại dễ mòn rộ âm sơn bọn họ thế mà tất cả đều là nuôi ma tu sĩ. Đang nhìn thanh năm người này gương mặt về sau, Di Châu lâu chủ trực tiếp đứng dậy. Di Châu Minh, ngươi nên ra tay, năm người này bản thân thực lực liền cực mạnh, đặc biệt là kia La Âm Sơn, như lại để cho bọn hắn nhập ma, đừng nói tiểu tử kia, cho dù là chúng ta cũng rất khó đối phó. Trên bàn mặt khắc linh kính đầu kia lâu đại trưởng lão đông nhiên thúc giục Di Châu lâu chủ một câu. Tốt ta. Đông. Nhưng lại tại Di Châu lâu chủ chuẩn bị ra tay lúc, một đạo từ khí tức ba động kích động tiếng vang xuyên thấu qua linh kính chuyển vào Di Châu lâu chủ thư phòng. Và anh. Đón lấy, tại Di Châu lâu chủ ánh mắt kinh ngạc bên trong, linh kính bên trong Hứa Thái Bình quanh thân cương khí như sợi tơ lượn vòng, một thân cương khí tựa như cháy hừng hực liệt diễm bình thường, hóa thành một đạo hỏa trụ xông lên trời không. Bất quá so với giờ phút này Hứa Thái Bình trên thân cố khí tức này ba động, càng thêm để Di Châu lâu chủ cảm thấy dùng mình vẫn là Hứa Thái Bình tiếp xuống từ trong ngọn lửa vươn ra một chỉ. Bởi vì tại cây kia ngón tay duỗi ra lúc, Di Châu lâu chủ ánh mắt bén nhạy phát hiện, cây kia ngón tay không gian bốn phía thế mà xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở. Bất quá kia La Âm Sơn chờ người không phải Di Châu lâu chủ, bọn họ vẫn chưa phát hiện điểm này, vẫn như cụ khí thế hung hăng nhào về phía Hứa Thái Bình. Và anh. Sau một khắc, tại Di Châu lâu chủ kinh dị trong ánh mắt, dẫn đầu bay nhào đến Hứa Thái Bình trước mặt Thủy Nguyệt Điện chiếu cát, thân thể phanh một tiếng bị một cỗ vô hình lực lượng từ châu ngực xuyên thủng ra một cái lỗ thủng lớn. Chương 528, Ngọc Hồ Nhai, Linh Nguyệt Đấu Pháp Ngũ Ma Tu. Chương 528, Ngọc Hồ Nhai, Linh Nguyệt Đấu Pháp Ngũ Ma Tu. Kiện là Đại Nhật Kim Diễm Chỉ. Linh kính đầu kia lâu đại trưởng lão thần tình nghiêm túc nói. Lâu đại trưởng lão lại bổ sung một câu, nhưng hắn ra chỉ thời điểm, tại Đại Nhật Kim Diễm bên trong dung nhập canh kim kiếm khí, cho dù kia Thủy Nguyệt Điện chiếu cắt có chân ý hộ thể cũng không địch lại. Cùng quy nguyên chân hỏa, đao khí thông huyền giống nhau, để năm nguyên dung hợp làm một, đồng dạng cũng là khắc chế chân ý cùng ma tu bản nguyên chi lực thủ đoạn. Di Châu lâu chủ nhíu mày lắc đầu nói, ta cũng nhìn ra nhưng hắn không giống, hắn quá thuần thục. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm linh kính bên trong Hứa Thái Bình tiếp tục nói, liền ngươi ta đều muốn vạn phần cẩn thận năm nguyên quy chân chi thuật, hắn giống như là hạ bút thành văn bình thường, không tốn sức chút nào. Một mặt khác linh kính bên trong lâu đại trưởng lão lâm vào trầm mặc. Cùng nhau lâm vào trầm mặc còn có Bình Ngọc trên đường còn thừa bốn vị nuôi ma tu sĩ. Tại được chứng kiến linh nguyện tiên tử vừa mới kia một chỉ về sau, chính là kia có vọng thiên cảnh đại thành thực lực đại dễ từng môn chủ La Âm Sơn, giờ phút này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch, bọn hắn bất qua đến, linh nguyện tiên tử liền quá khứ. Theo một đạo tiếng xé gió lên, bị linh nguyệt tiên tử thao túng thân thể Hứa Thái Bình, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh về sau, phảng phất giống như thuấn di giống nhau xuất hiện tại kia lữ đói trước mặt. Đón lấy, linh nguyệt tiên tử một chỉ hướng lữ đói chán điểm tới. Hắc. Nhưng ngay tại linh nguyệt tiên tử một chỉ điểm ra trong nháy mắt, lữ đói tấm kia gầy đến như là da bọc xương giống nhau trên mặt, đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười dữ tợn. Sau một khắc, chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, nguyên bản gầy như que tuổi lữ đói, theo trên thân khí tức ba động đột nhiên kéo lên, thân thể bành trướng thành bao vây lấy thật dày nham thạch người khổng lồ. Ầm. Đây chính là lữ đói ăn vào hóa ma canh triệt để dung hợp ma chủng về sau, lấy được bản nguyên ma chủng chi lực, nham ma giáp. Dung mạnh âm thanh bên trong, linh nguyệt tiên tử một chỉ này mặc dù vẫn là đánh trúng kia lữ đói, nhưng đầu ngón tay sát lực bị lữ đói trên người nham giáp tan mất hơn phân nửa, chỉ ở hắn cái chán lưu lại một đạo nhàn nhạt lỗ máu, vẫn chưa đem này cái chán hoàn toàn xuyên thủng, kia thân thể khổng lồ cũng bẹn bẹn ngửa về đằng sau ngưỡng. Cái này lữ đói không phải nuôi ma, mà là đã triệt để nhập ma, có được chính mình bản nguyên ma chủng chi lực. Chính cảm khái linh nguyệt tiên tử chỉ phát mạnh Di Châu trưởng lão, tại nhìn thấy một màn này về sau, con ngươi đột nhiên co lại. Ầm. Mà kia lữ đói tại đón lấy linh nguyệt tiên tử một chỉ về sau, đột nhiên viện chính bản thân tử bước ra một bước, một lần nữa đứng vững thân hình. La Minh, đến lượt các ngươi. Chợt, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, song quyền tề xuất, mang theo một quyền đạp nát dãy núi chi thế đánh tới hướng linh nguyệt tiên tử. Lúc này linh nguyệt tiên tử, một chỉ vừa ra, còn chưa tới kịp ngưng tụ chân nguyên ra thứ nhị chỉ. Từ Di Châu lâu chủ Hòa lâu đại trưởng lão người đứng xem góc độ đến xem, lúc này linh nguyệt tiên tử duy nhất có thể làm chính là triệt thoái phía sau. Bang. Nhưng gọi hai người không ngờ tới chính là, còn không đợi linh nguyệt tiên tử triệt thoái phía sau, sau người cùng đỉnh đầu liên tiếp vang lên hai tiếng biết hai khí tức ba động. Di Châu lâu chủ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy linh kính bên trong bình ngọc trên đường, linh nguyệt tiên tử sau lưng La Âm Sơn còn có đỉnh đầu trang mộ, quanh thân đều có đen đậm như mực ma khí quyết tán ra tới. Hai người này không nhưng là đã nhập ma, mà lại nhập ma sau thực lực tu vi đã tiếp cận vấn tiên cảnh. Di Châu lâu chủ một mặt kinh ngạc nhìn xem linh kính bên trong một màn này, chỉ hơi chút ngây người về sau, Di Châu lâu chủ lúc này từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giác. Cái này ngọc giác bên trong còn có một đạo truyền tống chi lực, có thể tại trong nháy mắt đem hắn truyền tống đến trong 10 dặm bất luận cái gì phương vị. Di Châu Minh chấm đã. Ngay tại Di Châu lâu chủ chuẩn bị bóp nát ngọc giác, tiến đến cứu Hứa Thái Bình lúc, trước mặt hắn mặt khác linh kính bên trong lâu đại trưởng lão đông nhiên gọi hắn lại. Cũng liền tại lâu đại trưởng lão gọi hắn gian, chỉ thấy kia linh kính bên trong bị 4 tên ma tu phong kín đường lui Hứa Thái Bình, khí tức quanh người ba động đông nhiên oanh một tiếng lần nữa cất cao. Cùng lúc đó, mắt sắc Di Châu lâu chủ phát hiện, Hứa Thái Bình đã biến chỉ vị quyền, triển khai quyền giá. Oanh, coi như lữ đòi năm đấm. La Âm Sơn trường đao, còn có trang mộ huyết trưởng sắp rơi trên người Hứa Thái Bình một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình đột nhiên đem hai quả đấm của mình chạm vào nhau. Ầm. Song quyền va chạm trong nháy mắt, từng vòng kim sắc gợn sóng, lấy Hứa Thái Bình song quyền làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Chỉ một thoáng, bao quát La Âm Sơn tại bên trong bốn tên ma tu, giống như là lâm vào vũng bùn giống nhau vô pháp tiến lên. Quyền ý tức chân ý. Thấy cảnh này, linh kính trước Di Châu lâu chủ nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đối với đại đa số tu sĩ tầm thường đến nói, vì câu một đạo chân ý, hao phí suốt đời tinh lực cũng không oán không hối. Nhưng đối với Di Châu lâu cùng lâu đại trưởng lão loại tu sĩ này đến nói, đạt được hoặc là lĩnh ngộ chân ý, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Có thể hay không đem chân ý hòa vào quyền, hòa vào kiếm, hòa vào tự thân sở tu công pháp thuật pháp mới là cực kỳ trọng yếu. Mà vừa mới linh nguyệt tiên tử mượn dùng Hứa Thái Bình thân thể sử xuất một quyền kia, liền đem cái kia đạo giống như đầm lầy chân ý, hoàn mỹ dung nhập vào quyền ý bên trong. Trang mộ, còn không cho hổ mưa hạ xuống sao? Cái này lúc, kia La Âm Sơn bỗng nhiên sông đã thối lui đến nóc nhà trang mộ giống lớn một tiếng. Trang mộ lạnh lùng trừng La Âm Sơn một cái nói, không cần ngươi đến giáo. Nói xong, liền gặp hắn ngón trỏ ngón giữa dựng thẳng lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới Hứa Thái Bình hét lớn một tiếng, "Huyết hổ!" Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe quanh một tiếng, đỉnh đầu đầu kia huyết hà đột nhiên tại trang mộ sau lưng hội tụ, cuối cùng hóa thành một đầu to lớn huyết hổ. Huyết hổ xuất hiện một cái chớp mắt, trang mộ đột nhiên một chỉ Hứa Thái Bình nói, "Phong!" "Oanh!" Điếc hai khí bạo âm thanh bên trong, đầu kia to lớn huyết hổ đột nhiên từ kia nóc nhà nhảy lên một cái, cuối cùng hóa thành một trận nhanh chóng mưa máu từ Hứa Thái Bình đỉnh đầu ầm vang hạ xuống. Hoa lạp lạp lạp. Tiếng mưa rơi bên trong, cứ việc Hứa Thái Bình có cương khí hộ thể, nhưng ngăn không được cái này huyết vũ mảy may. Chỉ trong chớp mắt, quần áo của hắn liền bị kia tanh hôi mưa máu tới đấu, trở nên vô cùng nặng nề. Bất quá so với quần áo nặng nề, càng thêm lệnh Hứa Thái Bình cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn phát hiện hắn chân nguyên tất cả đều bị trận này huyết vũ cho phong ấn lại. Linh Nguyệt tỷ, ta đến đây đi, tinh lực của ta tôi thể thuật củng cố này lòng kình thể phách, vừa vặn có thể ứng đối dưới mắt tình hình này. Hứa Thái Bình truyền âm Linh Nguyệt tiên tử. Hắn muốn để Linh Nguyệt tiên tử tạm thời đem thân thể giao cho chính hắn khống chế. Không cần. Không muốn, Linh Nguyệt tiên tử lại là cự tuyệt Hứa Thái Bình. Đón lấy, chỉ nghe Linh Nguyệt Tiên Tử hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, tỷ tỷ ngươi ta chuyên chuyển thế tam sinh, chúng tu học thuật nho ra, chính là vì ứng đối giờ phút này tình hình. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng run lên. Hắn biết Linh Nguyệt Tiên Tử muốn làm gì. Chân ý vừa vỡ, ngươi có thể làm gì được ta? Mà theo huyết vũ hạ xuống, kia La Âm Sơn giữ tận cười một tiếng hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp hiện hiện chân ma thân thể, tay cầm ma thần binh người mặt búa, một búa trùng điệp hướng Hứa Thái Bình ở chỗ đó phương vị đánh rớt. Chương 529, Ngọc Hồ Nhai, Linh Nguyệt mượn kiếm Cũ Long Thành. Chương 529, Ngọc Hồ Nhai, Linh Nguyệt mượn kiếm Cũ Long Thành. Dù không biết cái này La Âm Sơn bản nguyên ma trùng chi lực vì sao, nhưng từ hắn kia dịu rơi xuống lúc, dịu phía dưới mặt đất tùy theo lõm cái này một tình hình đến xem, hắn cái này sơ giai bản nguyên ma trùng chi lực nên cùng núi phách chi lực cùng loại. Vâng, không chỉ là La Âm Sơn, kia lữ đói cùng mấy tên khác ma tu, cái này lúc cũng riêng phần mình thi triển ra toàn lực, cùng nhau thẳng hướng phía dưới Hứa Thái Bình. Hai đầu chiến lực cùng mới vào vấn thiên cảnh tương đương ma tu, ba đầu thực lực tương đương tại vọng thiên cảnh đại thành ma tu, chính là người ta chỉ sợ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra a. Nhìn thấy giờ phút này linh kính bên trong tình hình, Di Châu lâu chủ cũng không ngồi yên được nữa, lúc này cầm trong tay ngọc giác bóp nát. Chỉ nghe vang một tiếng, Di Châu lâu chủ thân ảnh liền biến mất ở trong thư phòng. Cũng trong một cái hít thở, xuất hiện tại Ngọc Hồ Nhai trên không. Đích thật là nên ra tay. Thân ở Quảng Lăng các lâu đại trưởng lão, khi nhìn đến Di Châu lâu chủ thân ảnh cùng Hứa Thái Bình chờ người cùng nhau xuất hiện tại linh kính bên trong lúc, âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn thấy dưới mắt Hứa Thái Bình đối mặt tình hình, trừ phi là hắn cùng Di Châu cùng nhau ra tay, nếu không cũng rất khó có phần thắng. Cái này lúc chỉ thấy Di Châu lâu chủ một trưởng bổ ra bình ngọc trên đường chống không hết vụ, sau đó lao xuống phương Hứa Thái Bình hô to một tiếng, tiểu gia hỏa, lui. Nói liền gặp hắn rút ra bên hông một chi thước, chuẩn bị hướng kia La Âm Sơn bổ tới. Vâng. Nhưng ngay tại Di Châu lâu chủ rút ra bên hông thước đồng thời, một cỗ mãnh liệt hạo nhiên chi khí đột nhiên từ dưới cái Hứa Thái Bình trên thân khuyết tán ra tới. Di Châu lâu chủ lập tức giật mình tại chỗ. Trừ vô tình thấy qua một vị nào đó thư thánh, hắn chưa hề tại bất luận cái gì nho môn đệ tử trên thân cảm nhận được qua kinh khủng như vậy hạo nhiên chi khí. Di Châu rút. Đột nhiên bị cỗ này hạo nhiên chi khí chấn nhiếp, Di Châu lâu chủ bị lâu đại trưởng lão từ đỉnh đầu tuần sơn cảnh nội truyền ra âm thanh bừng tỉnh. Giang giác. Không có chút gì do dự, Di Châu lâu chủ lần nữa bóp nát một viên ngọc giác, thân hình tùy theo tuấn di hồi Di Châu lâu trong thư phòng. Không lo nổi đi cùng lâu đại trưởng lão đi chào hỏi, hắn một thanh vọt tới trước bàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn linh kính. Đúng vào lúc này, linh kính bên trong La Âm Sơn đám người cùng Linh Nguyệt Tiên Tử kia một thân hạo nhiên chi khí chạm vào nhau. Ầm. To lớn tiếng va chạm bên trong, La Âm Sơn chờ người ma tu một kích toàn lực, lại chỉ hiểm hiểm phá vỡ Linh Nguyệt Tiên Tử quanh thân hạo nhiên khí biến thành kia một quyển cuốn mở ra thư tử. Bất quá, La Âm Sơn đám người thế công vẫn chưa bị phá, chỉ thoáng dừng một chút, trong tay quỷ thần binh cùng pháp bảo liền lại một lần nữa sát khí bốc lên chém về phía Hứa Thái Bình. Nhưng tại cảm thụ qua từ trên người Hứa Thái Bình phát ra kia cổ đáng sợ hạo nhiên chi khí về sau, Di Châu lâu chủ đang nhìn hướng Hứa Thái Bình lúc, ánh mắt bên trong đã không còn mảy may lo lắng thần sắc, thay vào đó là tò mò cùng chờ mong. Quân tử động mà thế vì thiên hạ đạo, đi mà thế vì thiên hạ pháp, nói mà thế vì thiên hạ tắc. Ngay tại kia La Âm Sơn chờ người một kích sắp rơi xuống lúc, Di Châu trưởng lao chỉ thấy linh kính bên trong Hứa Thái Bình đưa tay nắm một khối từ hạo nhiên chi khí ngưng tụ mà thành thư tử, sau đó cao giọng đọc ra kia thư tử thượng văn tự. Ngâm tụng tiếng vang lên đồng thời, nguyên bản Hứa Thái Bình bốn phía phá thành mảnh nhỏ thư tử, đột nhiên mà tụ. Xa xa nhìn lại, Hứa Thái Bình bị một tầng lại một tầng mở ra thư tử quay chung quanh trong đó. Ầm. Mà lần này, La Âm Sơn đám người công kích, vẹn vẹn chỉ là bổ ra tầng ngoài cùng mấy quyển sách giảng. Thấy cảnh này, đại dễ môn ma tu La Âm Sơn ánh mắt bên trong, lần thứ nhất hiện lên một tia kinh sợ. Vâng. Không chờ bọn họ mấy vị ma tu nghĩ lại, lại một cỗ trùng trùng điệp điệp hạo nhiên chi khí, lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm khuyết tán ra tới. Kia La Âm Sơn không do dự nữa, đột nhiên quay người, đồng thời hai chân dùng sức đạp xuống đất, thân thể khổng lồ nhảy lên thật cao. Mắt thấy liền muốn phóng qua một bên phòng ốc, chạy ra cái này ngọc hồ nhai. Nhưng lại tại thân hình sắp phóng qua nóc nhà thời điểm, Hứa Thái Bình ngâm tụng âm thanh vang lên lần nữa, chém tận giết tuyệt. Lời vừa nói ra, sát ý ngút trời, như hồng thủy manh thu giống nhau từ kia ngọc hồ nhai đường phố bên trong mãnh liệt mà ra. Cùng lúc đó, nguyên bản lượn vòng tại Hứa Thái Bình bên cạnh thư tử, đột nhiên huyễn hóa thành ngàn vạn đạo đao quang kiếm ảnh, cùng kia sát ý cùng nhau vồ giết về phía mấy vị kia ý đồ thoát đi ma tu. Ngươi người đọc sách là cái thá gì? Ngươi nói chém tận giết tuyệt liền chém tận giết tuyệt. Ta La Âm Sơn lại không tin cái này tà. Bị tia sát ý ngút trời bao khỏa La Âm Sơn, mắt thấy chính mình liền muốn bị đao sau lưng kiếm ánh sáng ảnh nuốt chửng, dứt khoát cũng không trốn, hét lớn một tiếng về sau, khuôn mặt vặn vẹo quay thân để búa chém về phía sau lưng đánh tới đao quang kiếm ảnh. Trừ sớm đã quả quyết thoát đi trang mộ bên ngoài, còn lại mấy tên ma tu cái này lúc cũng nhao nhao lựa chọn quay thân lên chiến. Vâng. Nhưng theo một đạo anh minh khí bạo âm thanh nổ vang, tia La Âm Sơn chở mấy tên ma tu, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị cái tia đao quang kiếm ảnh nuốt chửng sạch sẽ. Đừng nói ra thịt, ngay cả nguyên thần đều không có còn lại. Coi là thật ứng Hứa Thái Bình vừa mới hô lên câu nói kia, chém tận giết tuyệt. Thấy cảnh này, linh kính trước Di Châu lâu chủ khỏe miệng co quắp động một chút, thầm nghĩ, vừa mới nếu không phải kịp thời cảm ứng được tự ý, kịp thời giúp về, chỉ sợ liền ta cũng phải bị hắn cái này đạo ngôn xuất pháp tùy chém tận giết tuyệt. Trán của hắn toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Diệu ư, diệu ư. Cái này lúc, trên bàn hắn mặt khắc linh kính bên trong cũng vang lên lâu đại trưởng lão kinh hô thanh âm. Chờ Di Châu lâu chủ nhìn sang lúc, chỉ nghe linh kính bên trong lâu đại trưởng lão tiếp tục nói, không nghĩ tới chương này vô ưu chẳng những nho đạo đồng tu, hơn nữa còn có thể dùng ra chém tận giết tuyệt bậc này chỉ có quân tử thánh nhân mới có thể sử dụng ra sát phạt chân ngôn, hắn đến tột cùng là vị nào ẩn thế cao nhân môn sinh? Di Châu lâu chủ tâm bên trong đồng dạng có câu hỏi này. Ầm. Mà liền tại hai người nghĩ ngợi, tiếp xuống nên như thế nào tiếp cận tấm kia vô ưu, cũng từ trong miệng hắn biết được này sư môn truyền thừa lúc, Ngọc Hồ Nhai sắt vách cảnh vân đường phố bỗng nhiên vang lên một tiếng biết hai tiếng nổ. Di Châu lâu chủ lúc này thay đổi bình ngọc trên đường chống không tuần sơn cảnh, hướng kia cảnh vân đường phố phương hướng nhìn lại. Chợt, xuyên đấu qua trước mặt linh kính, hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn qua gặp, kia cảnh vân đường phố một tòa trong trạch viện, đột nhiên có một đầu quanh thân bị hắc vụ bao khỏa ma vật xung ra. Di Châu lâu chủ phóng đại linh kính bên trong tràng cảnh, tỉ mỉ nhìn qua, lập tức kinh ngạc nói, âm ma thú. Tức, ngay tại hắn kinh ngạc tại cái này giúp ma tu, vì đối phó một cái trương vô ưu, thế mà liền âm ma thú đều mời đi ra lúc, một đạo ưng lệ thanh âm xuyên không mà tới. Chợt, Di Châu lâu chủ xuyên thấu qua linh kính nhìn thấy, một đầu bạch điêu có một con bản sơn viên từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp vọt tới cái kia vừa mới phá đất mà lên âm ma thú. Vâng. Theo lại một tiếng vang thật lớn, kia bạch đầu điêu cùng bản sơn viên mặc dù không thể đụng bị thương kia âm nhu thú, nhưng lại để nó kia một thân ma khí độ tán. Trương này vô ưu khẳng định đã sớm phát hiện đầu này âm ma thú. Thấy cảnh này, Di Châu lâu chủ ánh mắt sáng lên, ngữ khí rất là kinh ngạc nói: "Không được, âm ma thú không sợ luôn xuất pháp tùy chi lực, không có dễ giết như vậy, Trương vô ưu nhất định phải lập tức rời đi Ngọc Hồ Nhai, không phải vậy đợi đến âm ma thú đoàn tụ ma khí hiện hình, hắn trốn đều trốn không được." Linh kính bên trong lâu đại trưởng lão cái này lúc lại là nhăn lại lông mày, không quá lạc quan lắc đầu nói: "Đối với tu sĩ đến nói, âm ma thú bởi vì không sợ chân ôn, không sợ pháp thuật, chỉ có thể dựa vào võ phu cùng đào tu kiếm tu đi giết, cho nên rất khó đối phó." Con. Mà liên tại lầu đó đại trưởng lão đang khi nói chuyện, Di Châu lâu chủ trước mặt mặt khắc linh kính bên trong, một đạo kiếm minh thanh âm bỗng nhiên xuyên không mà lên. Di Châu lâu chủ tập trung nhìn vào, chỉ thấy kêu bình ngọc trên đường, chính dựng thẳng lên kiếm chỉ hứa Thái Bình, quanh thân kiếm khí như hồng, xông lên trời không, đem trên không tầng mây xuyên thủng. Ngay sau đó, một cỗ hạo nhiên kiếm ý, như là vỡ đê dòng lũ giống nhau càn quét bao trùm toàn bộ Cũ Long Thành. Cảm thụ được cỗ này hạo nhiên kiếm ý, Di Châu lâu chủ tâm thần run lên, trong lòng không hiểu tuôn ra một cỗ quỷ lệ chi ý mà liền tại hắn cảm giác sắp áp chế không nổi cỗ ý niệm này lúc, chỉ nghe linh kính bên trong Hứa Thái Bình hét lớn một tiếng: "Di Châu lâu chủ, mượn ngươi Di Châu lâu giấu kiếm dùng một lát." Tại thanh âm này vang lên trước mắt, Di Châu lâu giấu kiếm hoàn toàn không bị khống chế, cùng nhau phá sao mà ra. Thấy thế, Di Châu lâu chủ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hồi tưởng lại lúc trước Hứa Thái Bình rời đi lúc câu nói kia, lúc này nết miệng cười một tiếng, lòng tràn đầy hưng phấn phất ống tay áo một cái nói: "Chúng ta hy vọng." Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe bành một tiếng, Di Châu lâu kia mấy ngàn trôi giấu kiếm cùng nhau phá lâu mà ra, hướng kia Ngọc Hồ Nhai trên không hội tụ mà đi. Chỉ một thoáng, bình ngọc trên đường không, kiếm khí tung hành. Chương 530, Trảm Âm Ma, không thể nhìn kỹ một kiếm. Chương 530, Trảm Âm Ma, không thể nhìn kỹ một kiếm. Linh Nguyệt tỷ, ngươi vì sao không cần tu sư? Nhìn qua đầu kia đỉnh tiên như du long đang bay múa lấy mấy ngàn thanh phi kiếm, tò mò Hứa Thái Bình sao, nhịn không được ở trong lòng hướng Linh Nguyệt tiên tử dò hỏi. Bởi vì bằng vào tu sư một thanh kiếm, dưới mắt còn không chịu nổi ta cái này hạo nhiên kiếm khí. Linh Nguyệt tiên tử một mặt ngự kiếm, một mặt ngửa đầu nhìn qua đầu kia thân hình chính không ngừng vặn bẹo lên âm ma thần. Đầu này âm ma thú tại xuất động thời điểm, bị Bạch Vũ cùng Bình An đánh tan ma khí, không có thể lập tức hiện ra chân thân, cho nên còn tích xúc mà Linh Nguyệt tiên tử, cũng đúng lúc mượn thời gian này, đem Hứa Thái Bình thể nội chân nguyên một chút xíu chuyển hóa thành nàng hạo nhiên kiếm khí. Mà những này hạo nhiên kiếm khí, tất bị Linh Nguyệt tiên tử một chút xíu đưa vào đỉnh đầu kiếm long bên trong. Cong. Vừa đúng lúc này, Hứa Thái Bình chú ý đạo, một thanh phi kiếm tại bị Linh Nguyệt tiên tử hạo nhiên kiếm khí đổ đầy về sau, đầu tiên là phát ra một tiếng kiếm minh. Tiếp theo không còn như hắn phi kiếm như vậy đi theo kiếm long xoay quanh bay múa, ngược lại mũi kiếm trực chỉ phía trước âm ma thú. Lần lượt địa, càng ngày càng nhiều phi kiếm bị đổ đầy hạo nhiên kiếm khí, càng ngày càng nhiều phi kiếm không còn theo kiếm long lung tung bay múa, càng ngày càng nhiều phi kiếm định tại chỗ, mũi kiếm trực chỉ âm ma thú. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, Hứa Thái Bình liền nhìn thấy bọn hắn ở chỗ đó Ngọc Hồ Nhai trên không, liền có mấy trăm thanh phi kiếm tựa như một mặt vách tường bình thường, thật chỉnh tề ở nơi đó sắp hàng. Những này phi kiếm, mặc dù dài ngắn kiểu dáng không đồng nhất, phẩm giai đẳng cấp không đồng nhất, chỉ có kiếm của bọn nó phong giờ phút này đồng dạng đều chỉ hướng đầu kia âm ma thú. Giống cái này lúc kia bị ma khí bao vây lấy âm ma thú, đột nhiên hướng phía Hứa Thái Bình bọn hắn bên này há mồm gáo thét một tiếng, lộ ra nó kia một miệng răng nanh cùng tinh hồng miệng rộng. Cái này âm ma thú dường như cũng cảm nhận được cái này mấy trăm thanh phi kiếm thượng sát ý, nhưng tựa như Linh Nguyệt tiên tử không có vội vã ra tay giống nhau, kia âm ma thú cũng đang đợi ma lực khôi phục, hiện hóa ra hoàn chỉnh âm ma thú thân thể. Âm ma thú loại này tồn tại chính là vì giết chóc mà sinh, cho nên nó đối sát ý cảm giác so với ngang nhau chiến lực hạ bất kỳ tu sĩ nào đều muốn nhạy cảm. Ngươi ngày sau như gặp lại hắn, cần phải đem trên người sát ý giấu kỹ, không phải vậy dù là ngươi chiêu thức lại như thế nào tinh diệu, nó đều có thể tìm tới sơ hở. Linh Nguyệt tiên tử tại ngưng tụ hạo nhiên kiếm khí đồng thời, vẫn không quên dạy bảo Hứa Thái Bình. Ta ghi lại Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình gật đầu. Cong. Đúng lúc này, theo lại một trận kiếm minh thanh âm nổ vang, lại có mấy trăm trôi bị đổ đầy hạo nhiên kiếm khí phi kiếm đồng loạt xếp vào trong kiếm trận. Linh Nguyệt tiên tử một kiếm này, chuẩn bị được không sai biệt lắm. Vâng. Kia âm ma thú tựa hồ là cảm ứng được nguy hiểm tới gần, tại tán đi ma khí chưa hoàn toàn tụ tập tình hình dưới, bắt đầu cưỡng ép hiện hình. Cái này lúc, kia nguyên bản bao vây lấy âm ma thú hắc vụ phanh một tiếng nổ tan ra, âm ma thú kia lệnh người cảm thấy hoảng sợ xấu xí thân thể bỗng nhiên hiện lộ tại mọi người trong tầm mắt. Đầu này âm ma thú, cao có trăm trượng, thân thể tựa như từ từng cỗ hư thối thi thể xếp mà thành, hạ hẹp thượng rộng, chỉnh thể, tương tự một bộ lục thân phù đồ. Mà tại thân thể này phù đồ mỗi một mặt đều có một viên căng cứng đôi mắt. Kia đôi mắt mí mắt chỗ giao hợp, càng là có máu tươi càng không ngừng từ đó chảy ra đến, đang lúc Hứa Thái Bình tò mò đầu này thân thể kỳ dị âm ma thú, có gì thủ đoạn công kích lúc, kia như lục thân phù đồ âm ma thú, đột nhiên cùng nhau mở mắt. Oeng. Phù đồ âm ma thú mở mắt một cái chớp mắt, đạo đạo thuật pháp quang hoa theo nó đối diện lấy Hứa Thái Bình kia mặt trong đồng tử bắn ra. Sau đó, những này thuật pháp quang hoa giống như nước thủy triều hội tụ thành một đầu tia sáng, thẳng tắp bắn về phía Hứa Thái Bình. Ầm. Chỉ một kích, Hứa Thái Bình trước mặt phòng ốc liền bị xuyên thủng. Chỉ bất quá tại kia phòng ốc bị xuyên thủng trước đó, Linh Nguyệt Tiên tử cũng đã thao túng Hứa Thái Bình thân thể, ngự kiếm đằng không mà lên. Chờ Di Châu lâu chủ chờ người phát hiện hắn lúc, hắn đã đứng ở đỉnh đầu kia kiếm trận biến thành vách tường phía sau. Bất quá, âm ma thú vừa mới một cái kia, dường như cũng chỉ là đang thăm dò. Bởi vì đang bức lui Hứa Thái Bình về sau, kia âm ma thú quanh thân khí tức lại một lần nữa tăng gọn, theo sát từng đầu cánh tay lít nha lít nhít từ thân tháp rôi ra. Từ xa nhìn lại, kia từng đầu cánh tay tựa như là sinh trưởng ở phủ đồ tháp thượng dâu thịt. Chỉ bất quá, làm cái này từng cây dâu thịt dựng thẳng lên lúc, từng đoàn chân hỏa biến thành liệt diễm, liên tiếp tại này lòng bàn tay hiện hiện. Hứa Thái Bình thô sơ giản lược khe đếm, phát hiện kia từng đầu cánh tay lòng bàn tay chân hỏa, số lượng lại có 2000 chi cự. Đồng thời tại kia từng đoàn chân hỏa hiện hiện đồng thời, đưa lưng về phía Hứa Thái Bình kia một bên, kia từng đầu từ trong tháp rỗi ra cánh tay đúng là cùng nhau cầm bước lên ấn quyết. Vâng. Không sai biệt lắm là tại kia từng đoàn chân hỏa hiện hiện đồng thời, một tầng tiếp lấy một tầng kim quang, liên tiếp tại kia phủ đồ tháp thân tháp hiện hiện. Cái này rõ ràng chính là đạo môn hộ thể kim quang, cùng võ phu kiếm tu cương khí giống nhau, một khi kết xuất đào thương bất nhập. Hứa Thái Bình tinh tế đến một chút kia hộ thể kim quang số tầng, phát hiện lại có 9 tầng nhiều. Đây là Cửu Huyền âm ma thị thú vật thân phù đồ, là Cửu Huyền đem chỗ tu sĩ nhục thân cùng nguyên thần dung hợp về sau, tại Ma Huyền Hắc Đàm bên trong dưỡng dục mà thành. Hắn chẳng những có thể thi triển những tu sĩ này trước người sở tu hết thảy thuật pháp, hơn nữa còn có thể sử dụng hắn một con kia con mắt, đi lại hắn nhìn thấy hết thảy thuật pháp, lại lấy giống nhau thuật pháp đánh trả đối thủ. Linh Nguyệt Tiên tử ngữ khí ung dung hướng Hứa Thái Bình giải thích nói: "Tại Thiên Ma chi tranh trên chiến trường, thân thể này phù đồ cùng ngươi từng gặp qua kình ma giống nhau, đều là ma quân dùng để xông trận tháp áo, lại là bình thường nhất một loại." Linh Nguyệt Tiên tử lại bổ sung một câu. Hứa Thái Bình nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, cái này đều tính bình thường nhất một loại, vậy chân chính Thiên Ma chi tranh, nên cỡ nào tàn khốc. Bất quá nhìn thấy Linh Nguyệt Tiên tử giọng nói như thế nhẹ nhõm, hắn nguyên bản còn có chút căng cứng tiếng lòng, lỏng lẻo không ít. Ầm ầm. Cái này lúc, theo kia nhục thân phù đồ âm ma thú, kia từng đầu cánh tay ngưng tụ ra chân hỏa càng ngày càng nhiều, mảnh thiên địa này cũng đi theo chấn động lên. Thái Bình, ngươi có lư kiếm cựu thụ ngươi giấu kiếm quyết, một kiếm này ngươi không muốn nhìn kỹ, không phải vậy sẽ để cho ngươi kiếm ý không thuần. Linh Nguyệt Tiên tử nhìn qua phía trước tòa kia thị phù đồ, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền có thể để ta kiếm ý không thuần. Hứa Thái Bình rất là kinh ngạc. Trước đó Linh Nguyệt Tiên tử đang xuất thủ lúc, chính là cố ý dặn dò qua hắn, để hắn dụng tâm cảm ngộ. Giống. Đúng lúc này, kia âm ma thị thú vật phù đồ đột nhiên lại là một tiếng gào thét, theo sát lấy liền gặp nó kia hơn ngàn cánh tay bên trong từng đoàn chân hỏa liệt diễm, tựa như kia mũi tên giống nhau đồng loạt bắn về phía Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên tử. Bất quá cùng bình thường mũi tên không giống chính là, cái này từng đoàn chân hỏa giống như là mọc thêm con mắt, đang bay ra về sau, lần theo quỹ tích khác nhau bắn về phía Hứa Thái Bình. Chương 531, Trảm âm ma, đáng sợ nho môn kiếm tu. Chương 531, Trảm âm ma, đáng sợ nho môn kiếm tu công. Âm ma thú ra tay về sau, bình ngọc trên đường không kiếm minh thanh tùy theo nổ vang. Sau đó cũng chỉ thấy Linh Nguyệt Tiên tử thao túng Hứa Thái Bình thân thể, một chút xíu đem dựng thẳng lên kiếm chỉ hướng phía trước ép đi, đồng thời ngự khí mang theo vài phần buồn bã nói, bởi vì tỷ tỷ ngươi ta một kiếm này, là kiếm tổ tặng cùng thư thánh hộ thân một kiếm, sau khi được thư thánh cải tiến mới chuyển tới, Thái Bình ngươi giấu kiếm quyết kiếm ý còn chưa đủ vững chắc, thấy quá tỉ mỉ, một kiếm này sẽ để cho ngươi nhiều năm như vậy kiếm thuật tu hành, thất bại trong gang tấc. Lời vừa nói ra, bình ngọc trên đường không kia kiếm trận bên trong từng trôi phi kiếm, giống như bị kéo căng dây cung bình thường, càng không ngừng phát ra rung động âm thanh. Chợt, một cỗ mang theo bệ nghệ thiên hạ sát ý, đồng thời lại gồm cả hạo nhiên rộng lớn chi khí kiếm thế, càn quét toàn bộ Cũ Long Thành. Ầm. Theo Linh Nguyệt Tiên tử kia cổ kiếm thế quyết tán ra đến, Di Châu lâu bên trong, Di Châu lâu chủ cửa thư phòng cửa sổ bị đập nện đến phát ra một tiếng vang thật lớn. Di Châu Minh, ngươi cách gần đó, có thể cảm ứng được tấm kia vô ưu kiếm ý cùng kiếm thế có khác biệt gì? Trên bàn sách mặt khắc linh kính bên trong, Quảng Lăng các lâu đại trưởng lão ngự khí rất là vội vàng hướng Di Châu lâu chủ dò hỏi. Lúc này lâu đại trưởng lão, mặc dù thông qua Di Châu lâu chủ sắp đặt tuần sơn kính, cũng có thể nhìn thấy Ngọc Hồ Nhai tình hình bên kia, nhưng Hứa Thái Bình trên thân giờ phút này tản mát ra kiếm ý cùng kiếm thế, hắn là không cảm giác được. Mà hai thứ đồ này, vừa bạn có thể nhất nhìn ra một vị tu sĩ sư môn truyền thừa. Lao lâu, chúng ta khả năng gặp gỡ một vị khó lường nhân vật. Di Châu lâu chủ ánh mắt nhìn thẳng trước mặt linh kính bên trong chính điều khiển lấy ngàn thanh phi kiếm Hứa Thái Bình, ngựa khí mang theo một tia sợ hãi lẩm bẩm nói. Linh kính bên trong lâu đại trưởng lão rất là không hiểu hỏi, Di Châu huynh, ngươi đang nói cái gì? Vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt linh kính Di Châu lâu chủ, cái này lúc cổ họng nhuyễn động một chút, sau đó mới giải thích nói, ta tại chương này vô ưu kiếm thế cùng trong kiếm ý, đồng thời cảm ứng được chỉ ở một ít thiên ngoại di tích bên trong, mới có thể cảm nhận được đến từ kiếm tổ cùng thư thanh khí tức. Nghe nói như thế, linh kính bên trong nguyên bản trao mày lâu đại trưởng lão, thần sắc lập tức cứng đờ. Kiếm tổ, thư thánh, sự tồn tại của những người này, chính là muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng thanh giới tam hoàng thời kỳ. Di Châu lâu chủ cái này lúc lại bổ sung một câu, mặt khác, ta có thể xác định, bây giờ tại ta trong lầu Trương Vô Ưu cùng lúc này ra tay Trương Vô Ưu không phải cùng là một người, giờ phút này người xuất thủ, nhất định là phía sau hắn cao nhân. Đối với lời này, lâu đại trưởng lão cũng không phải quá mức kinh ngạc. Kỳ thật không chỉ là Di Châu lâu chủ, hắn vừa mới cũng đã nhìn ra, lúc trước ban đầu tại Bình Ngọc trên đường ra tay Trương Vô Ưu, cùng thời khắc này Trương Vô Ưu, hắn không phải là cùng là một người. Nhưng cái này không quan trọng. Chỉ cần người kia nguyện ý vì Hứa Thái Bình ra tay, là được. Vâng. Đúng lúc này, từ kia âm ma thị thú vật thân phủ đổ thao túng kia từng đoàn chân hỏa, tại khoảng cách Hứa Thái Bình không đủ trăm trượng xa vị trí, hợp hai là một, hóa thành một thanh hỏa diễm cử kiếm đâm về Hứa Thái Bình. Thấy cảnh này, vô luận là linh kính bên trong lâu đại trưởng lão, vẫn là Di Châu lâu chủ, đều là sắc mặt siết chặt. Coi như bọn hắn tử vừa mới kiếm thế cùng trong kiếm ý, cảm nhận được kiếm tổ thư thánh khí tức, cũng không thể nói Trương Vô Ưu kế tiếp một kiếm này, liền nhất định có thể thắng qua kia nhục thân phủ đổ một kích toàn lực. Kiếm ra. Cái này lúc, Hứa Thái Bình quát chói hai thanh âm xuyên thấu qua trước mặt hai người linh kính truyền ra. Vâng. Chỉ một thoáng, Bình Ngọc trên đường không kia ngàn thanh phi kiếm mang theo chói hai tiếng kiếm reo cùng nhau phá không mà đi. Cùng lúc đó, Bình Ngọc trên đường, Hứa Thái Bình quanh thân hạo nhiên kiếm khí lần nữa quanh một tiếng xông lên trời không. Sau đó, tại Di Châu lâu chủ cùng lâu đại trưởng lao trận mắt ốc một ánh mắt bên trong, hóa thành một cuốn sách giản, đem kia hơn ngàn thanh phi kiếm vây kín mít trong đó. Để kia hơn ngàn thanh phi kiếm hóa thành hơn ngàn viên thư tử. Ầm. Hóa thành thư tử phi kiếm cùng kia chân hỏa biến thành cự kiếm chạm vào nhau. Kết quả kia chân hỏa biến thành cự kiếm, tại chỗ bị đụng nát. Mà cho dù là bị đụng nát sau nổ tan ra chân hỏa, cũng bị kia hóa thành thư kiếm phi kiếm thu nạp trong đó. Vâng. Chớp mắt dừng lại về sau, mấy ngàn thanh phi kiếm dung hợp mà thành thư tử, chỉ trong chớp mắt liền đi vào kia âm ma thú phù đồ trên không, cũng lượn vòng lấy bao khỏa hướng đầu kia âm ma thịt thú vật thân phù đồ. Một cỗ tràn ngập hạo nhiên chi khí sắc ý, liền tựa như cơn lốc kia bình thường, lại một lần nữa càn quét toàn bộ Cũ Long Thành. Giống. Cảm nhận được linh nguyệt tiên tử một kiếm này nồng đậm giống như thủy triều sát ý về sau, đầu kia âm ma thịt thú vật thân phù đồ đang thét gào một tiếng về sau, để trên thân kia mấy ngàn cánh tay cùng nhau béo ra chung vàng hộ thể quyết. Ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, kia âm ma thịt thú vật thân phù đồ quanh thân liền lại thêm ra mấy chục tầng hộ thể kim quang. Từ xa nhìn lại, kia âm ma thịt thú vật thân phù đồ liền tựa như bị một ngụm thuần kim đúc kim loại chung lớn gắn vào bên trong đồng dạng. Thân thể này phù đồ tuy là hạ phẩm âm ma thú, nhưng nó lực phòng ngự hoàn toàn không thua trung phẩm âm ma thú. Cửu Huyền có đôi khi thậm chí đem thân thể này phù đồ coi như tường thành cùng quân trận hộ thuẫn đến dùng. Khi thấy nục thân phù đồ dùng chung vàng hộ thể quyết, đem chính mình một mực bảo vệ lúc, Di Châu lâu chủ lập tức nhăn lại lông mày. Làm đã từng trải qua thiên ma chiến trường tu sĩ, hắn đối thân thể này phù đồ vẫn hơi hiểu biết. Năm đó chúng ta chính là ăn thân thể này phù đồ không ít đau khổ. Hiện tại nhìn xem kiếm này bên trong có kiếm tổ cùng thư thánh khí tức Trương Vô Ưu là như thế nào phá thân thể này phù đồ. Mặt khác linh kính bên trong lâu đại trưởng lão lại là một mặt hưng phấn. Nghe xong lời này, Di Châu lâu chủ lông mày cái này lúc cũng giãn ra, ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy hưng phấn. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cong. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, kia lượn vòng lấy phi kiếm thư từ bên trên, tiếng kiếm reo lại một lần nữa nổ vang. Chợt, Hứa Thái Bình âm thanh từ Di Châu lâu chủ hòa lâu trước mặt đại trưởng lão linh kính bên trong truyền ra, kiếm rơi. Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy ba 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 tiếng xé gió, phi kiếm kia biến thành kiếm quang bắt đầu như mưa rơi từ không trung phá không rơi xuống, một kiếm tiếp lấy một kiếm phách chạm hướng kia đục thân phù đồ. Vâng. Tại một trận này mạnh mẽ mưa kiếm vênh sát phía dưới, âm ma thịt thú vật thân phù đồ quanh thân hộ thể kim quang, ít nhất bị chạm diện 9 tầng. Nhưng tự thư từ bên trong phi kiếm, không sai biệt lắm cũng đã tan mất. Di Châu lâu chủ thở dài đầu, chỉ dựa vào sức một mình, như cũng vẫn là không thể phá thân thể này phù đồ phòng hộ sao? Lâu đại trưởng lão lại là lắc đầu, là chương này vô ưu tu vì không đủ, phía sau hắn vị cao nhân kia có lực không sử dụng ra được. Nhưng ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Hứa Thái Bình âm thanh lại một lần nữa từ linh kính bên trong truyền ra, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy kiếm khí tiếng xé gió, vô số đạo kiếm quang lại một lần nữa từ không trung kia thư từ bên trong hướng kia nhục thân phủ đổ bắn rơi. Lâu đại trưởng lão tắt tiếng, Di Châu lâu chủ yên lặng. Vâng. Ngay tại hai người trong trầm mặc, nhục thân phủ đổ hộ thể kim quang sinh sinh bị thư từ bên trong rơi xuống mưa kiếm đánh nát. Nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc, chỉ nghe linh kính bên trong vang lên lần nữa Hứa Thái Bình phong khoáng tiếng hét lớn, giết một người dân trăm người. Lời vừa nói ra, trong quyển sách kia mấy ngàn thanh phi kiếm đột nhiên như sao rơi, hóa thành vô số đạo răng khắp nơi kiếm quang đem kia nhục thân phủ đổ thân thể xuyên qua. Chỉ trong chớp mắt, kia âm ma thị thú vật thân phủ đổ thân thể khổng lồ, liền tại cái này hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang cắt chém phía dưới, biến thành một bãi thịt nát. Tại một trận như chết yên tĩnh qua đi, Di Châu lâu chủ cùng lâu đại trưởng lão hết sức ăn ý liên tiếp cảm thán nói, nho môn kiếm tu đáng sợ. Mấy ngày sau, Cũ Long Thành, Di Châu lâu, Vô Ưu công tử, ngươi muốn tìm vị này thuốc, ta đã giúp ngươi làm tới. Di Châu lâu chủ tướng một con hộp gấm đưa tới Hứa Thái Bình trong tay. Đa tạ lâu chủ. Hứa Thái Bình tiếp nhận hộp gấm kia, rất là mừng rỡ nói tiếng cảm ơn. Cái này hộp gấm bên trong trang đúng là hắn đủ chế tàng tiên nhưỡng cần thiết cuối cùng một mực đại dược. Đang nhìn qua mấy ngày trước đây, Linh Nguyệt tiên tử mượn hắn chi thủ, chém giết kia âm ma thú một kiếm kia về sau, Di Châu lâu chủ thái độ đối với hắn, quả thực là một trời một vực chi kém. Đến nỗi Vô Ưu công tử ngươi muốn mặt khác mấy vị đại dược, còn có kia thượng đẳng nguyệt phách thạch, ngươi khả năng phải đi thiên thụ phường cầm cố hội lên từ thời vận.
Di Châu lâu chủ hướng Hứa Thái Bình đề nghị.
"Ừm, ta nguyên bản qua 2 ngày liền muốn đi một chuyến Thiên Thụ Phường."
Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu.
Thiên Thụ Phường có Cũ Long Thành lớn nhất giao dịch phường thị cùng cầm cố hội, rất nhiều tu sĩ đều sẽ đem từ bí cảnh được đến vật phẩm, trực tiếp ở đây ra tay. Như vậy an toàn nhất.
"Vô Ưu công tử, ngươi đã sớm quyết định muốn đi Thiên Thụ Phường?"
Di Châu lâu chủ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Vì biết rõ ràng Hứa Thái Bình sau lưng vị cao nhân kia đến tột cùng ra sao tồn tại, hắn quả thực vắt hết dịch não, có thể tiếc là không làm gì được Hứa Thái Bình chính là khó chơi không chịu nói. Hiện tại nghe nói hắn muốn đi Thiên Thụ Phường, Di Châu lâu chủ lập tức cảm thấy cơ hội đến.
"Ừm, ta..."
Ông. Hứa Thái Bình lời còn chưa nói hết, trong tay áo ngọc giản đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Lấy ra ngọc giản xem xét, chỉ thấy ngọc giản kia thừa biết, "Công tử, ta là Không Công, ta vừa mới thăm dò được tin tức, Lương Thành Sơn kia hỗn trướng, đêm nay liền định tại Thiên Thụ Phường, đem nghe Vân Nương thân cho bán." Chỉ quét mắt về sau, Hứa Thái Bình liền không chút biến sắc đem ngọc giản kia thu hồi, sau đó xông Di Châu lâu chủ cười nói, "Lâu chủ, tình huống có biến, ta khả năng đêm nay liền muốn đi một chuyến Thiên Thụ Phường." Chương 532, Thiên Thụ Phường, mặt khác hai bức quỷ thần đồ. Chương 532, Thiên Thụ Phường, mặt khác hai bức quỷ thần đồ. Công tử, vị này là...
Đêm khuya, Thiên Thụ Phường cổng.
Lục Bất Công nhìn thấy Hứa Thái Bình bên cạnh nhiều ra một vị lão giả, lập tức rất là kinh ngạc hỏi. Hứa Thái Bình mắt nhìn bên cạnh lão giả, sau đó hướng Lục Bất Công giới thiệu nói, "Đây là Di Châu lâu tiên sinh kế toán, Di Châu lâu chủ sợ ta chưa quen cuộc sống nơi đây, nhờ hắn vì ta chỉ đường." Nghe vậy, lão giả lúc này hướng Lục Bất Công chắp tay nói, "Di Châu lâu trưởng Quý Lô Thọ, gặp qua Lục công tử." Lão giả ra mặt trắng nõn, ăn nói nhã nhặn, nếu không phải Hứa Thái Bình trước đó biết được này thân phận, thật đúng rất khó đem hắn cùng kia tính tình cổ quái Di Châu lâu chủ liên hệ với nhau.
Không sai, cái này Lô Thọ không phải cái gì tiên sinh kế toán, chính là Di Châu lâu chủ.
Lục Bất Công đáp lên nói, "Tiên sinh khách khí." Nói, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình tiếp tục nói, "Công tử, thời điểm không còn sớm." Lúc này Lục Bất Công trong đầu tất cả đều là thê tử của hắn, cũng không lo nổi đi truy đến cùng lão giả thân phận. Hứa Thái Bình xông Lục Bất Công điểm một cái, sau đó nhìn về phía một bên lão giả nói, "Đi thôi, Khổng tiên sinh." Lỗ Thọ hướng Hứa Thái Bình dùng tay làm dấu mời nói, "Tiên sinh mời." Mà liền tại ba người kết bạn hướng Thiên Thụ Phường phương hướng đi đến lúc, Linh Nguyệt tiên tử đột nhiên hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, "Thái Bình, cái này Di Châu lâu chủ nên là phát giác ta tồn tại, muốn thông qua cùng ngươi tiếp xúc, xác minh thân phận của ngươi."
Hứa Thái Bình không chút biến sắc truyền âm nói, "Ta cũng là như vậy nghĩ."
Linh Nguyệt tiên tử hỏi, "Ngươi định làm gì?"
Hứa Thái Bình nghĩ đáp lại nói, "Trương Vô Ưu chính là Trương Vô Ưu, vẻn vẹn chỉ là chịu Hứa Thái Bình nhờ, mới đi một chuyến Cũ Long Thành." Mặc dù Mục Vân biết hắn tại Tuyệt Minh Tiền, nhưng Hứa Thái Bình chưa từng có nói rõ chính mình là Trương Vô Ưu, hết thảy đều là Mục Vân suy đoán, cho nên chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận, ai cũng không làm gì được hắn. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt tiên tử nghiêm túc nghĩ, sau đó gật đầu nói, "Như vậy cũng được, mà lại Huyền Hoang Đại Đế Vong Ưu Phong còn chưa tan đi, chỉ cần chính ngươi không thừa nhận, không ai sẽ đem Trương Vô Ưu chân thực thân phận liên quan đến trên người ngươi."
Hứa Thái Bình em thầm gật đầu. Hắn cũng chính bởi vì điểm này, mới không lo lắng chính mình sẽ bị nhìn thấu thân phận. Cái này lúc, Hứa Thái Bình mắt nhìn phía trước bước nhanh dẫn đường Lục Bất Công, lại lơ đãng liếc mắt một bên yên lặng đi đường Lỗ Thọ, lúc này mới tiếp tục hướng Linh Nguyệt tiên tử truyền âm nói, "Linh Nguyệt tỷ, kia tàng tiên nướng, bình an đủ chết như thế nào rồi?" Tại tập hợp đủ tàng tiên nướng cần thiết vật liệu về sau, Hứa Thái Bình liền đem tất cả vật liệu giao cho Bình An, để hắn cùng Linh Nguyệt tiên tử tại Khốn Long Tháp bên trong ủ chế. Đến nội ủ chế chi pháp, sớm tại đến Khô Thạch Hải trước đó, Hứa Thái Bình liền đem hắn chuyển cho Bình An. Hiện tại Bình An, luyện đan kỹ nghệ sớm đã tại Hứa Thái Bình phía trên. Rất nhanh, Linh Nguyệt tiên tử liền hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, "Huyền Hoang Đại Đế cái này đủ chế chi pháp rất là phức tạp, mà lại cất rượu cùng luyện đan bất đồng, hao phí thời gian càng dài. Cũng may lần trước Lưu Quang Ma huyết trúc còn thừa lại một đoạn ngắn, tại đốt xong trước đó, có thể để cho Bình An có thể ở bên trong có chừng một năm đến cất rượu. Cho nên đêm nay hẳn là tới kịp." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức yên tâm. Hắn tàng tiên dưỡng, sớm đã tại mấy ngày trước đây đối phó Lý Dạ Trúc mai phục lúc dùng hết. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chút bình thường đan dược tự bệnh, nghĩ lại mời Linh Nguyệt tiên tử thân trên càng là không có khả năng.
Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc lại hướng Hứa Thái Bình truyền âm hỏi, "Thái Bình, ngươi trên người kìm tinh tiền còn thừa lại bao nhiêu?"
Hứa Thái Bình đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn, sau đó hồi đáp, "Còn lại 60 vạn." Hắn cố kia hoàng khuyển ma trùng thi thể mặc dù bán 100 vạn kim tinh tiền, nhưng vì mua ủ chế dấu tiên tiểu cần thiết dược liệu cùng nuôi nấng liên đồng, hắn đã dùng đi 40 vạn.
Linh Nguyệt tiên tử đang trầm mặc chỉ chốc lát về sau, lúc này mới truyền âm Hứa Thái Bình nói, "60 vạn kim tinh tiền, ngươi khẳng định là không có cách nào để quỷ chủ ra tay, ngươi suy xét thử một chút mặt khác hai bức tranh."
Hứa Thái Bình vừa đi vừa hồi đáp, "Vậy liền chỉ còn lại dân nghiện cùng xích sư quỷ vương. Có thể đem người khác tổn thương còn nguyên trả về loại này quỷ lực dân nghiện, cùng có thú bị nhốt chi lực xích sư quỷ vương, chính là Hứa Thái Bình từ Huyền Hoang Tháp bên trong mời ra mặt khác hai đầu quỷ vương. Bất quá, để bọn hắn hai cái ra tay một lần cũng không rẻ, mỗi toàn lực ra tay một lần đều muốn 40 vạn kim tinh tiền."
Hứa Thái Bình lập tức nói bổ sung.
Tại lần kia gọi ra quỷ chủ về sau, Hứa Thái Bình liền mở ra mặt khác hai bức tranh, kiểm tra một hồi bọn hắn ra tay bằng giá. Vì thế hắn còn hoa 6 vạn kim tinh tiền.
Không sai, cùng gặp quỷ chủ lúc giống nhau, vẹn vẹn chỉ là mở ra hỏa trục đem bọn hắn tỉnh lại, đều cần tốn hao một bút kim tinh tiền.
Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy cũng là bất đắc dĩ cười nói, "Để phòng vạn nhất, trước chuẩn bị đi. Tàng tiên nhưỡng không có ủ chế tốt trước đó, cái này ba bức họa chính là Hứa Thái Bình dưới mắt cuối cùng dựa vào."
Hứa Thái Bình ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước đường đi, không chút biến sắc hồi đáp, "Ta rõ ràng, thật đến lúc đó,
cái này kim tinh tiền tự nhiên không thể tiết kiệm hạ. Mặc dù trong tay hắn thượng kim tinh tiền chỉ còn lại 60 vạn, nhưng trong nhẫn của hắn còn thừa lại không ít đồ tốt. Cũng tỉ như nói, tại Thiên Hải quan lúc, hắn đạt được cái đám kia trong biển ma vật thi thể, Kinh ma thi thể, Bát Trảo ma thi thể, còn có kia giao ma biến thành giao long thi thể. Những vật này còn tại hắn trong hồ lô, tựa như núi nhỏ giống nhau chất đống đâu. Vốn là muốn để hoàng tức hỗ trợ xử lý, nhưng từ U Vân Thiên trở lại Chân Vũ Thiên sau đó phát sinh một hệ liệt chuyện, để hắn không có cơ hội đi tìm hoàng tức. Càng mấu chốt chính là, bởi vì có cùng Hoàng Phong tốc thẩm lý hỏi kiếm xem cuộc chiến đoạt được, hắn khi đó căn bản là không kém kim tinh tiền. Mặc dù nói, Thiên Hải quan những này ma vật bên trong, trừ giao ma được cho hỏa ma chủng bên ngoài, cái khác đều là huyền hỏa ma chủng cùng nguyên thủy ma loại, nhưng cũng may số lượng đủ nhiều, như cùng nhau cầm đi cầm cố lời nói, nên có thể bán cái giá tốt. Hứa Thái Bình vừa đi vừa nghĩ đạo. Công tử, Thiên Thụ Phường đến. Cái này lúc, phía trước Lục Bất Công đống nhiên dừng bước, quay người gọi lại Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình dương mắt xem xét, phát hiện trước mặt một tòa phồn hoa phường thị lối vào tấm biển bên trên, thình lình viết ngàn cây hai chữ. Lục Bất Công đi đến Hứa Thái Bình trước mặt nói, công tử, nếu là đi bình thường quầy hàng, đưa trước 1.000 kim tinh tiền là đủ. Nhưng nếu là đi cầm cố hội, chúng ta trừ phi có cầm cố vật phẩm, nếu không mỗi người được giao 10 vạn kim tinh tiền làm tiền thế chấp. Một bên Lô Thọ rất là kinh ngạc nói, lúc bình thường, không phải 1 vạn kim tinh tiền là được sao? Trên người hắn chỉ đem mấy vạn kim tinh tiền. Đây là bởi vì sớm đã biết Hứa Thái Bình muốn tiến cầm cố hội, nếu không theo hắn ngày bình thường tính cách, trên thân mang kim tinh tiền sẽ không vượt qua 1 vạn. Ai không có việc gì mang nhiều như vậy kim tinh tiền ở trên người? Lục Bất Công mắt nhìn Lỗ Thọ nhỏ giọng nói, nghe nói lần này có tu sĩ tại Cũ Long Đỉnh một chỗ chưa từng đặt chân qua di tích bên trong, tìm được một nhóm cực kỳ khó được bảo vật, tại thả ra tin tức về sau, các lộ nhân mã đã đem cầm cố hội trấn đích, cho nên mới đưa tiền thế chấp kim ngạch đề cao, tốt si rơi một nhóm không mua chỉ nhìn tu sĩ. Nói đến đây lúc, hắn hữu lại bổ sung một câu, cầm cố hội sớm, nghe nói cũng là cái này nguyên do. Lỗ Thọ gật đầu nói, ta rõ ràng các ngươi chờ đợi ở đây một lát, ta cái này để Di Châu lâu cái khác trưởng quý mang tới. Hứa Thái Bình cái này lúc lại là khoát tay nào nói, không tiên sinh, không cần như vậy phiền phức. Tại Lỗ Thọ cùng Lục Bất Công ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn lại bổ sung một câu, trên tay của ta vừa vặn có một nhóm hàng hóa muốn cầm cố ra tay. Chương 533, Thiên Thụ Phường, biển sâu ma vật thi thể. Chương 533, Thiên Thụ Phường, biển sâu ma vật thi thể. Lỗ Thọ nghe vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta đi vào đi. Hắn nguyên là muốn để Hứa Thái Bình trực tiếp đám kia hàng hóa bán cho Di Châu lâu, bất quá vừa nghĩ tới vừa vặn có thể mượn cơ hội này, điều tra một chút Hứa Thái Bình sau lưng tông môn cùng truyền thừa, liền không nói ra miệng. Một người 10 vạn kim tinh tiền, sau khi ra ngoài sẽ đều thối lui trả lại cho các ngươi 9 vạn, không muốn giao cái này tiền, có thể đi trở về. Thiên Thụ Phường cầm cố hội lối bảo. Phụ trách cấp cho ra trận thông hành lệnh Thiên Thụ Phường quản sự, cũng không ngẩng đầu lên đối Hứa Thái Bình đám người nói. Áp 10 vạn, chỉ lui 9 vạn. Các ngươi Thiên Thụ Phường cũng quá tối chút ta. Lục Bất Công đang nghe kia quản sự lời nói về sau, 10 phần nổi nóng. Quản sự ngẩng đầu nhìn một chút Lục Bất Công, dường như nhận ra hắn, lúc này sầm mặt lại, hướng một bên mấy vị hộ vệ tu sĩ chép miệng nói, đem hắn doanh ra ngoài. Hứa Thái Bình tiến lên một bước, ngăn tại Lục Bất Công trước người nói, vị này quản sự, có chuyện hào hào nói. Lỗ Thọ cái này lúc cũng tới trước một bước, lộ ra chính mình yêu bài nói, hai vị này là chúng ta Di Châu lâu khách nhân. Khi nhìn đến Lỗ Thọ yêu bài về sau, kia Thiên Thụ Phường quản sự sắc mặt rõ ràng đẹp mắt chút. Mặc dù mấy ngày trước đây Hứa Thái Bình làm ra động tĩnh cực lớn, nhưng chân chính thấy rõ hắn bộ dáng người, cũng chỉ có Di Châu lâu chủ. Di Châu lâu liền không giống, dù không kịp Thiên Thụ Phường, nhưng ít ra cũng là Cũ Long Thành một trong mấy lực lớn. Bất quá cái này quản sự sắc mặt cũng bèn bèn chỉ là không còn khó coi, thái độ vẫn như cũ rất là mạn. Thiên Thụ Phường quản sự nói, Di Châu lâu khách nhân làm sao rồi? Di Châu lâu khách nhân đến ta Thiên Thụ Phường cũng muốn thủ ta Thiên Thụ Phường quy củ, không muốn giao tiền cũng đừng làm lấy chúng ta phía sau khách nhân. Lỗ Thọ mặc dù có chút nổi nóng, nhưng cũng không cách nào phản bác. Dù sao như lúc này đổi lại là hắn tới làm lấy Thiên Thụ Phường quản sự, 89/10 hắn cũng sẽ làm như thế. Hứa Thái Bình cái này lúc lại tiến lên một bước nói, vị này quản sự, nếu chúng ta là có hàng vật đi vào cầm cố, có phải hay không cũng không cần móc cái này tiền lên rồi. Thiên Thụ Phường quản sự nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó một mặt khinh mạn thần sắc nói, vậy phải xem các ngươi lấy ra hàng hóa có hay không tư cách phóng tới cầm cố biết. Ngụ ý, Hứa Thái Bình nếu chỉ là lấy ra mấy món vật phẩm tầm thường, vẫn không có tư cách tiến vào cầm cố hội. Hứa Thái Bình cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong giới chỉ lấy ra mấy cố dao ma thi thể. Ầm. Cao khoảng một trượng dao ma thi thể lúc rơi xuống đất, đệm đến mặt đất chấn động. Kia Thiên Thụ Phường quản sự ngay từ đầu nhìn thấy kia dao ma thi thể lúc, cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhưng khi hắn phát hiện kia dao ma thi thể, vẻn vẹn chỉ là bị ma khí ăn mòn dao nhân, liền ma chủng đều không có lúc, hắn lập tức liền mất đi hứng thú. Chỉ gặp hắn mặt lạnh lấy trận nhìn Hứa Thái Bình một cái nói, loại này dao ma thi thể ngươi vẫn là giữ lại bán cho Di Châu lâu đi. Nghe nói như thế, Di Châu lâu chủ giả trang tôn thọ, giận không kèm được, suýt nữa trực tiếp đối cái này quản sự ra tay. Lấy tu vi của hắn cùng bối cảnh, cho dù là bên đường giết cái này quản sự, Thiên Thụ Phường phường chủ chỉ sợ cũng sẽ không trách tội với hắn. Mà kia Lục Bất Công tắc tại chiều bốn phía nhìn về sau, tiến đến Hứa Thái Bình bên thai nhỏ giọng nói, công tử ngươi không cần lo lắng, ta có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Hứa Thái Bình khoát tay áo, sau đó lại đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn, đem chiếc nhẫn bên trong còn sót lại mấy chục cụ dao ma thi thể toàn bộ ném đi ra. Ầm. Làm mấy chục cụ chiều cao chí ít tại một trượng dao ma thi thể đồng loạt rơi xuống lúc, Thiên Thụ Phường cầm cố hội trưởng trước mảnh đất trống này lập tức chất lên một tòa núi nhỏ. Còn tốt cái này đất chống vị trí đủ đại. Nếu bọn họ là tại tầm thường phòng ốc bên trong, chỉ sợ phòng đều muốn bị chết bể. Trong lúc nhất thời, động tĩnh bên này dẫn tới bốn phía người đi đường nhao nhao ghé mắt. Liên đứng ở cái này đống bên cạnh thi thể Lục Bất Công cùng Lỗ Thọ, cùng bị kia ngàn thọ phượng quản sự trên mặt, càng là tràn ngập thần sắc kinh dị. Mặc dù những này giao ma đô không có ma chủng, nhưng chỉ bằng số lượng này, Cụ Long Thành bên trong không ít cửa hàng đều sẽ muốn đoạt lấy. Bất quá kia Thiên Thụ phường phường chủ, tại xác nhận qua những này giao ma thi thể, tất cả đều là không có ma chủng bình thường biển sâu ma vật về sau, như trước vẫn là lắc đầu nói, vị công tử này, ngươi nhóm này giao ma thi thể thật là không tệ, nhưng còn không có chân quý đến có thể cầm tại tối nay Thiên Thụ phường cầm cố hội lên, cầm cố trình độ. Thấy Hứa Thái Bình có thể một hơi có thể lấy ra nhiều như vậy biển sâu ma vật thi thể, vị này Thiên Thụ phường quản sự giờ phút này giọng nói chuyện, rõ ràng muốn khách khí rất nhiều. Một bên Lô Thọ nghe nói như thế về sau, thần sắc đột nhiên run lên. Đối Thiên Thụ phường cực kỳ thấu hiểu hắn, đã có thể từ cái này Thiên Thụ phường quản sự lời nói bên trong, đại khái đoán ra lần này Thiên Thụ phường cầm cố chi vật, đến tuột cùng chân quý cỡ nào. Thế là Lô Thọ quay đầu đối Hứa Thái Bình nói, "Vô Ưu công tử, ngươi cùng Lục huynh vẫn là chờ đợi ở đây một lát đi, ta lập tức liền để người đem kim tinh tiền đưa tới." Hứa Thái Bình lắc đầu nói, "Khổng tiên sinh ngươi chờ gấp, ta còn có chút đồ vật không có lấy ra." Nói, chỉ gặp hắn tại Di Châu lâu chủ hòa kia Thiên Thụ phường trưởng quỹ đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, đi đến đất trống ở trung tâm, đem trong giới chỉ đầu kia kình ma thi thể đem ra. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, cô kia kình ma thi thể đập ầm ầm tại kia trên đất trống. Đem cái này đất trống mặt đất nện đến đột nhiên run lên. Cái này kình ma thân cực lớn, là Hứa Thái Bình tại Sơn Hải quan gặp được biển sâu ma vật bên trong, trừ kia mấy tên ma chủ cấp bậc giao ma cùng đầu kia giao ma long bên ngoài, khó đối phó nhất biển sâu ma vật. Nếu không phải cho Thiên Cơ thành công thâu bạch một đầu, hắn tổng cộng có hai đầu. Cái này, nhìn thấy cái này kình ma to lớn thi thể về sau, kia Thiên Thụ phường quản sự một trận yên lặng. Bất quá dù vậy, ánh mắt của hắn vẫn còn có chút do dự. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Công tử, ngươi cái này biển sâu kình ma thi thể đại bề lớn, nhưng cuối cùng bất quá là nguyên thủy ma loại cấp bậc. Ầm. Ngay tại cái này Thiên Thụ phường phường chủ, còn muốn vì đó lúc trước thái độ tìm cái bậc thang lúc, Hứa Thái Bình đem kia mấy đầu ma chủ cấp giao ma thi thể cũng ném tới trên mặt đất. Hứa Thái Bình tại U Vân Thiên lúc cũng đã hiểu qua, cái này mấy đầu ma chủ cấp bậc giao ma, thể nội ma chủng đều vì huyền họa cấp bậc. Có huyền họa cấp bậc ma chủng giao ma. Nhìn qua kia giống như núi chồng chất tại lối vào biển sâu ma vật thi thể, kia Thiên Thụ phường phường chủ nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Không chỉ là hắn, giờ khắc này liền một bên Di Châu lâu chủ cũng đều đã có chút tâm động. Tại thoảng qua ngây người một lúc về sau, kia quản sự bỗng nhiên cười nhìn hướng Hứa Thái Bình, xoa xoa đôi bàn tay, dùng một loại giọng thương lượng nói, "Công tử, ngài nhóm này hàng hóa hoàn toàn chính xác có thể đi vào chúng ta Thiên Thụ phường cầm cố hội, bất quá tối nay lời nói, bởi vì muốn cầm cố hàng hóa thực tế là quá nhiều, lại phần lớn lại so ngài những này chân quý, cho nên ngài nhóm này hàng hóa ta tạm thời đặt ở ngoại tràng, chờ ngày mai lại đi đấu giá, ngài thấy thế nào?" Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc, chỉ có thể ngày mai lại cầm cố. Cái này hạ liền hắn đều có chút tò mò, những tu sĩ kia lần này đến tột cùng từ bí cảnh mang về bao nhiêu bảo vật quý giá. Quản sự nhẹ gật đầu, "Còn mời công tử thứ lỗi, đám kia hàng hóa chủ nhân vội vã ra tay, chỉ có thể an bài tại hôm nay." Hắn lập tức lại bổ sung một câu, "Bất quá công tử các ngươi tiến cái này cầm cố hội là không có vấn đề, ta còn có thể sắp xếp cho ngài một gian sư phòng." Hứa Thái Bình nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn tối nay nhu cầu cấp bách kim tinh tiền, cho nên nhóm này biển sâu ma vật thi thể, cũng tương tự không nghĩ kéo tới ngày mai lại ra tay. Tại nghiêm túc suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, Hứa Thái Bình cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, đem đầu kia biển sâu giao ma long thi thể cùng nhau bán đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn không để ý đến kia quản sự, mà là quay đầu nhìn về bốn phía mắt nhìn, sau đó ánh mắt khóa chặt một mảnh đất trống, trực tiếp cất bước đi tới. Mọi người ở đây rất là không hiểu lúc, Hứa Thái Bình giơ tay lên, đem cố kia giao ma long thi thể từ trong giới chỉ lấy ra. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, một đầu toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành giao ma long thi thể, nặng nề màn đện ở trên đất trống. Chợt, Hứa Thái Bình quay đầu, hướng kia Thiên Thụ phường quản sự nhìn lại nói, "Nhóm này hàng hóa có thể đáng ra các ngươi đặt ở tối nay cầm cố." Chương 534, Thiên Thụ phường, Quỳnh Hoa kiếm tiên chết như thế nào? Chương 534, Thiên Thụ phường, Quỳnh Hoa kiếm tiên chết như thế nào? "Công tử, ngươi trên tay có cái này giao ma long thi thể, vì sao không nói sớm? Ta Di Châu lâu cũng có thể thu nha." Thiên Thụ phường cầm cố hội trong sương phòng, Di Châu lâu chủ giả trang Lỗ Thọ, ánh mắt bên trong mang theo một tia u ám nhìn về phía Hứa Thái Bình. Di Châu lâu chủ đang nói lời này lúc, kỳ thật đã là để cho mình tỉnh táo rất nhiều. Lúc trước tại cầm cố hội nhập khẩu lúc, chợt nhìn đến Hứa Thái Bình lấy ra giao ma long thi thể lúc, hắn suýt nữa trực tiếp ngất đi. Không nói trước cái này giao ma long ma chủng phẩm cấp, ít nhất là địa giai, tại khô thạch hải cực kỳ chân quý. Chỉ riêng nói giao ma long cố này khung xương, da thịt cùng lân phiến, vô luận lấy ra bên nào đến, đều là nhất đẳng chân quý chi vật. Giao long xương có thể luyện chế binh khí, da thịt có thể chế biến bổ sung khí huyết cực phẩm nấu thuốc, lân phiến thì là chế tác tiên giáp nhất đẳng vật liệu. Trơ mắt nhìn xem như vậy một kiện nhất đẳng vật liệu từ chính mình dưới mí mắt chạy đi, làm gì Châu lâu lâu chủ, hắn có thể không tức giận sao? Chính là trưởng quỹ ngài lúc trước không phải đã nói với ta, đối với một chút chân quý vật phẩm, Di Châu lâu chỉ có thể cho ra giá thị trường, Thiên Thụ phường tắt thông qua một đám người mua đấu giá, bán đi giá tiền cao hơn sao? Hứa Thái Bình kỳ thật cũng suy xét qua đem nhóm này biển sâu ma vật thi thể bán cho Di Châu lâu. Bán cho Di Châu lâu lời nói, một là nhanh gọn, hai là phong hiểm tiểu. Bất quá tại hiểu rõ một chút gì châu lâu những này cầm cố hành chi gian khác biệt về sau, hắn nghiêm túc cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là tại phong hiểm cùng ích lợi ở giữa, lựa chọn cao hơn ích lợi. Lục Bất Công cái này lúc cũng gật đầu nói, công tử ngươi nói không sai, có thể đi vào thiên thụ phường cầm cố hội, cuối cùng giá cả thường thường đều muốn so giá thị trường cao hơn gấp đôi đến hai lần. Cái này Lục Bất Công giống như Hứa Thái Bình, tính cách đều rất thực tế, mảy may không nhìn ra một bên Di Châu lâu chủ sắc mặt biến hóa. Di Châu lâu chủ nghe vậy rất là bất đắc dĩ, trong lòng tự đủ cái này giá tiền, cũng có thể thương lượng nha. Bất quá giờ phút này ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích, thế là dứt khoát rất là rộng lượng địa gật gật nói, Lục Minh nói cũng không sai, cái này thiên thụ phường cái này cầm cố hội lên, nếu là có biết hàng ra tay thật có thể muốn so với chúng ta Di Châu lâu cao. Đang nói lời này lúc, hắn kỳ thật đã trong bóng tối liên hệ Di Châu lâu trưởng quỹ, để hắn chờ chút trong bóng tối ra giá. Di Châu lâu chủ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, như cuối cùng giá sau cùng mã, chỉ ở giá thị trường hai lần, Di Châu lâu chủ được cũng không lỗ. Phanh, phanh, ầm. Cái này lúc, xương phòng cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang. Ai? Lục Bất Công một mặt cảnh giác đứng dậy. Tại hạ là cái này tiên thụ phường cầm cố hội tiểu trưởng Quý Vi Lương. Ngoài cửa truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Lục Bất Công hướng Hứa Thái Bình nhìn lại, thấy Hứa Thái Bình gật đầu, hắn lúc này mới tiến lên kéo ra cửa phòng. Trương công tử, Lục công tử, Khổng trưởng quỹ. Cửa phòng kéo ra, liền chỉ thấy một tên trưởng quỹ trang điểm, dáng người mập mạp cổng kềnh trung niên nam nhân đi đến. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy hãy náy xông Hứa Thái Bình ba người chắp tay nói, vừa mới tại cửa ra vào, kia tiểu quản sự đối chư vị có nhiều mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tại hắn nói chuyện đồng thời, thiên thụ phường bọn hạ nhân bưng nước trà cùng điểm tâm đi đến. Chỉ trong phiên khắc, liền bày đầy một bàn. Hứa Thái Bình thần sắc bình tĩnh lắc đầu nói, viên trưởng quỹ khách khí vị kia quản sự cũng bất quá là làm theo thông lệ, ngài không cần như thế chú ý. Có lẽ là thấy nhiều, hắn vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng. Viên trưởng quỹ chất phác cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn lập tức rồi nói tiếp, kỳ thật tại hạ lần này đến đây, còn có một chuyện nên biết sẽ trương công tử ngài một tiếng. Hứa Thái Bình hỏi, chuyện gì? Viên trưởng quỹ đem vây tay một cái, một tên hạ nhân bưng cái khay đi tới. Sau đó liền gặp hắn từ kia khay bên trong lấy ra một chiếc nhẫn đưa tới Hứa Thái Bình trong tay nói, tại chúng ta thiên thụ phường mấy vị trưởng quỹ sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định đem trương công tử ngài đám kia hàng hóa đặt ở trận đầu phê cầm cố, chờ cầm cố hội bắt đầu về sau, cuối cùng cầm cố đoạt được kim tinh tiền, tại khấu trừ thiên thụ phường rút thành số định mức về sau, sẽ ngay lập tức để vào cái này trong nạp giới. Hứa Thái Bình nghe vậy gật đầu nói, được. Bị đập vào cái thứ nhất cầm cố có chút vượt qua dự liệu của hắn, nhưng cái này cũng phía cạnh chứng thực lúc trước vị kia quản sự lời nói, tối nay thiên thụ phường cầm cố chi vật đều vô cùng hi hữu. Bằng không, có giao ma long thi thể nhóm này hàng hóa, làm sao cũng sẽ không đặt tại trận đầu cầm cố. Viên trưởng quỹ nghe vậy cười cười, sau đó lại bổ sung một câu nói, cái này nạp giới sẽ tại sau một canh giờ tự động vỡ vụn, còn mời công tử ngài đến lúc đó, mau chóng đem trong nạp giới kim tinh tiền lấy ra. Hứa Thái Bình tạ nói, đa tạ viên trưởng quỹ nhắc nhở, ta đi lại. Cầm cố sau khi ra ngoài, có thể tại chỗ đạt được kim tinh tiền, hắn có chút rõ ràng vì sao có nhiều người như vậy lựa chọn tại thiên thụ phường bán ra chính mình tại bí cảnh bên trong đoạt được bảo vật. Đối với một ít kẻ liều mạng đến nói, vốn là trôi qua ăn bữa hôm lo bữa mai, tự nhiên càng nhanh cầm tới kim tinh tiền càng tốt. Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy các vị. Thấy Hứa Thái Bình không có dị nghị, kia viên trưởng quỹ như chút được gánh nặng, cười híp mắt rời khỏi sương phòng. Viên trưởng quỹ vừa đi, Di Châu lâu chủ lập tức liền hướng Hứa Thái Bình thử thăm dò, "Vô Ưu công tử, ngươi vì sao gấp như vậy dùng tiền?" Tại Di Châu lâu chủ xem ra, Hứa Thái Bình lúc trước đã từ Di Châu lâu lấy đi 100 vạn kim tinh tiền, hẳn là chẳng phải thiếu tiền mới đúng. Hứa Thái Bình thản nhiên nói, "Ta gần đây tại luyện chế đan dược và binh khí, cần không ít vật liệu." Nghe xong lời này, Di Châu lâu chủ lập tức ánh mắt sáng lên. Bất quá, hắn vẫn là không chút biến sắc gật gật đầu nói, thì ra là thế. Lập tức, hắn một mặt cùng Hứa Thái Bình tùy ý hàn huyên, vừa dùng ngọc giản hướng thân ở Quảng Lăng các lâu đại trưởng lão tâm thần truyền âm nói, "Lâu huynh, chương này Vô Ưu đến Khô Thạch Hải, là dự định tìm kiếm vật liệu luyện chế đan dược và binh khí, ngươi có biết bây giờ ẩn thế cao nhân bên trong, vị nào đồng thời am hiểu luyện đan cùng đúc binh?" Hắn chuyến này mục đích lớn nhất chính là biết rõ ràng Hứa Thái Bình phía sau vị cao nhân kia thân phận. Cũng không lâu lắm, lâu đại trưởng lão liền truyền đến trả lời, "Ta được hỏi trước một chút các chủ, bất quá Di Châu huynh, ngươi coi là thật đã nghĩ kỹ muốn mời vị cao nhân kia cùng nhau đi tới Kim đỉnh động thiên. Đây chính là đại sự, không thể cho đùa." Di Châu lâu chủ trầm mặc một lát sau hồi đáp, "Lâu huynh, chúng ta đến thời gian đã không nhiều." Di Châu lâu chủ mắt nhìn phía trước Hứa Thái Bình, sau đó ngựa khí có chút bất đắc dĩ hướng lâu đại trưởng lão truyền âm nói, "Lâu huynh, có một việc, ta một mực không có nói cho ngươi." Lâu đại trưởng lão hỏi, "Chuyện gì?" Di Châu lâu chủ đáp, "Quỳnh Hoa kiếm tiên chết rồi, bây giờ đã không người trấn thủ Kim đỉnh phủ, chậm nhất một tháng, Kim đỉnh động thiên bên trong kia ma chủng khí tức, tất nhiên bị Cửu Huyền cảm thấy được." Lâu đại trưởng lão kinh hãi, chết như thế nào? Chương 535, Thiên Thụ Phường, Thượng Thanh Giới Kiếm Tiên Tàn Lũy. Chương 535, Thiên Thụ Phường, Thượng Thanh Giới Kiếm Tiên Tàn Lũy. Di Châu lâu chủ đáp, ngay tại đêm qua, Quỳnh Hoa kiếm tiên vì chạm kia ma chủng, cưỡng ép điều khiển phá quân, kết quả tại đánh giết kia ma chủng lúc không thể tiếp nhận chủ phá quân phản vệ, nguyên thần vỡ vụn, bỏ mình đạo tiêu. Đang trả lời lời này lúc, Di Châu lâu chủ sắc mặt phi thường khó coi. Đêm qua khi lấy được tin tức này lúc, hắn hoa hồi lâu mới bình phục lại. Di Châu lâu chủ tiếp tục hướng lâu đại trưởng lão truyền âm nói, "Lâu huynh ngươi cũng không phải không biết, bây giờ còn tại thượng thanh giới lại tu vi tại kinh tiên cảnh trở xuống kiếm tiên bên trong, trừ Quỳnh Hoa kiếm tiên bên ngoài, đã vô năng điều khiển phá quân kiếm tiên." Lâu đại trưởng lão âm thanh cái này lúc rốt cuộc vang lên lần nữa, coi là thật liền không người có thể dùng rồi. Di Châu lâu chủ tâm bên trong thở dài một cái, sau đó ánh mắt mở mịt xương phòng cửa sổ đối diện lấy chỗ kia đài cao nói, lần này Kim Đình đi, phàm là bị ta mời người, cho dù biết khả năng thập tử vô sinh, cũng không một người cự tuyệt. Chúng ta không ai sợ chết, nhưng chân võ kiếm khôi bảng vài vạn năm không mở, thượng thanh giới kiếm tiên sớm đã tàn lụi. Bây giờ không phải liền ngươi lâu lão ngươi đều đổi dùng kiếm sao? Ngay cả ngươi ta trên Kim Lân hội, từng rất xem trọng vị kia Thanh Huyền tông tử đệ Hứa Thái Bình, bây giờ cũng bị cái kia đáng chết vô diện lâu nát linh cốt. Bằng không, chỉ tiêu cho ta 10 năm thời gian dạy bảo, nhất định có thể để cho Phá Quân kiếm nhận chủ đối hắn. Tại Di Châu lâu chủ sau khi nói xong lời này, lâu đại trưởng lao thật lâu không nói gì. Cho đến hôm nay cầm cố hội sắp mở màn lúc, hắn mới truyền âm Di Châu lâu chủ đạo, Lâu Minh đã ở chạy tới Khô Thạch Hải trên đường, thực tế là không được, trước hết để cho ta đến điều khiển Phá Quân trấn thủ một trận đi. Di Châu lâu chủ đang trầm mặc một lát sau, lúc này mới truyền âm nói, Lâu Minh ngươi cố kỵ cũng là đúng, việc này liên quan đến thượng thanh giới mấy phương thiên địa sinh tử, hướng chúng ta đưa tin cái kia đạo thần niệm cũng nói rồi, biết được người không thể vượt qua chính vị, chính là sợ tiết lộ tin tức. Bây giờ tự nhiên cũng không thể bởi vì chuyện quá khẩn cấp, liền đem việc này báo cho một vị không biết nền tảng người. Ngươi cũng chớ có đến Cũ Long Đình đi trước Kim Đình động thiên ổn định Phá Quân kiếm, ta lại quan sát kẻ này một đêm, như biểu hiện của hắn không thể để cho ta tín nhiệm, ta sẽ vứt bỏ hắn, một mình đi tới Kim Đình động thiên. Lần này Kim Đình đi, vô luận thành bại, ta chợt đều xem như hết sức. Tại hướng lâu đại trưởng lão truyền âm nói ra lời nói này về sau, Di Châu lâu chủ ánh mắt bên trong lộ ra một tia như chút được gánh nặng thần sắc, mà một bên nhìn như chính nghiêm túc chú ý lần này tiên thụ phường cầm cố hội Hứa Thái Bình, trên thực tế trong lòng chính sóng cả mấy liệt. Ngay tại vừa rồi, vì nhìn xem có thể hay không tại cầm cố trước khi bắt đầu tìm được chút tình báo hữu dụng, hắn âm thầm lấy ra tìm cá đĩa cái này có thể nghe được người khác ở giữa truyền âm bảo vật. Sau đó cái này tìm cá đĩa trùng hợp đem lâu đại trưởng lão cùng Di Châu lâu chủ ở giữa đối thoại một lần không kém nghe đi. Hứa Thái Bình hướng Linh Nguyệt Tiên Tử truyền âm nói, Linh Nguyệt tỷ, nếu ngươi ta suy đoán không sai, cái này Di Châu lâu chủ trong miệng ma chủng chỉ sợ là kia thứ 10 ma huyền ma chủng. Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp, bọn hắn đang tìm có thể cầm kiếm người, Trúc Cô Nương cũng đang tìm có thể cầm kiếm người, từ một điểm này nhìn lại, địa điểm cũng đều là Kim Đình Động Thiên, nói rõ bọn họ đích xác là tại đối phó cùng một cái ma chủng. Hứa Thái Bình có chút không hiểu hỏi, cũng không biết hướng bọn hắn đưa tin cái kia đạo thần niệm là người phương nào. Linh Nguyệt Tiên Tử ngữ khí lạnh nhạt nói, thiên đạo có thiếu, trên đời này không có khả năng có hoàn mỹ vô khuyết nhu đồ, cho dù là ma huyền cũng giống vậy. Hứa Thái Bình nhìn qua phía trước cầm cố hội trường đài cao, không chút biến sắc địa gật gật, mà hậu tâm bên trong hơi có cảm khái nói, nói đến, lúc trước ta trên Kim Lân đài phá cảnh, Quỳnh Hoa kiếm tiên vẫn từng vì ta xuất kiếm hộ pháp, nguyên nghĩ đến có một ngày trả lại hắn ân tình này, không nghĩ tới, không có cơ hội kia. Linh Nguyệt Tiên Tử nói, như Di Châu lâu chủ không nói chuyện, cái này Quỳnh Hoa, xứng đáng thượng thanh giới đệ nhất kiếm tiên chi danh. Hứa Thái Bình yên lặng gật đầu, sau đó hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi, Linh Nguyệt tỷ, như Di Châu lâu chủ mời ngài ra tay, ta nên như thế nào trả lời? Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi ngược lại, nếu là ngươi, ngươi có đi hay là không? Hứa Thái Bình không có chút gì do dự hồi đáp, đi. Đã hiện ra linh thể Linh Nguyệt Tiên Tử, cười sờ sờ Hứa Thái Bình đầu, sau đó một mặt nghiêm túc nói, theo ta thấy, Phá Quân chưa hẳn có thể giết đến đầu kia ma chủng, chúng ta khả năng còn phải đi mời kia Thanh Đồng Tà Quân. Hứa Thái Bình hỏi, như không mời được đâu? Linh Nguyệt Tiên Tử đáp, không mời được, chúng ta hai tỷ đệ liền đi làm thành kiếm này đi. Hứa Thái Bình phát hiện, một mực tự tin vô cùng Linh Nguyệt Tiên Tử đang nói lời này lúc, trong giọng nói thế mà mang theo một phần kiên quyết chi ý, có thể thấy được cái này Kim Đình phụ chuyến đi nguy hiểm lớn đến bao nhiêu. Hoan nên chư vị đến Thiên Tụ Phường buồn hồi cầm cố hội. Đúng lúc này, xương phòng cửa sổ bên ngoài, vừa mới đến xương phòng cùng Hứa Thái Bình chờ người bắt chuyện qua vị kia viên trưởng quỹ, đang đứng tại trên đài cao hướng tứ phương chắp tay. Cái này cầm cố hội sân bãi là từ một tòa ba tầng cao sân vây kín mà thành. Kia đài cao ngay tại trong sân đương trên đất trống, có hơn 200 trượng vuông, 10 phần to lớn. Mà bốn phía sân trong phòng ngồi chính là cùng loại với Hứa Thái Bình loại này người mua hoặc là người bán. Lần này cầm cố hội, cầm cố nhóm đầu tiên hàng hóa chính là một nhóm biển sâu ma vật thi thể. Tại cùng bốn mặt trên lầu khách nhân đánh xong chào hỏi về sau, kia viên trưởng quỹ cũng không có cọ sát, trực tiếp tuyên bố trận đấu bán đấu giá vật phẩm. Công tử, là ngài đám kia hàng. Lục Bất Công một mặt hưng phấn nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ngay tại vừa rồi, Hứa Thái Bình liền đã hướng hắn truyền âm lộ ra kế hoạch tiếp theo, cho nên hắn biết rõ nhóm này hàng hóa có thể bán ra cao bao nhiêu giá, liên quan đến bọn hắn phải chăng có thể cứu ra hắn vợ cả. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Đúng lúc này, kia viên đại trưởng quỹ cùng lúc trước Hứa Thái Bình giống nhau, trước đem một nhóm không có ma chủng giao ma cùng biển sâu ma vật thi thể từ trong giới chỉ đổ ra. Liên nhóm này hàng hóa, ngươi Thiên Thụ Phường tối nay cũng dám lấy ra đấu giá. Viên đại trưởng quỹ, ngươi chẳng lẽ là cầm nhầm hàng hóa đi? Cái này lúc, đặt ở Hứa Thái Bình chờ người trước mặt một mặt to lớn linh kính bên trong, đột nhiên vang lên từng đạo bất mãn tiếng kháng nghị. Hứa Thái Bình trước đó cũng đã tại cùng Di Châu lâu chủ Hàn Huyên lúc hiểu qua, mặt này linh kính chẳng những có thể hiện hiện kia trên đài tình hình, thả vào kim tinh tiền còn có thể trực tiếp hướng hội trưởng tất cả mọi người gọi hàng. Mà giờ khắc này những này gọi hàng người, hiển nhiên tin tức còn chưa đủ linh thông, không biết Hứa Thái Bình nhóm này hàng hóa cụ thể là vật gì. Ầm ầm long. Theo gọi hàng âm thanh càng ngày càng nhiều, kia viên đại trưởng quỹ thấy hiệu quả đã đạt tới, liền không có lại che giấu, đem trong giới chỉ bao quát giao ma long thi thể tại bên trong hàng hóa tất cả đều từ trong giới chỉ khuynh đảo mà ra. Ầm ầm long. Trong lúc nhất thời, hội trường bốn phía trong xương phòng lặng ngắt như tờ. Không có người nào dùng linh kính hướng hội trường gọi hàng. Mà đây cũng chính là kia viên đại trưởng quỹ muốn hiệu quả. Khu khu cụ. Chật, Chỉ nghe kia viên đại trưởng quỹ hắng giọng một cái, sau đó cười rạng rỡ hướng đám người tuyên bố, lần này bán đấu giá nhóm này hàng hóa, bao quát đầu này giao ma long thi thể tại, lên giá 100 vạn kim tinh tiền, mỗi lần tăng giá 1 vạn kim tinh tiền, chư vị khách quan nếu như có ý, có thể tăng giá. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình biến sắc. Đối với nhóm này hàng hóa, cuối cùng có thể bán đi bao nhiêu kim tinh tiền, hắn cũng rất tò mò.